Chương 375, lễ ra mắt chương 375, lễ ra mắt lời nói này nói xong. Triệu Công Minh hướng về Tây Kỳ đại doanh viên môn địa phương mở bàn tay, nhẹ nhàng khẽ bổ, Triệu Giang thi thể liền không gió mà bay, hướng về Triệu Công Minh vị trí mà đến. Quảng Thanh Tử mọi người tự biết đối lý, lần này cũng không ra tay ngăn cản. Khoảng chừng, trái phải Triệu Giang đã bỏ mình, lên phong thần bảng. Có Triệu Công Minh như thế nháo trò, lưu hắn thi thể cũng không còn tác dụng gì nữa, nếu là mạnh mẽ ngăn cản, sợ là ngày hôm nay chiến đấu còn muốn tiếp tục. Đem Triệu Giang thi thể thu hồi sau khi, Triệu Công Minh nhẹ nhàng hít một hồi, nhẹ nhàng đặt ở hắc hổ trên lưng. Sau đó xoay người liền đi, đem phía sau lưng để cho xiển giáo mọi người. Dù là như vậy, Quảng Thành Tử mấy người cũng đều lo lắng trong đó có trò lửa, không dám tùy tiện ra tay. Đúng là Linh Bảo Đại Pháp Sư mở miệng nói, Nhiên Đăng lão sư, Quảng Thành Tử sư minh. Chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Long sư đệ bị mang đi. Nếu thật sự là Triệu Công Minh đem treo ở viên môn bên trên, vậy chúng ta xiển giáo mặt liền ném lớn hơn. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử đều cau mày. Chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhất muốn mặt mũi. Lúc này nếu là phát sinh, tất nhiên giận tím mặt. Trong lúc nhất thời hai người bọn họ đều có chút nắm không cho chú ý, trong lòng do dự, chần chờ, thế nhưng nói đuổi tới cướp xuống Hoàng Long chân nhân. Lúc này mắt thấy là không cơ hội này. Triệu Công Minh có thể ở nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ tiệt giáo bên trong, trở thành ngoại môn đại đệ tử, để rất nhiều đệ tử tín phục, ngoại trừ hắn tính cách này đương nhiên còn phải xem thực lực. Sức chiến đấu tự nhiên là cao cấp nhất. Vì lẽ đó Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân đều không muốn mở miệng trước, đỡ lấy không cứu Hoàng Long chân nhân cái nồi này. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Nhiên Đăng đạo nhân thua trận. Trong lòng than nhẹ một tiếng, ai, ngược lại chính mình chính là cái gánh oan. Nhiều như thế một cái cũng không sao. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân liền mở miệng nói, chính diện đối địch chúng ta sợ là trong thời gian ngắn không bắt được này Triệu Công Minh, hắn vốn là sức chiến đấu mạnh mẽ, lại được rồi quái dị này pháp bảo. Còn có Cửu Thiên Huyền Nữ cầm Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ giúp đỡ. Không bằng chúng ta đi về trước, cẩn thận thương nghị một phen ra quyết định sau. Quảng Thành Tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên phá lệ nói, Nhiên Đăng lão sư nói có lý. Lúc này xiển giáo mọi người cũng chỉ có thể trở về thối lui. Cố Lưu Tôn mặt không hề cảm xúc cũng tụ, đem thổ hành tôn thi thể thu hồi, Ngọc Hư chân nhân cũng liền bận bịu hạ xuống Dương Tiễn bên cạnh, thấp giọng dò hỏi Dương Tiễn thương thế. Dương Tiễn khẽ lắc đầu, trầm mặc theo mọi người trở về. Nhìn thấy xiển giáo mọi người thối lui, Cửu Thiên Huyền Nữ pháp lực hơi động, đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ thu hồi, đuổi tới Triệu Công Minh hướng về đại thương bên này hạ xuống. Một bên trở về, một bên trong lòng than nhẹ, ai, cơ hội thật tốt a. Nay Triệu Công Minh làm sao liền chính mình trước tiên ngưng chiến? Có điều Triệu Công Minh như vậy, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Triệu Công Minh lần này đến đây tuy là khí thế hùng hổ, nhưng không có ý giết người, chỉ là muốn tổn hại một hồi xiển giáo mọi người mặt mũi, chút cơn giận. Tiệt giáo đệ tử chính là như vậy, ngoại trừ một ít sát tính trùng, cái khác đều hoàn toàn không ý thức được phong thần đại kiếp tính chất nghiêm trọng, không có ý thức được xiển giáo chém tận giết tuyệt tâm tư. Cùng lúc đó, Đặng Tiền Ngọc con mắt nơi sâu xa tử quang lóe lên. Ân Võ ở Đào Sơn địa phương, quan tâm phong thần chiến trường thế thái, nguyên bản thấy Cửu Thiên Huyền Nữ bọn họ bị vây công, lúc này liền muốn giáng lâm ra tay, tiếp đại đến Triệu Công Minh đi đến thời điểm, liền trực tiếp đổi chủ ý dựa vào Đặng Tiền Ngọc con mắt, yên lặng nhìn nơi này. Hắn nhân đạo anh linh bảng có thể dựa vào ân ký phía trên, thân niệm giáng lâm, trước kia đều là rơi vào Văn Thái sư trên người, bây giờ chính mình lão bà ở đây, tự nhiên không còn tuyển Văn Thái sư. Chờ nhìn thấy Triệu Công Minh chiếm thượng phòng, nhưng chủ động ngưng chiến sau khi, cũng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói thầm, Triệu Công Minh a Triệu Công Minh, ta nên nói ngươi là quân tử chi phong đây, vẫn là nói ngươi ngốc đây. Tiệt giáo đệ tử cái này phong cách hành sự, cái kia bạn tiên trận phá, tiệt giáo bại vong thật sự không có chút nào thiệt thòi. Sau đó lại là một trận thầm hô đáng tiếc, Lạc Bảo Kim tiền đều quá độ thần uy. Dĩ nhiên không có trực tiếp đem Quảng Thành Tử trên người Chư Thiên Khánh Vân làm lại đây. Phải biết Ân Thọ ghi nhớ món bảo vật này cũng đã hồi lâu. Quảng Thành Tử lần này biến cơ linh a. Dĩ nhiên không cần Chư Thiên Khánh Vân đi đối với Lạc Bảo Kim Tiền. Kỳ thực cũng không trách Quảng Thành Tử khiếp đảm. Hán Thiên Tiên ấn cũng đã thất lạc ở phía trên chiến trường, rơi vào Ân Thọ trong tay, thực sự là có chút sợ, hơn nữa này Chư Thiên Khánh Vân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm mượn hắn dùng phòng thân, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Nhìn thấy Lạc Bảo Kim Tiền như vậy quái dị năng lực, dĩ nhiên là để phòng lên. Thế nhưng Ân Thọ làm sao có khả năng liền như thế từ bỏ? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp dựa vào Triệu Công Minh tay có thể bắt được. Ngươi không sử dụng Chư Thiên Khánh Vân, vậy ta liền buộc ngươi sử dụng. Không là được. Lúc này Ân Thọ hơi suy nghĩ, một vật hóa thành huyền quang, dựa vào nhân đạo anh linh bảng sức mạnh, lặng yên xuất hiện ở Đặng Tiền Ngọc trong tay. Đại vương, đây là? Đặng Tiền Ngọc trong lòng kinh ngạc, vội vã ở trong lòng lấy thần niệm cùng Ân Thọ dò hỏi. Bảo vật này chính là phiên thiên ấn. Trước ngươi kích phát ngũ quang thạch thần thông, tuy là bách phát bách trúng, có thể trung quy uy lực nhỏ một điểm, ta đem bảo bối này tạm thời cùng ngươi sử dụng. Ngươi mà liên lạc một chút làm sao lấy bóp cỏ ngũ quang thạch thủ pháp, đem bóp cỏ. Nói, lại sẽ phiên tiên ấn sử dụng chi pháp báo cho Đặng Tiền Ngọc. Đặng Tiền Ngọc đội vã trong lòng nhớ kỹ. Đợi được những ngày làm xong, Ân Thọ rồi hướng Đặng Tiền Ngọc một trận căn dặn. Đang lúc này, Triệu Công Minh đi đến trước mặt đám đông, vươn mình tự hắc hổ bên trên hạ xuống, đầu tiên là đem Hoàng Long chân nhân ầm một tiếng ném lên mặt đất, lần này cười ha ha hướng về mọi người chắp tay, ha ha. Vân đạo Triệu Công Minh, nhìn thấy mấy vị đế phi, nhìn thấy Văn Thái sư, Cửu Thiên Huyền Nữ mấy người cũng chắp tay đáp lễ, Văn Thái sư nhưng là cười to nói, không dám không dám. Thầy ta chính là Kim Linh Thánh Mẫu, theo đạo lý làm xưng hô một tiếng sư thúc mới là. Triệu Công Minh vội vã xua tay, khắp khuôn mặt là ý cười, không cần như vậy, Văn Thái sư chính là Đại Thương Thái sư, quyền cao chức trọng, khí vận gia thân, chúng ta đạo hữu tương xứng chính là. Triệu Công Minh dứt lời, thoáng ngừng một chút lại nói, ta nghe thân đạo hữu nói, đế phi bên trong có một vị chính là lao sư tân thu đệ tử ký danh, không biết là vị nào. Đặng Tiên Ngọc đội vã đi lên phía trước, nói một tiếng, Đặng Tiên Ngọc nhìn thấy sư huynh. Triệu Công Minh nhìn một chút Đặng Tiên Ngọc, cảm nhận được thượng thanh tiên pháp khí tức, trong mắt nhất thời sáng ngời. Thông Thiên giáo chủ đã rất lâu không chính thức nhận lấy đệ tử, càng là vì là Đặng Tiên Ngọc ngoại lệ, có thể thấy được này Đặng Tiên Ngọc chắc chắn hơn người địa phương. Mặc dù là đệ tử ký danh, vậy cũng hiếm thấy rất. Nay cũng đông đảo chỉ là được rồi một cái tiệt giáo môn nhân danh nghĩa rất nhiều đệ tử ngoại môn, hoàn toàn khác nhau, Triệu Công Minh thấy tự nhiên vui mừng. Ha ha, ta xem sư muội trên người linh quang tỏa ra, quả nhiên là thiên phú phi phàm. Không trách lao sư vì ngươi ngoại lệ. Nói, liền hướng về trong lồng ngực tìm kiếm. Đầu tiên là lấy ra vừa mới được năm hỏa bảy cầm phiến, Độn Long Thùng, suy nghĩ một chút lại thu hồi đi, mặt khác tìm kiếm hai cái bảo vật, hai viên sáng long lanh hạt châu. Xuyên thấu qua hạt châu mặt ngoài, có thể nhìn thấy trong đó phong vân bao phủ, lưu chuyển liên tục. Phong thủy hai đạo bản nguyên mơ hồ lộ ra. Triệu Công Minh đem này hai viên hạt châu đưa cho Đặng Tiên Ngọc, cười nói, lần đầu gặp gỡ, sư minh cũng không cái gì đưa cho ngươi. Hai người này linh châu liền tặng cho sư muội đi. Nhìn thấy Đặng Tiên Ngọc trên mặt sắp sửa từ chối gián dấp, liền cười giải thích, không sư muội nghĩ tới như vậy quý trọng. Này hai viên hạt châu tuy là tiên thiên, nhưng chỉ là hạ phẩm, chính là ta ở Đông Hải du lịch thời gian đoạt được. Nói lại hơi thật không tiện vẻ mặt. Vốn là muốn đem vừa mới đến hai kiện pháp bảo này chuyển tặng sư muội, nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không quá thích hợp. Không duyên cớ cho sư muội tăng thêm nhân quả, liền dứt khoát nắm hai người này phụ trợ tu hành linh châu thành tựu lễ ra mắt đi. Dứt lời, hai viên linh châu bay thẳng đến Đặng Tiên Ngọc phương hướng bay ra. Đặng Tiên Ngọc chỉ được đỡ lấy, vội vàng nói một tiếng, đà tạ sư minh. Chương 376, nhớ mãi không quên trường thọ đạo nhân. Chương 376, nhớ mãi không quên trường thọ đạo nhân. Lúc này Triệu Công Minh mới quay đầu hướng về những người khác nhìn lại, thoáng suy tư một hồi, càng là bay thẳng đến mọi người phất tay tản đi mấy đạo huyền quang, trong đó chính là các loại tiên tài địa bảo, linh quả, linh dược, tuy không phải tiên thiên cấp bậc, nhưng cũng quý giá vô cùng, thậm chí ngay cả một bên yên lặng không nói gì Trường Quế Phương cũng phải một phần, để mọi người một trận kinh ngạc. Chuyện này, Công Minh đạo hữu, ngươi đây là làm chi? Ta trở vốn là cho ngươi giúp đỡ lùi địch, cảm kích cũng không kịp đây, làm sao có thể thu ngươi bảo vật? Triệu Công Minh nhưng hoàn toàn không thèm để ý vung vung tay, có điều là một chút linh vật, ngược lại đều là ta ở hướng nơi này mà trên đường tới đoạt được. Vật ngoại thân thôi, cho Thiền Ngọc sư muội lễ ra mắt, các ngươi cũng không thể làm nhìn a, tự nhiên là kẻ thấy đều có phần. Có điều phẩm chất thượng xoa một chút ha, các vị đạo hữu không được trách móc. Ha ha, trên đường chiếm được, không cần như thế lý do đi. Văn Thái sư trong mắt cười khổ, chỉ cho rằng Triệu Công Minh chính là để bọn họ an tâm nhận lấy, dư quan cong lên, đã thấy đến thân công báo khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Xác thực là trên đường đoạt được, ta tận mắt nhìn thấy. Thân công báo cùng Triệu Công Minh hai người cùng hướng về nơi này chạy đi, gặp sơn qua sơn, gặp nước qua nước. Theo lý thuyết Triệu Công Minh có thể nhặt được những này linh vật, hắn cũng có thể a. Nhưng sự thực nhưng một mực không như vậy. Hắn đi bên trái, liền có linh quả xuất hiện ở Triệu Công Minh bên phải. Hắn đi bên phải, liền có linh dược xuất hiện ở Triệu Công Minh bên trái. Một lần để thân công báo có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ngươi mới là này phong thần đại kiếp khí vận chi tử? Nghe được thân công báo thoáng oan ức lời nói sau khi, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt mang theo càng kỳ hướng về Triệu Công Minh nhìn lại, cũng không biết là bởi vì cảm giác sai vẫn là bắt người ta tay ngắn duyên cớ, càng là đều cảm nhận được một loại phú quý bức người khí chất. Nói tới cái này, Triệu Công Minh cũng có vẻ vô cùng đắc ý. Một trận cao giọng cười to sau khi, nói, ha ha, ta cũng có chút hiếu kỳ. Lần này bế quan sau khi, đi ra dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ vận. Kỳ thực Triệu Công Minh trong lòng mơ hồ có chút nhận biết, này cố khí vận nói chung chính là trong tay Lạc Bảo Kim Tiền mang đến. Chiếc đệ luyện hóa này Lạc Bảo Kim Tiền sau khi, Triệu Công Minh trong mắt tựa hồ liền có thêm ý thứ, có quần quận màu vàng nóng khí tức tự đại thương mà lên, hướng về hắn mà đến, chậm rãi hòa vào trong thân thể. Luồng hơi thở này, theo thời gian càng ngày càng nồng nặc. Đồ chơi này nói là khí vận đi, cũng không phải. Càng không phải hương hỏa, rồi lại có chút không giống. Để Triệu Công Minh trong lòng kinh ngạc, thế nhưng bực này liên quan đến chính mình tu hành sự, cũng không tốt bắt lấy cá nhân liền hỏi, chỉ có thể để ở trong lòng. Triệu Công Minh chuẩn bị mặt sau rảnh rỗi liền đi Bích Du cùng, tìm Thông Thiên giáo chủ dò hỏi. Cuối cùng, mọi người hai mặt nhìn nhau sau khi, vẫn là đem Triệu Công Minh tặng cho bảo vật thu hồi, sau đó thái độ đối với Triệu Công Minh cũng càng ngày càng nóng bỏng. Cửu Tiên huyền nữ trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp loé, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Tiệt giáo có bạn tiên đến bái tư thế, trong đó người có tài dị sĩ nhiều không kể xiết, thế nhưng này Triệu Công Minh có thể ngồi vững vàng ngoại môn đại sư minh vị trí, vì mọi người kính ngưỡng, quả nhiên có nó có chỗ độc đáo. Thực lực tất nhiên là không cần phải nói. Vừa mới Triệu Công Minh độc chiến xiển giáo mọi người, cũng đã nhìn ra thực lực của hắn siêu quần. Còn có này hùng hồn hào hiệp tính tình, ai có thể từ chối một cái động một chút là đưa bảo vật đại sư minh đây? Có điều Cửu Thiên huyền nữ nhưng là muốn xóa. Triệu Công Minh không phải là vẫn luôn như vậy hùng hồn, muốn thực sự là như vậy. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng không đủ hắn tiêu xài a, đã sớm thành nghèo rất mồm tơi. Như vậy biến hóa chính là triệt để luyện hóa Lạc Bảo Kim Tiền sau khi, vừa mới như vậy, thật giống như trong chớp mắt tính tình bên trong có thêm một luồng coi tiền tài như cặn bã khí thế, cũng càng ngày càng có thêm sức lực, không đem những này để vào trong mắt. Lúc này Văn Thái sư đã nóng bỏng quay về Triệu Công Minh nói, "Công Minh đạo hữu, chúng ta liền không muốn đứng ở chỗ này nói chuyện, trước tiên trở về lại doanh. Chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ." Triệu Công Minh cười gật gù. sau đó cúi đầu hướng về còn nằm trên mặt đất trên Hoàng Long chân nhân nhìn lại, sắc mặt biến lạnh, thử nhẹ một tiếng, "Hoàng Long, ngươi muốn trách ta làm được ngươi, muốn trách thì trách các ngươi xiển giáo đệ tử làm việc không nể mặt mũi." Sau đó quay về Văn Thái sư nói, "Làm phiền Văn Thái sư đem này Hoàng Long chân nhân treo ở viên môn bên trên, như vậy mới có thể báo Triệu Giang cửu." Nói đến Triệu Giang, Triệu Công Minh trên mặt lại xuất hiện hơi thở dài răng dấp, quay đầu hướng về phía sau Hắc Hổ nhìn lại, Triệu Giang thi thể bị hắn giải cứu trở về liền đặt ở Hắc Hổ trên lưng. Văn Thái sư lúc này trên mặt cũng có vẻ xấu hổ. Kim Ngao đảo thập thiên quân chính là hắn mời xuống núi, kết quả nhưng đều đem mệnh bỏ vào trên chiến trường, càng bị xiển giáo đệ tử như vậy sỉ nhục, Văn Thái sư cũng không có cách nào. Hắn đúng là mấy lần muốn đi cứu viện, có thể Quảng Thành tử mọi người làm sao sẽ cho hắn cơ hội. "Công Minh đạo hữu, ta..." Văn Thái sư thấp giọng nói. Triệu Công Minh khẽ lắc đầu, thở nhẹ một hơi, nói, "Việc này không trách ngươi. Lão sư đã mấy lần căn dặn, bọn họ không nghe cho tới bỏ mình lên bảng, cũng là mệnh số của bọn họ." Văn Thái sư người đem Triệu Giang thi thể an táng tốt lành đi. Văn Thái sư tự không gì không thể, đội vã sắp xếp người đi làm, đem thập thiên quân an táng đến một nơi, lại mệnh Trương Quế Phương đem Hoàng Long chân nhân treo lên. Đợi được mọi người trở về sau khi, trong đại trướng đã bị dưới đến hội, mọi người phân chủ thứ vị trí sau khi ngồi xuống, mấy chén nhiệt rượu vào bụng, liền càng thêm thân thiện. Nói đến lúc trước đại chiến, đại gia đối với Triệu Công Minh dũng mãnh tự nhiên là nhiều hơn quá khen ngợi chi tử, đối với Lạc Bảo Kim Tiền trước đây cũng là hiếu kỳ nhiều. Triệu Công Minh không khỏi đắc ý nói, "Ha ha, ta này Lạc Bảo Kim Tiền a có thể là thiên hạ pháp bảo, quản ngươi là tiên tiên hậu tiên, phàm là bảo vật lấy ra liền có thể hạ xuống. Chính là ta một bạn tốt đội cùng ta." Nói đến đây, Triệu Công Minh bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, trực tiếp thả xuống ly rượu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Văn Thái sư. "Văn Thái sư, ngươi ở đại thương quyền cao chức trọng, lại giao hữu rộng rãi thế, có từng nghe nói qua nhân tộc tán tu trưởng thọ đạo nhân chi danh?" Văn Thái sư trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Hắn liền biết chạy không thoát này một vụ, Trương Ân Thọ cũng từng đơn giản đã nói với hắn Triệu Công Minh sự tình, Thạch Cơ nương nương càng là cùng Văn Thái sư đối mặt. Triệu Công Minh trong miệng trưởng thọ đạo nhân có thể không phải là chính mình đại vương à? Nhưng là, như vậy Văn Thái sư nói thế nào? Trong lòng hắn càng là âm thầm lại nhại, chính mình đại vương luôn luôn trêu chọc các đường tiên tử, hắn là hiểu được. Có thể làm sao liền này Triệu Công Minh cũng ghi nhớ nhớ mãi không quên. Cuối cùng, Văn Thái sư nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, cũng chỉ có thể đổ cho chính mình đại vương mị lực phi phàm. Văn Thái sư trong lòng làm có dễ, trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện, chỉ chốc lát sau cười nói, "Này trường thọ đạo nhân mà, ta tất nhiên là biết được." Triệu Công Minh trong mắt nhất thời càng sáng hơn, thân thể đều hướng về Văn Thái sư phương hướng hơi nghiêng về phía trước. Lại nghe được Văn Thái sư tiếp tục nói, "Không qua ải cho hắn sự, không có hắn cho phép ta cũng không tiện nói nhiều. Đạo hữu nếu cùng hắn gặp lại thật vui, sớm muộn còn có lúc gặp lại, đến thời điểm tự mình dò hỏi chẳng phải là càng tốt hơn." Văn Thái sư thầm nghĩ, "Đại vương a đại vương, chính ngươi chuyện phiền phái vẫn là tự mình giải quyết đi, ta liền không bao biện làm thay." Triệu Công Minh nhất thời trên mặt thất lạc tâm ý chỉ chốc lát sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Cũng được. Trường thọ đạo hữu luôn luôn là thần thần bí bí." Chương 377, sốt ruột Dương Tiễn. Chương 377, sốt ruột Dương Tiễn nhìn thấy Triệu Công Minh như vậy thái độ. Đặng Tiên Ngọc hơi cúi đầu, trong mắt tử quang nhẹ nhàng lóe lên một cái. Chân thân còn ở Đào Sơn Ân Thọ cũng có chút dở khóc dở cười. "Này Triệu Công Minh." Ân Thọ trong mắt tràn đầy cười khổ. Ở trong mắt Ân Thọ, 24 viên Định Hải Châu giá trị kỳ thực là cao hơn Lạc Bảo Kim Tiền, bây giờ ở trong cơ thể hắn, 24 viên Định Hải Châu quay trùng quanh Hỗn Độn Châu, lẫn nhau cộng hưởng, ẩn chứa trong đó nồng nặc thế giới lực lượng đã chứng minh điểm này. Nguyên bản đại thế bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân chính là lấy này mở ra 24 chư thiên thành đạo. Đương nhiên, giá trị quý giá hay không còn phải xem ở cái gì trong tay. Rất rõ ràng Triệu Công Minh không cho là như vậy. Ở hắn trong tay, luôn luôn là đem 24 viên Định Hải Châu cho rằng đánh người bảo vật, vừa nhanh vừa mạnh, cứng rắn không thể phá vỡ, quả thực chính là một loại khác hình thái phiên thiên ấn. Mà Lạc Bảo Kim Tiền nhưng hoàn toàn khác nhau. Có thể hạ xuống đối thủ pháp bảo, buộc đối phương cùng mình một mình đấu, này không phải vừa bận theo Triệu Công Minh tâm ý, phát huy hắn sở trường sao? Vì lẽ đó, Triệu Công Minh mới đúng trường thọ đạo hữu nhớ mãi không quên. Cũng được, lần này cũng không phải thật trơ mắt nhìn ngươi bị lục gáp tính toán chết, đến thời điểm lại nghĩ cách cứu ngươi một cứu đi. Ân Thọ thầm nghĩ, hắn cũng không có lập tức hiện thân, cùng Triệu Công Minh quen biết nhau ý nghĩ. Lời nói tàn khốc một điểm sự thực, nếu là Triệu Công Minh không có chuyện, Tam Tiêu làm sao sẽ bị xúc động, Thông Thiên giáo chủ như thế nào gặp quyết định, nhận rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tưởng chân thật nhất. Vì lẽ đó Ân Thọ chỉ là đối với Đặng Tiền Ngọc căn dặn vài câu, liền đem ý nghĩ tàn đi. Tiến hội bên trong, Đặng Tiền Ngọc ánh mắt hơi lấp loé, sau đó ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Công Minh, liền trực tiếp hỏi, "Hôm nay sư huynh thực sự là dũng mãnh, đánh cho xiển giáo đám người kia chạy trối chết, bắt Hoàng Long chân nhân, lại đại đại rơi xuống xiển giáo mặt mũi. Sư muội thành tiểu đại thương đế phi, kính sư huynh một ly." Nói, liền đối với Triệu Công Minh nâng chén. Hai người xa xa cùng ẩm. Thả xuống ly rượu sau khi, Đặng Tiền Ngọc lại nói, "Nguyên bản Quảng Thành tử bọn họ ỷ vào chính mình có Chư Thiên Khánh Vân, làm việc hung hăng vô cùng, ta chờ không đánh tan được cái kia Chư Thiên Khánh Vân, nhưng cũng không thể làm gì." Triệu Công Minh trên mặt đỗng nhiên sững sờ. Chư Thiên Khánh Vân, trong lòng cũng là khẽ động, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân pháp bảo. Nếu như chính mình trực tiếp đoạt đến, ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có được hay không ý tứ trực tiếp từ hắn tên tiểu bối này trong tay đoạt lại đi đây? Triệu Công Minh lúc này liền hỏi, "Nhưng là ta làm sao không thấy Quảng Thành tử xuất ra? Muốn thật Quảng Thành tử sử dụng này Chư Thiên Khánh Nguyên, Triệu Công Minh nói cái gì cũng phải đem lưu lại. Bảo vật nên có được người cư. ngươi Quảng Thành Tử cái gì đức hạnh, cũng xứng dùng tới này Chư Thiên Thánh Nguyên. Văn Thái Sư nhất thời cười to, tính toán là xem đạo hữu lạc bảo kim tiền thần dị, không dám dùng ra đi. Nói cũng có chút tò mò hỏi, nếu thật sự là này Chư Thiên Khánh Vân sử dụng, đạo hữu lạc bảo kim tiền khả năng chế phục. Trước chúng ta có thể là hoàn toàn nắm bảo vật này không có cách nào. Chư Thiên Khánh Vân phép tính bảo sao? Tự nhiên là toán. Đã như vậy, cái kia liền ở lạc bảo kim tiền phạm vi năng lực bên trong. Bọn họ hiện tại còn không rõ tiền tài sức mạnh, gọi là có tiền có thể khiến mài đợi quỷ. Bây giờ đại thương lưu thông hàng hóa, tiền tài sử dụng càng ngày càng hơn nhiều. Lạc bảo kim tiền cũng không biết không cảm thấy nhiều hơn rất nhiều kỳ diệu uy năng. Triệu Công Minh lúc này tự tin vô cùng nói, yên tâm. Chỉ cần này Quảng Thành Tử lấy ra Chư Thiên Khánh Vân, bảo bối của ta định là gọi hắn lại đi không về. Lúc này, mọi người trong mắt hơi sáng ngời. Như vậy vấn đề lại tới nữa rồi. Quảng Thành Tử cũng đã có như vậy cảnh giác, làm sao mới có thể làm cho hắn sử dụng Chư Thiên Khánh Vân đây? Đặng Tiên Ngọc lúc này nở nụ cười, trong tay nhẹ nhàng dương lên, một cái vương bức tiểu ấn xuất hiện ở Đặng Tiên Ngọc trong tay. Phiên Thiên Ấn. Triệu Công Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trước hắn bắt được Lạc Bảo Kim Tiền liền trực tiếp bế quan, chỉ là biết được Thập Thiên Quân bị xiển giáo đệ tử chém giết, liền trực tiếp đến vì bọn họ ra mặt. Đối với càng sớm hơn chuyện lúc trước, đúng là biết đến không có nhiều như vậy. Lúc này liền do thân công báo cùng Triệu Công Minh giản lược nói rồi một lần, đem Phiên Thiên Ấn ngọn nguồn báo cho. Triệu Công Minh nghe vậy sau khi, trong mắt vẻ kinh dị. Hắn đúng là đối với Nhân Hoàng Đế Tân sản sinh một chút hứng thú, nguyên tưởng rằng đại thương chính là thiên đạo đại thế bên trong nhất định suy yếu phía kia, không nghĩ đến này Đế Tân càng là giản bật ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Đặng Thiên Ngọc cười khẽ nói, đại vương lo lắng ta chờ an uy, liền trực tiếp đem này Phiên Thiên Ấn mượn cho ta phòng thân. Ngươi nói, nếu là ta sử dụng Phiên Thiên Ấn, Quảng Thành Tử bọn họ ngoại trừ lấy ra Chư Thiên Khánh Vân đến chặn, nhưng còn có cái khác biện pháp. Thân công báo cũng là cười to. Diệp hai, Diệp hai. Thiên Ngọc nương nương quả nhiên thông tuệ. Chờ này Quảng Thành Tử sử dụng Chư Thiên Khánh Vân thời điểm, Công Minh đạo huynh liền trực tiếp ra tay, một lần đem này Chư Thiên Khánh Vân đoạt đến. Ở Triệu Công Minh mọi người, nó vui vẻ ấm áp thương nghị làm sao đoạt Quảng Thành Tử pháp bảo thời điểm. Tây Kỳ đại doanh bên trong chính phát sinh không vui. Xiển giáo mọi người sau khi trở về, liền bắt đầu thương thảo phải như thế nào mới có thể đem Hoàng Long chân nhân cứu lại. Quảng Thành Tử sắc mặt nặng nề, nói: "Ta vừa mới nhìn, Hoàng Long bây giờ đang bị treo ở đại thương biên môn bên trên. Đường đường 12 kim tiên một chồng, càng là gặp như vậy khuất đủ. Hừ, việc này chính là lão sư không trách phạt chúng ta đều là 12 kim tiên hàng ngũ, cũng mặt mũi mất hết. Nhưng là làm sao đi cứu người đây?" Hoàng Long chân nhân bên người, nhìn là chỉ có hai cái đại thương binh sĩ nhìn. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần là một có người tới gần, Triệu Công Minh tất nhiên sẽ xuất hiện. Ai? Nếu là ta cái kia đồ nhi còn ở là tốt rồi. Cụ Lưu Tôn than nhẹ một tiếng. Thổ hành tôn thổ hành chi thuật phi thường lợi hại, nếu là có thổ hành tôn ra tay nói không chắc liền có thể lặng yên không một tiếng động đem Hoàng Long chân nhân cứu lại. Nhưng là thổ hành tôn đã chết thảm ở Đặng Tiền Ngọc thủ hạ. Thân hồn cũng đã ở phong thần bảng dẫn dắt bên dưới, lặng yên lên bảng. Không những như vậy, cụ Lưu Tôn ngay cả mình sở trường pháp bảo đều mất rồi, hơi hơi vừa nghĩ liền trong lòng càng cảm giác khó chịu. Đột nhiên càng là quay đầu quay về Dương Tiễn nói rằng, Dương Tiễn sư điệt, trước đây ngươi cũng đã chiếm thượng phòng, đem cái kia Đặng Tiền Ngọc đánh cho lùi về sau, vì sao lại đột nhiên dừng tay? Chính đang bình phục chính mình khí huyết rung động Dương Tiễn, nhất thời sững sờ, ngẩng đầu hướng về cụ Lưu Tôn nhìn lại một chút những người khác, thật giống tất cả mọi người đều theo dõi hắn, chờ hắn cho một câu trả lời. Dương Tiễn nhất thời trong lòng hơi tức giận, một trận sốt ruột, nhưng vẫn là áp chế tâm tình của chính mình, nhàn nhạt nói, lúc đó Đặng Tiền Ngọc đã chịu thua, ta tổng không cũng may tiếp tục ra tay chứ. Nhất thời liền có một thanh âm từ trong đám người truyền đến, Dương Tiễn sư điệt, ngươi hồ đồ a, ngươi cho rằng chúng ta đây là cái gì? Tỷ thí luận bàn sao? Đây là phía trên chiến trường sinh tử tranh đấu. Dương Tiễn trong lòng khẽ động, cúi đầu. Thấy Dương Tiễn không tiếp lời, cụ Lưu Tôn lại hơi oán giận nói, thủ hành tôn bỏ mình trước, ngươi nếu là sớm một chút ra tay, hắn cũng sẽ không như thế vô tội lên bảng. Chương 378, lần đầu gặp gỡ chương 378, lần đầu gặp gỡ Dương Tiễn mỗi bữa lúc trong lòng phiền muộn, tức giận, sao động các loại tâm tình, trăm mối cảm xúc nổ ngang, chính ngươi đánh lén người ta bị đánh chết, hiện tại đến trách ta. Dương Tiễn trong lòng căm giận nghĩ, có thể cụ Lưu Tôn mọi người không như thế muốn a. Bọn họ sẽ cảm thấy, nếu như vừa bắt đầu thổ hành tôn xuất hiện thời điểm, Dương Tiễn trực tiếp ra tay. Dâu gì hướng về thổ hành tôn bên người đi, đợi được Đặng Tiền Ngọc giải khốn sau khi, có Dương Tiễn che chở thổ hành tôn đều sẽ không bỏ mình. Sớm một tiếng, nguyên bản ngồi Dương Tiễn đột nhiên đứng lên. Cụ Lưu Tôn đám người nhất thời cau mày. Không đợi Dương Tiễn mở miệng nói cái gì, Ngọc đỉnh chân nhân dáng người mau ra một đạo bóng mờ, đi đến Dương Tiễn trước người, một tay nhẹ nhàng đặt ở Dương Tiễn trên vai, đem Dương Tiễn lời muốn nói một cái ép xuống. Ngọc đỉnh chân nhân âm thanh hơi yếu nhược, thế nhưng ánh mắt, tư thái nhưng nửa điểm yếu thế dáng vẻ đều không có. Nhẹ giọng nói, làm sao có thể nói như vậy đây? Dương Tiễn lại không phải là không có ra tay, chính hắn đều bị Sơn Hà xã tác đồ phản lực và khí huyết rung động, miệng phun máu tươi. Có thể thấy được Dương Tiễn lúc ấy có nhiều nữa gấp. Ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt lại từ cụ Lưu Tôn trên người chuyển đi, ở đông đảo sư minh đệ trên người nhìn chung quanh một vòng, đem biểu hiện của bọn họ thu hết đáy mắt. Thủ hành tôn có chuyện sau khi, chúng ta không phải đều ra tay toàn lực, không cũng là không có có thể phá khai Sơn Hà xã tác đồ. Ý tứ, chúng ta những này làm trưởng bối đều không bắt được sự tình, ngươi hiện tại trách ta đổ Dương Tiễn, có phải là có chút quá không biết xấu hổ? Ngươi, cụ Lưu Tôn nhất thời bị Ngọc đỉnh chân nhân lời nói này đỉnh lời nói đều muốn nói không ra. Hắn muốn là chết rồi đồ đệ, là mất đi pháp bảo, lại đang đại chiến bên trên một điểm tiện nghi không chiếm, nói Dương Tiễn vài câu cũng là thực sự không có cái khác phát tiết con đường, thế nhưng không nghĩ đến này thầy trò hai cái dĩ nhiên như vậy kiên cường. Được rồi được rồi. Chủ yếu vẫn là đại thương bên kia quá mức giả dối, ai có thể nghĩ tới bọn họ lấy ra Sơn Hà xã tác đồ. Đúng, đúng. Còn có Triệu Công Minh. Nếu không là cái tên này đột nhiên lao ra. Mọi người lo lắng hai bên vỡ lở ra, vội vã mồm năm miệng mới quên. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn là ý cười nhàn nhạt, biểu cảm trên gương mặt hầu như chưa từng thay đổi, tuy là xem ra nhược thế một điểm, trong mắt nhưng kiên định vô cùng. Cụ Lưu Tôn cũng chỉ đành không nói chuyện, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Lúc này lại có người bỗng nhiên nói rằng, không đúng vậy. Triệu Công Minh sở trường pháp bảo không phải 24 viên Định Hải Châu sao? Làm sao đột nhiên biến thành quái dị này vô cùng lạc bảo kim tiền? Nói liền hướng về Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, Nhiên Đăng lão sư, ngươi có từng nghe nói qua này lạc bảo kim tiền chi danh? Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt sáng ngời, đột nhiên ngơ ngác đứng. Định Hải Châu? Không biết tại sao, hắn nghe được Định Hải Châu tên trong lòng càng là vô cùng xúc động, gần giống như trong lòng hết rồi một khối, thất lạc cái gì tự? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này lại có tiếng âm vang lên, Nhiên Đăng lão sư. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng về nói chuyện người kia nhìn lại, thấy là Từ Hàng đạo nhân, lúc này trên mặt cười nhạt ý, nói, ta cũng là lần thứ nhất thấy bảo vật này, cũng là có chút không tìm được manh mối. Dứt lời, làm như bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi hướng Quảng Thành Tử nhìn lại, nói, Hoàng Long bên kia cũng không thể liền như thế nhìn hắn bị như vậy xỉ nhục. Chúng ta nếu không suy nghĩ thêm biện pháp, chờ đại thương bên kia thả lỏng cảnh giác sau khi trước tiên đi thử nghiệm cứu trợ một phen. Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, tự không gì không thể. Rất nhanh, mọi người trước hết hành tản đi. Ngọc Đỉnh chân nhân đi kèm Dương Tiễn cùng đi ra khỏi lều lớn ở ngoài, hai người ở trong doanh trại đi tới. Ngọc Đỉnh chân nhân bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Lời này cũng không biết là hỏi Dương Tiễn thương thế, hay là hỏi Dương Tiễn tâm tình. Có điều Dương Tiễn trực tiếp dựa theo loại thứ nhất, đáp lại nói, không sao, chỉ có điều là chịu chút sống tới. Khí huyết có chút rung động mà thôi. Vốn là không có nhiều vấn đề tình. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ gật đầu. Thoáng trầm mặc chốc lát, lại thoáng chần chờ nói, ngươi cụ Lưu Tôn sư thúc cũng không phải đặc biệt nhằm vào ngươi. Hắn lần này đệ tử lên bảng, lại làm mất đi pháp bảo. Dương Tiễn dừng lại một chút, sau đó gật gù. Lão sư, ta muốn đi đảo sơn nhìn mẹ ta. Nghe nói như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân bước chân đều hơi dừng lại một chút, trong lòng một trận thở dài. Hắn biết Dương Tiễn trong lòng cũng không có tiêu tan. Kỳ thực cũng đúng, liền ngay cả hắn đều có chút không nhìn nổi, huống chi nhiệt huyết phương cương Dương Tiễn. Chính mình đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là vì người quá mức chính trực, quá mức ngay ngắn. Đi xem Vân Hoa tiên tử cũng được, đi sớm về sớm đi. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chỉ có thể nói như vậy, đợi được Dương Tiễn quay về hắn không mình hành lễ, xoay người bay lên không nhảy lên đám mây biến mất sau khi, Ngọc Đỉnh người này lúc này mới nhẹ giọng hít một hồi, ai. Hắn biết Dương Tiễn đây là trong lòng oan ức, hơn nữa niềm tin dao động, tiếp tục hướng về đảo sơn nơi đó, chính nhìn một lần mẫu thân, một lần nữa tìm kiếm một ít nội tâm sức mạnh. Vì lẽ đó nửa điểm lý do cự tuyệt đều không có. Đảo sơn. Ân Phọ đem ý nghĩ từ Đặng Thiền Ngọc nơi đó thu hồi sau khi, lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu trấn áp ở đảo sơn bên trên phong cấm. Ân Phọ đã bắt đầu rồi nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều lập tức từ bỏ. Không xong rồi, không xong rồi. Xem ra mỗi người am hiểu địa phương đều là không giống nhau. Ân Phọ một trận lắc đầu. Hắn cũng chỉ là bởi vì Cửu Châu kết giới duyên cớ, bị động tiếp thu một chút tương quan cảm ngộ, lại nơi đó là trong thời gian ngắn liền có thể phá giải. Nói như thế, Ân Phọ liền ngay cả tu hành đều là lựa chọn đơn giản nhất thô bạo cửu chuyển nguyên công. Hy vọng hắn có thể trong thời gian ngắn ở trên mặt này có đột phá. Làm sao có khả năng? Ngay ở Ân Phọ quyết định, mong muốn lấy lực phá pháp thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện trên bầu trời đảo sơn. Hả? Dương Tiễn. Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng Ân Phọ một ánh mắt liền nhận ra này chính là Dương Tiễn. Ân Phọ trong lòng hiếu kỳ, cái tên này không cố gắng ở Tây Kỳ, chạy nơi này làm chi? Hơn nữa nhìn đi đến một mặt phiền muộn vẻ mặt. Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Công Minh xuất hiện, đại sát tứ phương duyên cớ? Nhưng là nhiều người như vậy đều khô có điều Triệu Công Minh. Dương Tiễn cũng không cần thiết như vậy a. Hơi suy nghĩ, Ân Phọ trực tiếp thả ra hơi thở của chính mình, không còn thu lại, ẩn nấp. Bạch. Dương Tiễn lập tức cảm ứng được, như là thật ánh mắt nhất thời từ giữa không trung nhìn xuống đến. Một người cao lớn uy manh bóng người xuất hiện, thân mang màu tím đậm, mang theo màu vàng hoa văn hào hoa phú quý xiêm y, khuôn mặt tuấn lãng, chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn mình. Dương Tiễn lông mày nhất thời nhăn lại, hướng về Ân Phọ vị trí mà đến, nửa đường liền quát khẽ, ngươi là người nào? Lén lén lút lút ở đảo sơn làm chi? Ân Phọ nửa điểm không hoảng hốt, cười ha ha nhìn Dương Tiễn. Ngươi đoán? Chương 379, giao động chương 379, giao động này Dương Tiễn vẫn là thành thật ta. Nghe nói như thế liền cho mày, trên mặt mang theo không quen nhìn Ân Phọ, mà không phải về trên một câu ngươi đoán ta có đoán hay không. Dương Tiễn trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau chóng rời đi ta đảo sơn. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Đào sơn bên dưới chân áp Vân Hoa tiên tử, trước mắt cái này xuyên hoa lý hoa tiếu, vẻ mặt làm việc lại như vậy ngả lớn nam nhân đợi ở chỗ này, tất nhiên là không theo, ấn hảo tâm gì. Vì lẽ đó Dương Tiễn trực tiếp liền lớn tiếng quát lớn, quanh thân đã chậm rãi khí tức lưu chuyển. Tựa hồ chỉ cần nam nhân trước mắt nói một chữ không, hắn liền muốn trực tiếp ra tay trục xuất. Ân Phọ nhưng căn bản không vì là Dương Tiễn thái độ lay động, vẫn như cũng là nhẹ nhàng cười, nói, ngươi đào sơn. A. Dứt tiếng, trên mặt vẻ mặt nhất thời nghiêm lại. Dương Tiễn liền nhìn thấy nam nhân trước mắt khí chất đột nhiên biến hóa, lại như là bỗng nhiên lưỡng thẳng lưng, một đầu chọc thủng trời không bình thường, ánh mắt nhìn xuống chính mình, càng là lại không thể giải thích được uy nghiêm xuất hiện. để hắn hô hấp đều đột nhiên hơi ngưng lại. Sau đó liền nghe đến trước mắt người đàn ông này nhẹ a nói, ngươi cũng biết trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Ngươi Đào Sơn, ngươi có từng hỏi qua quả nhân? Nghe vậy, Dương Tiễn con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, trên đời này ai sẽ nói câu nói này, lại mang theo tôn quý như thế uy nghiêm khí tức. Lúc này liền kinh hãi vô cùng hô lên thành, ngươi là Đế Tân. Ân Thọ khẽ gật đầu. Tiện tay vung lên, một bộ ngọc xanh chế tạo cái bàn đột nhiên xuất hiện. Thanh ngọc cán bên trên, rượu ngon linh quả cũng bày ra được rồi. Ân Thọ bệ vệ ngồi xuống, lại như là nơi này chính là hắn sân nhà, hắn cung điện. Được rồi, không cần đa lễ. Ngồi xuống trước dứt lời. Dương Tiễn chăm chú nhìn chằm chằm Ân Thọ, khóe miệng hơi co rụt lại một hồi. Lời này nói, dường như chính mình muốn lên tiến lên lễ. Ta chính là xiển giáo đệ tử, thảo phạt đại thương tiên phong quan. Gặp phải ngươi Đế Tân, không có trực tiếp ra tay cũng đã là tốt, còn cùng ngươi hành lễ. Đối với Đế Tân để hắn ngồi xuống trước lời nói, Dương Tiễn cũng là mắt biết hai ngơ như thế. Ngươi nhường ta ngồi xuống ta an vị dưới. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Có thể cái kế tiếp ý nghĩ lại đang trong lòng hiện lên, trước mắt Đế Tân ngồi, chính mình cùng cái nô bộc như thế đứng, chẳng phải là khí thế lại bị này Đế Tân ép một đầu. Không biết làm sao. Xưa nay trấn định, tâm tư kín đáo Dương Tiễn, giờ khắc này càng là trong lòng loạn cả lên. Hừ. Dương Tiễn hừ nhẹ một tiếng, lúc này hơi ngẩng đầu, cũng là nhanh chân đi đến Ân Thọ trước người, vô cùng dùng sức ngồi xuống, ánh mắt còn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Ân Thọ. Có điều sau một khắc, Dương Tiễn thì có chút hối hận rồi. Bởi vậy, thật giống chính mình nghe theo Ân Thọ dặn dò ngồi xuống bình thường. Nhất thời, ánh mắt buông xuống, trong mắt vẻ mặt cũng là có rất nhiều biến hóa. Ân Thọ đem Dương Tiễn vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều đặt ở trong mắt, đối với Dương Tiễn nội tâm biến hóa cũng đoán thất thất bát bát, thấy thế không khỏi một trận trong lòng cười thầm. Có điều Ân Thọ vẫn là rất cho Dương Tiễn mặt mũi, cũng không có trực tiếp vạch trần. Ngược lại là làm bộ nhìn không ra như thế. Đang lúc này, Ân Thọ trên mặt đống nhiên khẽ động. Hắn nhận ra được có hai đạo ánh mắt, một trên một dưới, phân biệt từ trời cao bên trên cùng Đào Sơn phía dưới hướng về trên người mình là đến. Đừng mơ tới nữa. Này hai đạo ánh mắt phân biệt là Hạo Thiên cùng với Vân Hoa Tiên Tử phát ra ra. Trước chính Ân Thọ ở Đào Sơn bên trên loanh quanh thời điểm, khí tức cẩn ấp, nửa điểm không lọt tung tích, vì lẽ đó căn bản không làm kinh động hai người. Mà ở Dương Tiễn xuất hiện sau khi, Ân Thọ cũng là hiện lộ khí tức. Hai người tự nhiên nhận biết, đều hướng về Ân Thọ vị trí quan tâm. Ân Thọ trong lòng hơi động, trên mặt không chút nào dị dạng, làm bộ không có nhận biết bình thường, hướng về Dương Tiễn cười ha ha hỏi, Dương Tiễn, ngươi không cố gắng ở Tây Kỳ đợi, chạy đến này Đào Sơn đến làm gì? Chẳng lẽ Tây Kỳ nếm mùi thất bại? Vẫn là nói chính ngươi có cái gì không thư thái sự phát sinh, cho nên tới Đào Sơn tìm cầu an ủi. Dương Tiễn bị nói trúng tâm sự, cao mày hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút đại vương, ngươi không cố gắng ở triều ca xử lý triều chính, tới đây Đào Sơn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Dương Tiễn vẫn đang hỏi cái này, hắn luôn có loại bất an cảm giác. Thầm nghĩ lên trước Ân Giao nói với hắn lời nói, còn có thân công báo đầu độc hắn nương nhờ vào đại thương sự tình. Vì lẽ đó xác nhận Ân Thọ thân phận sau khi, trong lòng vô cùng cảnh giác. Ân Thọ nghe được vấn đề này, nhất thời cười nói, nơi này nếu là Đào Sơn, ta này đến từ nhưng mà chính là Vân Hoa Tiên Tử. Ân Thọ vừa nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn, đồng thời quan tâm cái kia hai đạo ánh mắt biến hóa. Đúng như dự đoán, ở Ân Thọ nói xong lời này sau khi, Dương Tiễn sượt một tiếng đứng lên, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, Đế Tân, ngươi thật sự coi ta sẽ không ra tay với ngươi? Cái kia hai đạo ánh mắt cũng là hơi gợn sóng. Dương Tiễn, ngươi đừng đổi a, ta lời còn chưa nói hết đây. Ta nghe nói ngươi phụ trợ Tây Kỳ vì là sự đến tiên đạo công đức, sau đó phá tan ngươi cậu Hạo Thiên lại lần nữa bố trí xuống đại trận, bổ ra Đào Sơn, cứu ra Vân Hoa Tiên Tử. Ta nếu là trực tiếp cứu ra Vân Hoa Tiên Tử, ngươi có thể nguyện đến đại thương giúp ta? Dương Tiễn trên mặt phẫn nộ đống nhiên hơi ngưng lại, hóa thành kinh ngạc. Đế Tân này có ý gì? Hắn tới đây Đào Sơn, căn bản mục đích chính là làm chút gì đem ta kéo đến đại thương bên kia. Trong ngay mắt, Ân Giao cùng thân công báo lời nói lại lần nữa ở trong lòng vang lên. Lúc này lại nghe Ân Thọ nói, làm sao? Không tin tưởng ta thực lực? Yên tâm, chỉ cần ngươi Dương Tiễn điểm cái đầu, mặc dù là Hạo Thiên tự mình đứng ra, Vân Hoa Tiên Tử ta cũng cứu định. Dương Tiễn nghe vậy ánh mắt một trận lấp lóe. Hắn làm sao có khả năng hoài nghi Ân Thọ thực lực đây? Ân Thọ tu vi tại người sự tình, đã sớm không phải một cái bí mật, xiển giáo đệ tử đều bị căn dặn, cần đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa hắn vì là nhân hoàng, tự nhiên là không sợ Hạo Thiên cái này tiên đỉnh chi chủ. Dương Tiễn có trong nháy mắt dao động. Rất nhiều sự tình ở trong lòng đèn cũ bình thường quay một vòng, thế nhưng cuối cùng Dương Tiễn vẫn là đem cái ý niệm này trấn áp. Dương Tiễn trong lòng than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đại vương ngươi vẫn là không muốn vọng tưởng, ta đến mâu thân chính ta gặp cứu, không cần người khác ra tay, ta chính là xiển giáo đệ tử, tự nhiên thuận theo thiên đạo đại thế. Dương Tiễn nói đến đây lúc, liền bị Ân Thọ một tiếng châm biếm đánh gãy. Thiên đạo đại thế? Ân Thọ khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn con mắt, cao giọng nói, Dương Tiễn, nhiều như vậy xiển giáo trong các đệ tử ta nguyên bản thượng thức nhất chính là ngươi, vốn là cảm thấy cho ngươi vẫn tính là đầu linh quang, không nghĩ đến cũng là ngu dốt không thể tả, gỗ mục một khối. Ngươi đến cùng là thật khờ vẫn là giả ngu? Ở Tây Kỳ cũng đã đợi lâu như vậy, ngươi nhìn thấy cũng là không ít chứ, lại vẫn tin xiển giáo cái kia một bộ chuyện ma quỷ, quả thực cấu trĩ. Dương Tiễn sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chăm chú, hắn hận không thể lập tức ra tay, trực tiếp đem trước mắt Đế Tân trấn áp. Này Đế Tân nói chuyện thực sự quá khó nghe. Sau một khắc, đã thấy đến Ân Thọ làm bộ kinh ngạc dáng dấp nhìn mình, trong miệng nhưng vẫn là trào phúng ý vị nói, làm sao? Ta nói ngươi ngốc, nói ngươi hấu trĩ ngươi không phục. Dương Tiễn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng Ân Thọ phía dưới mấy câu nói nhưng trực tiếp để Dương Tiễn ánh mắt vẫn trong lòng cũng là lật lên sóng lớn nhấp nhô. Cái khác liền không nói, liền nói này Đạo Sơn, ngươi thật cảm thấy đến Vân Hoa Tiên Tử cần ngươi cứu, thật sự cảm thấy đến Hạo Thiên mới là ngươi to lớn nhất kẻ thù. Không chỉ là Dương Tiễn, liền ngay cả quăng tới ánh mắt Hạo Thiên, cùng cách trận pháp nghe trộm hai người nói chuyện Vân Hoa Tiên Tử đều trong mắt vẻ kinh ngạc. Chương 380, tiếp theo dao động chương 380, tiếp theo dao động từ Dương Tiễn xuất hiện. Ân Thọ trong lòng liền mơ hồ có chủ ý, đợi được bị kinh động Hạo Thiên, Vân Hoa Tiên Tử lặng lẽ quan tâm bọn họ nói chuyện, Ân Thọ ý nghĩ trong lòng trực tiếp định hình. Lúc này liền bắt đầu chính mình dao động đại pháp. Kỳ thực nói dao động cũng không đúng, càng nhiều chính là đem thế giới chân tướng bạch trần cho Dương Tiễn đến xem. Dương Tiễn trong lòng cân nhắc một hồi lâu sau khi, rốt cục hỏi lần nữa, ngươi đến cùng có ý gì? Nghe vậy, Ân Thọ liền tiếp tục bắt đầu chính mình miệng pháo thần thông. Ngươi thật sự cảm thấy đến Hạo Thiên đem Vân Hoa Tiên Tử trấn áp ở Đào Sơn, là trừng phạt mà không phải bảo vệ. Thấy Dương Tiễn có chút choáng váng trạng thái, Ân Thọ vẫn như cũng là cười tủm tỉm dáng dấp, tiếp tục nói, hiếu kỳ, muốn biết này sau lưng ẩn tình, muốn biết chân tướng của chuyện. Dương Tiễn tuy rằng không lên tiếng, biểu cảm trên gương mặt cũng bất động. Thế nhưng những này nhưng che lấp không được hắn tâm tư đã bị làm nổi lên, theo Ân Thọ dòng suy nghĩ đi rồi. Ân Thọ thấy thế khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói, ngươi không phải còn có cái muội muội Dương Tiễn sao? Ta liền bắt ngươi làm cái so sánh đi, giả thiết. Nói mới mở một cái đầu, chính Ân Thọ trước tiên sửng sốt một chút, sau đó trong lòng trực tiếp cười khổ. Này toàn ra cũng thật là xem a. Dương Tiễn không phải là giả thiết, ngày sau cũng là đi tới Vân Hoa Tiên Tử con đường, mà Dương Tiễn cũng sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất, Hạo Thiên rằng rớp, thành cháu ngoại trong mắt lánh khóc vô tình tồn tại. Bạn nhất ngày sau việc này không có thay đổi, thật sự phát sinh. Dương Tiễn có thể hay không cảm thấy phải là ta đến miệng xui xẻo dẫn đến. Ân Thọ trong lòng đống nhiên bước lên cái ý niệm này. Khẽ cười khổ lắc đầu, đem những này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ lắp đi, Ân Thọ tiếp tục nói, Dương Tiễn. Giả thiết ngươi ngày sau trở thành tiên đình luật pháp người thủ hộ, ngươi bởi vì tự thân trải qua, cảm thấy đến thần tiên cùng người phàm không thể kết hợp, mới có thể phòng ngừa rất nhiều bi kịch sản sinh. Liên liên lập xuống tiên điều, không khen người thần tự luyến. Dương Tiễn nhất thời cao mày, lạnh lạnh nói, ta mới sẽ không như vậy lãnh khốc vô tình. Lập xuống như thế không có tình người quý củ. Ân Thọ bất đắc dĩ trừng Dương Tiễn một ánh mắt. Giả thiết, ta là nói giả thiết. Dương Tiễn, ngươi đến cùng có còn muốn hay không nghe? Có còn muốn hay không biết này sau lưng đến cùng có cái gì ẩn tình? Dương Tiễn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không còn nói nhiều. Ân Thọ lúc này mới có thể tiếp tục đi xuống nói, thế nhưng có thật nhiều người đối với ngươi bất mãn, cũng không muốn xem ngươi tốt hơn. Vì lạc ngươi mặt mũi, dao động quyền uy của ngươi, trực tiếp thiết kế nhường ngươi muội muội cùng người phàm với nhau. Nếu là dựa theo thiên điều, ngươi muội muội làm bị tước đoạt tất cả, đánh vào phàm trần, biếm cánh thành phàm nhân, từ đây ở trong luân hồi trầm luân. Nếu như ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Ân Thọ nói xong, cười khẽ nhìn Dương Tiễn. Hắn lời nói này, kỳ thực không chỉ là nói với Dương Tiễn, càng là nói với Hạo Thiên, đối với Đào Sơn bên dưới Vân Hoa Tiên Tử nói. Không chờ Dương Tiễn trả lời, Ân Thọ liền tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi giành trước ở tất cả mọi người trước, tự mình ra tay. Một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ, đem chính mình em gái trấn áp ở núi lớn bên dưới. Tuy rằng không được ra ngoài, nhưng cũng tạm thời không cần đi đối mặt cái khác vấn đề khó. Dương Tiễn trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn bất định. Rốt cục, lạnh giọng quay về Ân Thọ nói, vì lẽ đó, ý của ngươi là ta trách oan Hạo Thiên. Hắn kỳ thực chính là mẫu thân ta thật. Hắn mới là to lớn nhất người tốt, yên lặng chịu đựng tất cả. Dương Tiễn khỏe mắt chu vi bắp thịt hơi run run, âm thanh cũng có một chút biến hóa. Hắn đem Ân Thọ lời nói nghe tiến vào trong lòng, nhưng là vừa thực sự khó có thể tiếp thu, khó có thể tin tưởng. Vậy ta bị hắn tự tay đánh giết phụ thân, còn có trên là hài tử đại ca đâu? Bọn họ lẽ nào liền không vô tội sao? Nói, Dương Tiễn nhìn chòng chọc vào Ân Thọ. Sau một khắc nhưng con mắt đỗng nhiên nhảy lên một hồi, trong mắt mờ mịt, không rõ, rất nhiều vẻ mặt giao tạp. Chỉ thấy Ân Thọ gật gù, nhàn nhạt nói, không sai, bọn họ cũng không vô tội. Thấy Dương Tiễn có chút không rõ, khó có thể tin tưởng dáng dấp, Ân Thọ cũng khẽ lắc đầu. Vân Hoa Tiên Tử sự tình khác nhau xa so với ta vừa mới giả thiết càng thêm phức tạp, liên quan đến nhân vật, thế lực sau lưng càng nhiều. Chính là ta cũng chỉ có thể biết được nhiều như vậy. Hắn bản thân biết những người hậu thế đồn đại, bây giờ xem ra đều không đúng không có lượng mà lại có khói. Có điều những này cũng không cần phải lại giải thích như vậy tỉ mỉ. Dù sao Hạo Thiên ở phía trên nghe chúng đây, nếu là Ân Thọ đối với hắn việc riêng tư biết được rõ rõ ràng ràng, không làm được Hạo Thiên còn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cuối cùng, Ân Thọ chỉ là nhàn nhạt nói, còn có. Ngươi thân là xiển giáo đệ tử, ở xiển giáo cũng nhiều năm như vậy. Các ngươi tam giáo môn nhân đối xử Hạo Thiên làm sao cái thái độ, ngươi so với ta biết đến càng thêm rõ ràng. Nếu là còn chưa tin tưởng, không ngại đi thẳng về hỏi một chút Ngọc Đỉnh chân nhân. Dương Tiễn đã tâm loạn như ma, càng là có chút hoảng hoảng hốt hốt cảm giác, hắn vẫn phấn đấu mục tiêu. Bây giờ ở trong mắt Ân Thọ dĩ nhiên là trò cười bình thường, chính mình vẫn cửu thị Hạo Thiên, dĩ nhiên xem đối xử hài tử như thế bồi tiếp chính mình chơi đùa ra sao. Không được, ta muốn trở lại tìm lão sư. Ta muốn cùng lão sư để hỏi rõ ràng. So với Ân Thọ, Ngọc Đỉnh chân nhân không thể nghi ngờ là đáng giá tín nhiệm hơn. Vì lẽ đó buồn bực mất tập trung bên dưới, Dương Tiễn ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh đi về tìm Ngọc Đỉnh chân nhân, xác nhận Ân Thọ nói tới những chuyện này thật giả. Sau một khắc, Dương Tiễn càng là liền cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp quay đầu bước đi, hướng về Tây Kỳ phương hướng mà quay về. Ồ, cái tên này, xem ra là thật sự tâm loạn a. Vào lúc này không lo lắng Vân Hoa Tiên Tử an nguy, trực tiếp đem ta một người bỏ vào chuyện này. Ân Thọ nhìn Dương Tiễn lao nhanh bỏ chạy bóng người, thấp giọng lẩm bẩm. Có điều ngược lại cũng không phải một người. Ở Dương Tiễn đi xa không bao lâu, một đạo huyền quang từ trời cao bên trên bắn nhanh mà xuống, rơi vào Ân Thọ trước mặt. Huyền quang xoay một cái, liền hóa thành một bóng người. Tiên khí cùng cao quý đồng thời tồn tại, người đến tự nhiên chính là Hạo Thiên. Nhìn thấy sự xuất hiện của chính mình, cũng không có để Ân Thọ có nửa điểm vẻ mặt còn sóng, Hạo Thiên cũng là hơi cau mày, sau đó cười khẽ đi tới Ân Thọ trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Nhân hoàng tựa hồ đối với sự xuất hiện của ta không chút nào kỳ quái. Chẳng lẽ vừa mới cái kia lời nói là đặc biệt nói với ta? Nhân hoàng đến cùng còn biết gì đó? Ân Thọ cười ha ha nhìn Hạo Thiên, giơ tay cho hai người từng người rót một ly rượu ngon, một bên động tác nước chảy mây trôi, một bên cười khẽ nói, ta biết tự nhiên rất nhiều. Tỷ như vị kia Dương Thiên Hữu có khả năng là Tây Phương giáo người. Hạo Thiên trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức cười và nói, không nghĩ đến như vậy chuyện bí ẩn, cũng vì ngươi biết. Không thẹn là nhân hoàng. Không sai. Ngày đó ta đánh chết Dương Thiên Hữu thời gian, liền có một đạo kim quang đột ra, cái kia Dương Thiên Hữu liền chỉ còn giữ lại một bộ thân xác thối tha. Ta lục soát tam giới đều không thể tìm tới này Dương Thiên Hữu linh hồn, thế nhân đều cho rằng hắn tại trên tay ta thần hồn phá nát, nhưng lại không biết ta căn bản cũng không kịp ra tay. Hạo Thiên nói tới chỗ này, một trận cười khổ. Chương 381, cưỡng bức chương 381, cưỡng bức được rồi. Nhân hoàng đến Đào Sơn, lại đặc biệt ở trước mặt ta nói những câu nói này, dẫn ta đi ra. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhân hoàng không ngại nói thẳng. Hạo Thiên cũng không đi động Ân Thọ đẩy lên trước người mình rượu ngon. Thon dài phần lưng thẳng tắp, trong mắt thần quang nhấp nháy, mang theo nụ cười như có như không nhìn Ân Thọ, phong thần chính là thiên đạo đại thế. Nếu như nhân hoàng bởi vì chuyện này hướng về ta cầu xin lời nói, vậy ta chỉ có thể nói thương mà không giúp được gì. Hạo Thiên cảm thấy đến Ân Thọ khẳng định là bởi vì phong thần việc. Câu nói đầu tiên đem khả năng lỗ hổng ngăn chặn, cả người cũng mơ hồ một bức khống chế thế cuộc gián dấp, thoáng ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn Ân Thọ. Ân Thọ tự nhiên là không chút nào chiều chuộng hắn. A, cầu xin ta dùng tìm ngươi. Lại nói, Hạo Thiên ngươi tuy là vì thiên đình chi chủ, này phong thần việc cũng là do ngươi khởi xướng. Nhưng là ngươi có thể làm nửa điểm chủ sao? Huyền môn tam giáo đệ tử, cái nào gặp nghe lời ngươi? Ân Thọ không chút lưu tình, một điểm không cho mặt mũi đem sự thực nói ra. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh này, có cái năng lực này, Vân Hoa tiên tử còn cần ở Đào Sơn phía dưới bị khổ. Hạo Thiên liền sắc mặt hơi đỏ lên. Có điều, hắn dù sao cũng là so với Dương Tiễn thành phủ muốn thâm rất nhiều, trên mặt dị dạng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, khôi phục bình thường. Ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn Ân Thọ, đã như vậy, nhân hoàng dẫn ta đi ra làm chi? Chẳng lẽ cũng chỉ chính là chế nhạo ta một phen? Ân Thọ bắt đầu cười hắc hắc, đột nhiên vất tay hướng về chu vi vung lên, một luồng cao quý thần bí nhân hoàng khí tức hướng về toàn bộ Đào Sơn vị trí mà đi, đem nơi này trực tiếp bao phủ. Có Ân Thọ lần này ra tay, lại thêm lên trời địa trong lúc đó kiếp khí tràn ngập, như vậy liền không lo lắng nơi này đã phát sinh tất cả có nửa điểm tiết lộ. Hạo Thiên nhìn thấy Ân Thọ đống nhiên như vậy thành kiểu, con mắt cũng là hơi co rụt lại, trong mắt vẻ nghiêm túc. Hắn biết đón lấy Ân Thọ nói tới mới là trọng điểm, bằng không căn bản không cần thiết lớn như vậy trương kỳ cổ làm những này. Sau đó liền nhìn thấy Ân Thọ miệng hơi cười, thế nhưng ánh mắt nhưng chăm chú vô cùng. Hạo Thiên đạo hữu, người trên đỉnh đầu có thánh nhân cơ tay múa chân, nói vậy cũng vô cùng không thoải mái chứ? Mà ta bị thánh nhân nhầm vào, có câu nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có suy nghĩ hay không quá hợp tác một hồi? Hạo Thiên trong lòng hơi động, sau đó nhẹ a một tiếng, trên dưới đánh giá Ân Thọ. Tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt nhưng đại biểu tất cả, một mình ngươi nhất định trên phong thần bảng ra hỏa, có tư cách gì muốn theo ta hợp tác? Chỉ bằng ngươi hiện tại nhân hoàng thân phận sao? Nhưng là, tam giáo thánh nhân cũng đã thỏa thuận tốt, mặc dù là nhân hoàng có rất nhiều uy năng, Ân Thọ lại làm ra nhiều như vậy động tĩnh, ở trong mắt Hạo Thiên vẫn là khó thoát bỏ mình lên bảng. Đợi được Ân Thọ lên bảng, tự nhiên là nên vì chính mình điều động. A, Hạo Thiên nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Đối với cái này ánh mắt khinh bỉ, Ân Thọ không để ý lắm, ngược lại là nhàn nhã tự tại cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lần nữa rót một ly. Trên tay một bên động, một bên nói, Hạo Thiên đạo hữu sẽ không phải vẫn là cho rằng ta là có chuyện nhờ cùng ngươi chứ? Có thể dưới cái nhìn của ta, đạo hữu so với ta tình cảnh còn không bằng đây. Ân Thọ cười ha ha nói, ta tuy rằng lấy thân nhập kiếp, lật đổ thiên đạo đại thế độ khả thi rất nhỏ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Ta nếu là thất bại, quá mức liền đi lục đạo luân hồi bên trong, bình tâm nương nương dưới trướng làm một người trời đầy mây tử cũng hoặc là phong đô đại đế. Hạo Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn biết Ân Thọ lời này khả năng cũng không phải nói dối, trước bình tâm nương nương vì là Ân Thọ ra tay, mượn địa đạo sức mạnh cho Ân Thọ thời điểm, hắn liền biết sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng Ân Thọ câu nói tiếp theo, lại làm cho Hạo Thiên càng kinh hãi, nếu là không muốn, Thông Thiên Thánh Nhân cũng đã đồng ý ta, giúp ta trên thân thể bảng đi thiên đình làm cái kia Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế. Nay Tử Vi đại đế cũng coi như là thiên đình tứ ngự một trong, hơn nữa lên bảng đại thể đều là ta nhân tộc hoặc là thiệt giáo đệ tử. Đến thời điểm, nói không chắc ta Tử Vi cung so với Lăng Tiêu Bảo Điện còn muốn náo như đây. Ân Thọ nói xong, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên nhất thời không nhịn được, không nhịn được lên đường, không thể. Quanh thân thiên đế khí thế ầm ầm bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thế nhưng đến Ân Thọ trước người, lại bị nhàn nhạt ánh sáng màu tử kim xóa bỏ, phản phất mưa thuận gió hòa bình thường. Ân Thọ thấy thế trong lòng buồn cười. Này xem như là chọc vào Hạo Thiên đau đốt. Phong thần đại kiếp vốn là vì cho hắn làm điểm nghe lời nhân thủ, tăng mạnh một hồi hắn cái này thiên đế quyền uy. Có thể nếu như Ân Thọ lên trời vì là Tử Vi đại đế, ngươi nói phong thần người nào gặp nghe ai? Dựa theo trước quan hệ tới nói, đại đa số đều là Ân Thọ thần tử, Tử Vi đại đế cũng là thiên đỉnh tứ ngự một trong, nghe ân thọ cũng không cái gì sai. Có văn thái sư ở, tiệt giáo đệ tử cũng khẳng định càng muốn nghe ân thọ hiệu lệnh. Đã như thế, phong thần đại kiếp giàn vật như thế một vòng, chẳng phải là lãng phí tốn sức. Hạo Thiên nửa điểm chỗ tốt không có mò đến, ngược lại là cho mình tăng cường một cái cường lực người cạnh tranh. Đương nhiên, Tử Vi đại đế chuyện này thông thiên giáo chủ xác thực là nhắc qua, ân thọ lúc đó sẽ không có đáp lại, thế nhưng cũng không trở ngại hắn nắm chuyện này đến hù dọa Hạo Thiên. Ân thọ thấy thế, cười hỏi, làm sao liền không thể? Hạo Thiên vẻ mặt cũng không còn trước bình tĩnh, cánh tay cũng là nhẹ nhàng bung lên, tựa hồ đang tăng mạnh niềm tin của chính mình bình thường. Ngươi tại sao có thể vì là Tử Vi đại đế? Ân thọ cũng là hỏi ngược lại, ta vì cái gì liền không thể? Sau đó con mắt chớp chớp, quay về Hạo Thiên nói, Hạo Thiên đạo hữu lẽ nào không biết ta đại thương văn thái sư sư thừa Kim Linh Thánh Mẫu, còn có ta cái kia phi tử Đặng Tiền Ngọc, trực tiếp bị Thông Thiên giáo chủ ngoại lệ thu làm đệ tử. Ý tứ, ta cùng Thông Thiên thánh nhân quan hệ tốt đây. Vì lẽ đó hứa ta một cái Tử Vi đại đế vị trí, này có gì đáng kinh ngạc? Ân thọ mặc kệ Hạo Thiên càng ngày càng thâm trầm sắc mặt, tự mình vui cười hớn hở nói, ngược lại đối với ta mà nói, xấu nhất cũng có điều là hai người này lựa chọn. Đúng là Hạo Thiên đạo hữu, coi như là chúng thần quý vị, ngươi xác định ngươi liền có thể an ổn không lo. Nhìn thấy Hạo Thiên hơi há mồm muốn nói chuyện, Ân thọ trực tiếp đánh gãy, không nói cho hắn cơ hội. Ta biết ngươi muốn nói phong thần bảng, đả thần tiên. Có thể vậy thì thế nào? Bực này thiên đạo chí bảo, ngươi xác định chân chính chủ nhân là ngươi, mà không phải thiên đạo nơi sâu xa Hồng Quân đạo tổ. Lại nói, ngươi lẽ nào sẽ không có nghe nói qua Dương Thịnh Âm Suy cái từ này sao? Còn có nhiều như vậy trên thân thể bảng. Muốn thực sự là như vậy Hạo Thiên căn bản đều bắt bí không được chúng thần. Nói tới chỗ này, chính Ân thọ cũng có chút hưng phấn, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Càng là ở trong lòng thầm nói, ta dựa vào, nay thật giống vẫn có thể xem là một cái con đường hoàn toàn mới a. Ta muốn thực sự là lên trời làm Tử Vi đại đế, không tưởng Tử Vi đại đế chẳng phải là đơn giản. Hai người lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hạo Thiên rơi vào trầm mặc, hiển nhiên ở bên trong tâm giãy giụa, chần chờ. Mà Ân thọ cũng ở suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này tính khả thi, càng là càng nghĩ càng cảm thấy đến hưng phấn. Đống nhiên liền nghe đến Hạo Thiên nhàn nhạt nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Chương 382, Hạo Thiên, ngươi muốn em rể không? Chương 382, Hạo Thiên, ngươi muốn em rể không? Nghe nói như thế, Ân thọ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Sớm như vậy không là được, nhất định phải ta hù dọa một hồi ngươi, mới đồng ý đem ta đặt ở bình đẳng vị trí, bắt đầu cân nhắc ta trước đề nghị, cần gì chứ? Cùng lúc đó, Đào Sơn phía dưới Vân Hoa Tiên Tử cũng đầy mặt thần sắc kinh ngạc. Ân thọ cùng Hạo Thiên hai người đối thoại, cũng không có che đậy nàng, bởi vậy nàng cũng càng ngày càng minh bạch Hạo Thiên dụng tâm lương khổ. Kỳ thực lâu như vậy bị vây ở Đào Sơn phía dưới, Vân Hoa Tiên Tử cũng chậm chậm nghĩ rõ ràng. Nếu thật sự là dựa theo Thiên Đình quy củ tới nói, chính mình một mình hạ phàm cùng người phàm kết hợp, làm trực tiếp bị tước đoạt tiên tịch, đánh vào trong luân hồi, dầu gì cũng phải đánh vào trong thiên lao. Hạo Thiên một bức nổi trận lôi đình giáng dấp, đem chính mình chấn áp ở Đào Sơn bên dưới. Nhưng là ngoại trừ không cách nào tùy ý ra ngoài, Đào Sơn vị trí kỳ thực là cái vô cùng tốt chỗ tu hành. Hạo Thiên bố trí xuống phong ấn trận pháp không chỉ là nhốt lại nàng, càng là trực đưa tới vô số nguyên khí đất trời cùng nàng tu hành. Suy nghĩ thêm lúc đó Dương Thiên Hữu bỏ mình thời gian dị dạng, Vân Hoa Tiên Tử trong lòng càng cảm thán, ai? Là ta quá tùy hứng, liên lụy ca ca. Hạo Thiên vốn là tình cảnh liền không được, lập xuống quy củ muốn dựng nên Thiên Đế uy nghiêm, nhưng là chính hắn một cái muội muội ngược lại là đi đầu làm mất mặt, còn muốn Hạo Thiên đến vì nàng thu thập tàn cục. Chính tâm bên trong cảm động thời điểm, liền nghe đến Ân Thọ cái kia lời nói, Vân Hoa Tiên Tử cũng càng ngày càng vì là Hạo Thiên lo lắng lên. Chờ nghe được Hạo Thiên rốt cục mở miệng, một bức nhân Ân Thọ nói những câu nói tiêm mà khuất phục giáng dấp, Vân Hoa Tiên Tử ở Đào Sơn bên dưới không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Ân Thọ cùng Hạo Thiên hai người tự nhiên là đều cảm ứng được, ánh mắt đối diện một hồi. Ân Thọ tự nhiên là cười ha ha giáng dấp. Hạo Thiên nhưng có điểm thật không tiện, hắn không có che đậy Vân Hoa Tiên Tử, chưa chắc là không có dựa vào Ân Thọ khẩu, mở ra cùng Vân Hoa Tiên Tử trong lúc đó hiểu lầm ý nghĩ. Vân Hoa Tiên Tử xác thực là lý giải hắn làm có dễ, hắn dụng tâm lương khổ, nhưng là chính mình được thế cũng rơi vào Vân Hoa Tiên Tử trong mắt. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cũng có chút lúng túng. Ân Thọ như là hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp, trực tiếp cười ha ha nói, "Hạo Thiên đạo hữu đừng lo, ta biết ngươi sở cầu, cũng là đồng ý giúp đỡ cùng ngươi." Hạo Thiên muốn chính là cái gì? Không phải là tái hiện thượng cổ yêu tộc Thiên Đình rầm rộ, tái hiện Thiên Đế uy nghiêm sao? Hắn tuy là thân là Thiên Đế, nhưng cũng chăm chỉ không ngừng nóng trông thành đạo, như thánh nhân bình thường đang lầm cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là bây giờ Thiên Đình cái này quỷ dạng, liền ngay cả dưới tay làm việc người đều túm năm tụ ba, lòng lòng lẻo lẻo, nơi nào có Thiên Đế uy nghiêm? Quan trọng nhất chính là, trên đỉnh đầu còn có mấy cái ác bà, còn có chính là tính toán Hạo Thiên người nào, làm sao cũng phải nhường Hạo Thiên ra một hơi chứ. Ân Thọ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, lần này phong thần đại kiếp, ta nếu là may mắn có thể thắng lợi. Muốn thực sự là như vậy, các thánh nhân tự nhiên không cách nào can thiệp nữa nhân tộc khí vận, thậm chí cũng phải ở lui, Hạo Thiên đỉnh đầu ác bà tự nhiên trực tiếp không rồi. Đây nhất định là Hạo Thiên muốn nhìn nhất đến kết cục. Đến lúc đó, thiên địa nhân tam giới phân trị. Thiên đỉnh tự nhiên là lấy đạo hữu làm đầu, ta bên trong loài người, nên lên thiên đỉnh vì là thần nghe theo đạo hữu hiệu lệnh, vẫn như cũ lên trời. Mặc kệ có hay không phong thần bảng giàn buộc, bọn họ đều duy đạo hữu mệnh lệnh là tử. Nhân tộc khí vận đạo hữu cũng là có thể hưởng một phần. Đương nhiên, nếu được rồi nhân tộc hương hỏa khí vận, chuyện nên làm còn muốn làm. Bằng không liền do vô cùng nghiệp lực hạ xuống. Coi như là Hạo Thiên cái này tiên đế đều khó mà chống đỡ. Nghe vậy, Hạo Thiên ánh mắt khẽ động, tựa hồ đang trong lòng không ngừng cân nhắc. Ân Vọ tiếng nói hơi dừng lại, sau đó lại mang theo nhàn nhạt phiền muốn nói, nếu là ta thất bại, mặc dù là ta lên trời vì là Tử Vi đại đế, cũng không cùng đạo hữu tranh quyền đoạt lợi, ngược lại là đồng ý là đạo hữu trợ lực. Ân Vọ nói, lại lần nữa quay về Hạo Thiên nháy mắt mấy cái. Không những như vậy, đạo hữu có phải là đối với xiển giáo những tên kia khó chịu? Ta có thể cùng đạo hữu hứa hẹn, lần này thần tiên sát kiếp bên trong, ta tất nhiên sẽ không nương tay, đem bọn họ một mạch đều đưa lên phong thần bảng, đến thời điểm là đạo hữu hạn chế, cho đạo hữu ra một hơi. Làm sao? Hạo Thiên ánh mắt đống nhiên nhảy một cái. Phía trước Ân Vọ nói những câu nói kia, Hạo Thiên tuy là xúc động, nhưng cũng không cảm thấy đến có cái gì khả năng thực hiện tính, quần quần thiên đạo đại thế, cũng là ngươi đế tân có thể thay đổi. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt sự tam thanh thánh nhân, trên thực tế sau lưng còn có cái sâu không lường được Hồng Quân đạo tổ đây. Đã từng vì là Hồng Quân đạo tổ dưới trướng đạo đồng Hạo Thiên, là nhất rõ ràng Hồng Quân đạo tổ lợi hại, cũng là khó có thể sinh ra ý niệm phản kháng. Vì lẽ đó, Ân Vọ nói những người hắn cũng chính là nghe một chút. Đối với Ân Vọ mặt sau lời nói, Hạo Thiên ngược lại là càng lưu ý. Ân Vọ cũng là thăm dò rõ ràng Hạo Thiên tâm tư, vì lẽ đó trọng điểm chính là ở nếu hắn thất bại tình huống, còn đặc biệt điểm Hạo Thiên chỗ đau. Hạo Thiên cái này thiên đế làm thực tại có chút toan ức. Trước một đời đế tuấn, chính là dựa vào thực lực của chính mình trấn áp thiên đình, cùng vu tộc tranh đấu, yêu tộc quản thiên, vu tộc quản địa. Chính là thánh nhân lời nói, cũng nửa điểm ảnh hưởng không được thiên đình sự tình. Nhưng là hắn liền không giống nhau. Chính là ở đế tuấn bỏ mình sau khi bị Hồng Quân đạo tổ đẩy lên trời đế vị trí, nguyên bản một cái đạo đồng, thành hiệu lệnh tam thập tam trọng thiên đại thiên tôn, tam giáo đệ tử làm sao có khả năng chịu phục. Đừng nói là tam thanh thánh nhân không lớn để ý, liền ngay cả huyền môn đệ tử bình thường cũng có bao nhiêu diễu võ dương oai, thất lễ cử chỉ, đặc biệt là lấy xiển giáo đệ tử vì sao. Liền chuyện này Hạo Thiên còn không chỗ phát hỏa, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Liền ngay cả em gái của mình bị mưu hại, bản nguyên bị đoạt, Hạo Thiên cũng không có một mực mở rộng. Ân Vọ cuối cùng một đoạn văn, không thể nghi ngờ là nói đến hắn tâm khảm bên trong. Hạo Thiên trong mắt vẻ mặt mấy độ biến hóa, sau đó nhàn nhạt hỏi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi vì là Tử Vi đại đế sau khi đứng ở ta bên này. Hạo Thiên trong lòng tuy là có chút chờ mong xiển giáo đệ tử gặp xui xẻo, nhưng không có nói thẳng, mà là trực tiếp liền Tử Vi đại đế sự tình cùng Ân Vọ vào tay. Nghe nói như thế, Ân Vọ trong lòng cười thầm, Hạo Thiên quả nhiên động lòng, xem ra cái tên này đối với xiển giáo đệ tử oán khí không ít ta. Lập tức Ân Vọ nghiêm nghị, hơi thu dọn một hồi xiêm ý của chính mình, đang hoàng chỉnh trọng ngồi thẳng, quay về Hạo Thiên nói, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi cảm thấy cho ta người này thế nào? Hạo Thiên nhất thời có chút ngộng, không phải đang nói ngươi muốn làm sao đạt được sự tin tưởng của ta sao? Làm sao liền bắt đầu hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến chỉ cần là dựa vào nhân cách của chính mình mỹ lực, liền có thể trực tiếp đạt được sự tin tưởng của ta đi? Nếu là như vậy, vậy ta Hạo Thiên chẳng phải là quá choáng váng? Nhẫn nhịn hơi bất mãn, Hạo Thiên nhàn nhạt nói, nhân hoàng tự nhiên là tài năng xuất chúng, thân ở đại kiếp, như vậy tình thế bên dưới còn có thể khuấy lên này một phen phong vân. Chính là các đời nhân hoàng bên trong, ngươi cũng là ưu tú cái kia một cái. Có điều, Hạo Thiên đang chuẩn bị nói ra ý nghĩ của chính mình, Ân Vọ liền trực tiếp phất tay, đem Hạo Thiên dưới nửa câu đè xuống, cười ha ha nói, không, cái gì có điều. Hạo Thiên đạo hữu nếu cảm thấy cho ta người này không sai. Ân Vọ trên mặt nụ cười càng ngày càng đùng, chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên con mắt, đồng thời linh giác còn đang chăm chú đào sơn phía dưới vân hoa tiên tử. Vậy ta làm ngươi em rể, làm sao? Chúng ta nếu là thành người một nhà, đạo hữu còn cần nhiều như vậy lo lắng sao? Chương 383, Vân Hoa Tiên Tử, ta đồng ý. Chương 383, Vân Hoa Tiên Tử, ta đồng ý. Hạo Thiên hoàn toàn biến sắc, sượt một tiếng đứng dậy, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Ân Vọ. Khá lắm, hợp tiểu tử ngươi ở đây chờ ta đây. Ân Vọ cũng bị Hạo Thiên này đột nhiên động tác kinh ngạc một hồi, trong lòng nhất thời nổ nước bọn, cần phải động tĩnh lớn như vậy sao? Không trách nói chó ngoại xem cậu, nguyên lai Dương Tiễn không bình tĩnh là từ ngươi này học được a. Ân Vọ lúc này có chút oan ức nói, Hạo Thiên đạo hữu phản ứng lớn như vậy, lẽ nào ta đường đường nhân hoàng vẫn xứng không lên Vân Hoa Tiên Tử sao? Hạo Thiên trừng Ân Vọ một ánh mắt, từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Từ thân phận địa vị tới nói, tự nhiên là xứng với. Ân Vọ bây giờ chính là nhân tộc nhân hoàng, dựa theo hắn lời giải thích, chính là thất bại ngày sau cũng có thể lên trời vì là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế. Hai người mặc kệ là người nào, phối hắn Hạo Thiên em gái vừa vẫn thích hợp, thậm chí cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Suy nghĩ thêm đến Vân Hoa Tiên Tử một cái quả phụ, chuyện này quả là đều có chút trèo cao. Thế nhưng sau một khắc, Hạo Thiên tả ánh mắt đến xem Ân Vọ, nhẹ a nói, nhưng là từ cá nhân tư đức tới nói. Thử. Ân Vọ nhất thời cao mày. Hạo Thiên đạo hữu ngươi này có ý gì? Không dẫn người thân công kích ta? Chẳng lẽ ngươi cũng bị xiển giáo đám người kia tẩy não, tin chuyện hoang đường của bọn họ? Cả triều văn võ, ngoại trừ Tây Kỳ cái kia một nhóm phản loạn người, ngươi nói cái kia không tán đại vương anh minh thần võ, dựa vào cái gì ngươi Hạo Thiên dáng dấp này? Hạo Thiên tựa hồ cũng không nghĩ đến, trước mắt Ân Vọ đã vậy còn quá không có tự mình biết mình. Lúc này trực tiếp nói ra, nói, xiển giáo lời nói ta tất nhiên là không tin, nhưng là bọn họ có một chút đúng là không có nói sai. Nhân hoàng này ham muốn sắc đẹp, thấy một cái yêu một cái danh tiếng, toàn bộ đại thương không cái nào bách tính không biết chứ. Ta Hạo Thiên em gái, lại há có thể đi cùng những nữ nhân khác tranh sủng? Ân Vọ trên mặt hơi có chút lúng túng. Tại đây một điểm trên, hắn vẫn đúng là không có cách nào phản bác. Nhưng là, đây cũng là bởi vì tình huống đặc biệt ta. Lập tức trong mắt tinh quang xoay một cái, Ân Vọ cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, người nghe ta giảo, người nghe ta giải thích. Ta này nơi nào chỉ là vì cá nhân hưởng thụ, ta đều chính là nhân tộc, vì đại thương a. nói ân thọ liền hướng về Hạo Thiên tới gần một bước, khoát tay ngón tay chuẩn bị cùng Hạo Thiên khỏe mạnh nói một chút. Hạo Thiên nhẹ nhàng cau mày, nhỏ bé không thể nhận ra lui về phía sau mở một điểm. Ân thọ cũng không để ý lắm, thẳng thắn trực tiếp nói, ta nguyên bản vương hậu cùng phi tử tất nhiên là không cần phải nói, chỉ nói riêng mặt sau nạp mấy vị đi. Này thương phi trên người chịu huyền minh tổ vu truyền thừa, đại diện cho vu tộc. Chính là bởi vì nàng, ta mới cùng địa phủ Bình Tâm Nương Nương liên lụy tuyến. Thiên Ngọc nhưng là thông thiên giáo chủ đệ tử, tiệt giáo môn nhân. Ngao phi cùng Thanh Loan, huyền nữ bọn họ, phân biệt chính là Long Phượng hai tộc người. Trong đó Thanh Loan chính là từ nữ hoa cung đi ra, huyền nữ chính là nhất là được Tây Vương mẫu tín nhiệm. Ân Thọ dương mắt nhìn về phía Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy thành khẩn tâm ý liền như Hạo Thiên đạo hữu trước hỏi ta như vậy. Bọn họ muốn làm sao mới có thể tín nhiệm ta? Ngoại trừ thông gia, còn có biện pháp tốt hơn sao? Kính xin Hạo Thiên đạo hữu dạy ta. Hạo Thiên im lặng không lên tiếng, đáy mắt thần quang lấp lóe. Trong lòng đã sớm không bình tĩnh, trước còn không cẩn thận muốn vấn đề này, lúc này nghe Ân Thọ vừa nói như thế, khá lắm, trong lúc vô tình cái tên này dĩ nhiên lôi kéo nhiều như vậy sức mạnh, không trách xiển giáo như gặp đại địch, đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Ngay lập tức, Hạo Thiên trong lòng cũng một cách tự nhiên sinh ra một cái khác ý nghĩ, nếu là Vân Hoa gả cho Đế Tân, vậy những thứ này sức mạnh chẳng phải là vậy có thể vì chính mình sử dụng. Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Long Phượng hai tộc, địa phủ, còn có nhân tộc. Hạo Thiên trong lòng yên lặng ghi nhớ, như là nhìn ra Hạo Thiên ý nghĩ bình thường, Ân Thọ cũng vào lúc này cười ha hả nói, nếu như có thể cùng Vân Hoa tiên tử thành tựu chuyện tốt, sau lưng ta những sức mạnh này, tất nhiên cũng đồng ý cho Hạo Thiên đạo hữu tạo thuận lợi. Hạo Thiên sắc mặt lại lần nữa hơi đổi một chút, tựa hồ đang trong lòng dãy rủa. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một hơi, nhân hoàng lời nói rất có mê hoặc lực lượng. Thế nhưng ta em gái đã bị thương quá một lần, ta tuyệt đối không thể bởi vì chuyện của chính mình, liền bắt nàng thành tựu trao đổi. Nếu là như vậy, ta đạo tâm bất an. Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Ân Thọ. Vì lẽ đó việc này nhân hoàng vẫn là không nên nhắc lại. Nói, Hạo Thiên liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mới xoay người, Hạo Thiên đột nhiên sửng sốt, như là mới phản ứng được, ai, không đúng. Nên rời đi người là này Đế Tân A. Ta có cái gì tốt đi. Lúc này xoay người lần nữa quá nhìn Ân Thọ, sắc mặt hơi trầm xuống nói, nhân hoàng vẫn là xin mời nhanh chóng rời đi đi. Liền không nên ở chỗ này quấy rầy ta em gái tu hành. Cũng đừng tiếp tục đánh ta em gái chủ ý, bằng không. Chớ có trách ta không khách khí. Ân Thọ nhất thời sốt ruột. Hắn rõ ràng cũng đã nhìn ra Hạo Thiên cực kỳ độc lòng, làm sao lại đột nhiên kiên quyết như vậy. Đừng A. Hạo Thiên làm dáng tiến lên một bước, khí thế quanh người trong nháy mắt bạo phát. Ân Thọ tất nhiên là không sợ Hạo Thiên, thế nhưng cái này bước ngoặt, muốn bắt cóc người ta em gái, cũng không thể thật sự cùng Hạo Thiên động thủ đi. Đội vàng hướng Hạo Thiên nói, việc này ngươi còn không có hỏi Vân Hoa Tiên từ đây, bạn nhất nàng đồng ý đây. Hạo Thiên nhíu mày càng chặt, chăm chú nhìn chằm chằm Ân Thọ. Nàng đồng ý. Đúng vậy, ta mặc kệ là tự thân phương diện nào đều không kém đi, bạn nhất Vân Hoa Tiên tử thấy sau khi, liền yêu thích ta này một con đây. Hạo Thiên trong lòng nhẹ a vốn cho là nhân hoàng làm ra nhiều chuyện như vậy, để các thánh nhân cũng đau đầu vô cùng, nên nghĩ là thận trọng, trí tuệ nhân vật. Nhưng là hôm nay gặp mặt, nhưng hoàn toàn cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Như vậy nàng lớn, tự yêu mình ra hỏa. Dĩ nhiên là nhân hoàng. Hạo Thiên lúc này liền chuẩn bị từ chối, thậm chí cũng đã nghĩ kỹ, nếu là Ân Thọ lại lần nữa quấy nhiễu, hắn liền hung hãn ra tay, đem cái này bị lại ra hỏa đuổi ra đảo sơn. Người khác không dám ra tay với nhân hoàng, hắn nhưng không đáng kể. Ngươi là nhân hoàng, ta vẫn là Thiên Đình đại thiên tôn đây. Đang lúc này, đảo sơn bên trên phòng ấn, cũng hoặc là gọi là thủ hộ đại trận càng thích hợp, đột nhiên lay động lên, hiển nhiên là Vân Hoa tiên tử ở trong đó phát lực. Sau một khắc liền có Vân Hoa tiên tử âm thanh truyền ra, ta đồng ý. Trong mấy mắt, Hạo Thiên con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi nhìn về phía đảo sơn phía dưới Vân Hoa tiên tử, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu đại địa, xuyên qua tầng tầng trận pháp. Em gái, ngươi. Lập tức, Hạo Thiên tử Vân Hoa tiên tử kiên nghị trên nét mặt được đáp án. Vân Hoa tiên tử cũng không phải là thật sự coi trọng Đế Tân. Mãi đến tận hiện tại, hai người bọn họ đều không có mặt đối mặt nhìn thấy đối phương, còn nói gì tới nhất kiến trung tình loại hình lời nói. Vân Hoa tiên tử là đang vì Hạo Thiên cân nhắc. Nàng đem Hạo Thiên cùng Ân Thọ lời của hai người đều nghe vào trong lòng, rõ ràng chính mình huynh trưởng làm khó dễ cùng nỗi khổ tâm trong lòng. Huynh trưởng vì ta làm nhiều như vậy, bây giờ đang có ta vì huynh trưởng làm chút gì thời điểm, ta làm sao có thể lùi bước. Hạo Thiên khắp khuôn mặt là vui mừng, cảm động, trước tùy hứng hồ đồ Vân Hoa em gái, ngày hôm nay rốt cục hiểu chuyện, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ. Hạo Thiên cảm giác mình sinh nhiều như vậy hơn rồi, nhiều như vậy buồn phiền cũng coi như là đáng giá. Em gái, ngươi không cần như vậy. Vân Hoa tiên tử nhưng là đầy mặt kiên nghị, trong mắt kiên định vô cùng. Huynh trưởng vì ta chịu đủ, lẽ nào liền không thể ta vì huynh trưởng trả giá một hồi? Huynh trưởng không nên nhiều lời. Vân Hoa tâm ý đã quyết. Hai huynh muội trình diễn cảm động nội dung vở kịch, thế nhưng Ân Thọ ở một bên nhưng bất đắc dĩ cười khổ. Lời này nói tới, thật giống gả cho ta, hãy cùng nhảy hố lựa tự. Chương 384, đại chiến Hạo Thiên. Chương 384, đại chiến Hạo Thiên ngay lập tức, tựa hồ chính là chứng minh quyết tâm của chính mình. Vân Hoa tiên tử lại trực tiếp truyền âm, nói rằng, huynh trưởng, ngươi cũng biết tính tình của ta. Ta nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chính là ngươi hôm nay không đồng ý, ta cũng chắc chắn gả cho Đế Tân. Sau đó, càng là bay thẳng đến Ân Thọ gọi hàng, nhân hoàng, nếu là ta huynh trưởng không cho, ngươi có thể có lá gan phá tan đảo sơn. Ân Thọ trên mặt cười khổ càng thêm nồng nặng. Chuyện này, còn đối với ta khiến trên phép khích tướng. Không hề nghĩ ngợi, Ân Thọ liền trực tiếp cười bằng nói, này có cái gì không dám. Lúc nói chuyện, còn dương mắt nhìn một chút Hạo Thiên, nhìn hắn càng ngày càng đen sắc mặt trong lòng cười. Vân Hoa tiên tử đều nói như vậy, ta mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa, vậy cũng phải đến a. Hạo Thiên mạnh mẽ trừng một ánh mắt tấn thọ. Sau đó thậm chí cũng không nhịn được đỡ chán cười khổ, nói, em gái, ngươi làm cái gì vậy? Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng trải qua chuyện như vậy, từ ân thọ trong miệng rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ, chính hắn một cái em gái có thể có cải thiện. Thế nhưng bạn không nghĩ đến. Nàng đúng là lý giải chính mình, nhưng từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Hạo Thiên cũng rõ ràng. Vân Hoa tiên tử nói như vậy sau khi, trừ phi mình ngày đêm nhịn, bằng không căn bản không ngăn được nàng. Lúc trước lén thế gian thời điểm, không cũng là như vậy phải không? Ai? Hạo Thiên trong lòng than nhẹ một tiếng. Lập tức cũng có chút hơi niềm vui mừng, nếu là nhân hoàng thật sự thành chính mình em rể. Cái kia lúc trước hắn nói tới những câu nói kia chẳng phải là có thể thực hiện. Đây đối với hiện nay độc bộ khó chi Hạo Thiên tới nói. Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này, Hạo Thiên nhìn ân thọ làm ra một bức hung tợn dáng vẻ, hôm nay ta đem nói bức ở đây. Ngày sau nhân hoàng nếu là dám bắt nạt ta em gái, để ta em gái thương tâm, ta nhất định phải tìm nhân hoàng tính sổ. Ân thọ bị Hạo Thiên lời này nói ngẩn người một chút. Vì lẽ đó, đây là đáp ứng rồi. Rõ ràng là hợp thì lại cùng có lợi sự tình, làm sao Hạo Thiên ngươi khiến cho cùng chính mình bị ép bình thường. Cái ý niệm này ở ân thọ trong lòng chợt lóe lên. Trên mặt lúc này hiện lên nhiệt tình vô cùng ý cười, ha ha. Hạo Thiên đạo hữu. Ngạch, đại cứu ca yên tâm. Sau này nếu là Vân Hoa ở chỗ này của ta đi một chỗ nước mắt, ngươi chỉ để ý đến đánh ta. Ta ân thọ có nửa cái không tự, liền không phải nam nhân. Hạo Thiên nhất thời cảm giác bị ân thọ này một tiếng đại cứu ca khiến cho cả người khó chịu. Lúc này trực tiếp nói, được rồi, ngươi ta vẫn là đạo hữu tương xứng đi. Sau đó, sắc mặt của hắn mới khá một chút. Nhân hoàng dù sao cũng là cao quý vô cùng, không nói nhất ngôn cửu đỉnh. Luôn không khả năng nói chuyện cùng trò đùa bình thường chứ. Theo bản năng giơ tay lên, muốn đem đảo sơn bên trên đại trận phá tan. Thế nhưng lập tức lại thả xuống. Nhân hoàng cũng biết. Bây giờ chính là phong thần đại kiếp, ta vì thiên đỉnh chi chủ. Thực sự là không tốt ở bề ngoài đi theo người quá gần. Vì lẽ đó, ân thọ nghe vậy cũng khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chính là đạo hữu không để cập tới. Ta cũng phải nói. Ta đã nghĩ kỹ, lưu lại chúng ta thường phục làm đàm luận vỡ răng, dấp, ra tay đánh nhau. Sau đó ta trực tiếp đưa ngươi đánh đuổi, phá tan đảo sơn đại trận, đem Vân Hoa tiên tử cứu đi làm sao. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Vực này che giấu hai mắt người thủ đoạn có chút thô ráp, có thể Vân Hoa tiên tử chỉ cần vào đại thương, ở người có trí trong mắt cũng là cái gì đều không đạt được. Khoảng chừng, trái phải làm một cái mặt mũi công trình, để cho người khác nói không ra nói là được. Sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn ân thọ, cười nói, nhân hoàng xác định mình có thể đem ta đẩy lùi. Lời này nói ân thọ nhất thời một quẫn. Hắn phát hiện, Hạo Thiên cái tên này khả năng là trong lòng khó chịu, thế nhưng đối với ân thọ có biện pháp nào hay không? Vì lẽ đó tổng muốn từ trong lời nói chiếm thượng phong. Trêu một hồi ân thọ. Thế nhưng ân thọ làm sao có khả năng như ước nguyện của hắn. Lúc này trực tiếp nói, ta đánh không lại không liên quan. Ngược lại đều là diễn kịch mà, khoảng chừng, trái phải thế nhân đều biết thiên đình chi chủ Hạo Thiên là nhất vô năng. Coi như là biết đạo hữu thực lực, cũng nhất định sẽ cảm thấy đắc đạo bạn bè ngươi lại đang chịu đụng. Đạo hữu không phải luôn luôn cũng như này hả? Nghe vậy, Hạo Thiên khỏe miệng như có như không mỉm cười trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Nụ cười sẽ không thật sự biến mất, chỉ có thể rời đi. Lại nhìn ân thọ, đã là cười ha ha dáng dấp, khắp khuôn mặt là thành thật vẻ. Một bức ta người này yêu nhất nói thật vẻ mặt. Hạo Thiên lúc này một mặt không quen nhìn ân thọ. Trong lòng càng là đoán hận âm thầm nói, được. Tiểu tử ngươi dám chế nhạo ta. Đợi ta liền nhiều sử dụng một phân lực, nhường ngươi cái tên này ăn thật ngon một phen bị đắng. Nghe được hai người ở đào sơn bên trên ngôn ngữ giao chiến. Đào sơn bên dưới Vân Hoa tiên tử, đống nhiên xỉ một tiếng nở nụ cười. Sắc mặt nhất thời dường như đào hoa nhuộm đẫm. Này nhân hoàng còn rất thú vị. Chính là không biết cái gì dáng dấp, đến cùng là cái hạng người gì. Vân Hoa tiên tử hơi thất thần, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Đừng xem trước nàng nói kiên định như vậy. Đợi được thật sự tình định ra đến sau khi, Vân Hoa tiên tử ngược lại là thấp thỏm trong lòng lên, càng ngày càng bất an. Ngay lập tức, đào sơn bên trên hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đạo hữu, vậy chúng ta liền tới chứ? Vậy ta nhưng là không khách khí. Hai câu âm hạ xuống sau khi, đào sơn bên trên hai người bảy xuống ẩn nấp khí tức kết giới trong nháy mắt tàn đi. Ân thọ con mắt sáng sủa dường như tinh thần. Quanh thân pháp lực hơi động, cựu chuyển nguyên công ầm ầm một chuyển, động thân, để quyền, ân thọ không chút khách khí hướng về Hạo Thiên đấm ra một quyền. Ầm. Quả đấm to lớn dường như cứng rắn không thể phá vỡ bảo khí. Chu vi quanh quần nồng nặc vô cùng màu xám khí tức, hào quang lấp lóe. Trên nắm đấm mơ hồ còn có hào quang màu tử kim. Đơn giản như vậy một quyền, càng là trực tiếp để không gian chung quanh đều một trận bật mẹo, mơ hồ phải có phá nát cảm giác, dày nặng vô cùng cảm giác ngột ngạt như bất chu khuynh đảo. Tính ra, vậy cũng là ân thọ lần thứ nhất dưới con mắt mọi người ra tay, đem chính mình thực lực bại lộ ở những người khác trong mắt. Như vậy, liền thật lòng tới một lần biểu hiện đi. Ân thọ thầm nghĩ, thẳng thắn trực tiếp cũng không giấu dốt. Lấy Hạo Thiên thực lực cũng không cần lo lắng bị chính mình đánh xấu, trái lại có thể có cơ hội tận hứng một lần, nghiệm chứng một phen chính mình tu hành. Nay bỗng nhiên nổ ra một quyền, để Hạo Thiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhìn cú đấm này tản mát ra uy thế, Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng? Này đế tân mới bao lớn tuổi, làm sao có khả năng tu luyện ra như vậy tu vi? Sau một khắc, Hạo Thiên bóng người bá một tiếng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa cũng đã ở chỗ rất xa. Nhưng là đã có chút không kịp. Quyền ảnh như hình với bóng, trực tiếp đuổi theo Hạo Thiên xuất hiện lần nữa bóng người hạ xuống. Ầm. Nhất thời khinh địch Hạo Thiên mạnh mẽ chịu đựng đòn đánh này, thân thể bỗng nhiên lay động đến mấy lần, sau lưng cũng là kim quang loạn tiên, trên mặt hắn hơi đỏ lên, dường như là kìm nén một hơi như thế vẻ mặt. Chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói, "Đế Tân, thật sự có tài mà. Thế nhưng bằng chút thực lực này liền dám ra tay với ta?" Ân Thọ nhìn sắc mặt hờ hững Hạo Thiên, nâng lên nắm đấm có chút không tự tin liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên đã vậy còn quá cường sao? Mạnh mẽ tiếp ta một quyền, một chút việc đều không có. Lập tức Ân Thọ trong lòng chiến ý dâng lên. Đế quyền hướng về Hạo Thiên lại lần nữa xuống tới, trong miệng hô, "Đã như vậy, trở lại." Chương 385, nói tốt diễn kịch, người dĩ nhiên gọi giúp đỡ. Chương 385, nói tốt diễn kịch, người dĩ nhiên gọi giúp đỡ. Hai bóng người chiến đấu đến đồng thời. Khí tức nhất thời ở bên trong trời đất quyết tán. Vô số người ánh mắt rơi xuống Đào Sơn địa phương, đều bị tình cảnh này chấn kinh rồi một hồi, Đế Tân cùng Hạo Thiên. Hai người một cái vì là nhân hoàng, một cái vì là thiên đế. Làm sao đột nhiên đánh tới đến rồi? Bích Du cùng bên trong, nguyên bản không có tìm đến Ân Thọ khí tức thông thiên, ở cảm ứng được tình cảnh này sau khi, lập tức con mắt đều trừng lớn. Thân thể hơi chấn động một cái, suýt chút nữa đều trực tiếp đứng dậy đi ra Bích Du cùng. Đi ra Bích Du cùng làm gì? Đương nhiên là khỏe mạnh đánh Ân Thọ một trận, chút cơn giận a. Sau một khắc thông thiên giáo chủ ngồi bước vàng, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Hai người này đánh như thế nào lên? Ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, thậm chí là ở Tam giáo thánh nhân, cùng với các đệ tử trong mắt, Hạo Thiên hình tượng không sao thế, có chút nhát gan sợ phiền phức, và bất tức nàng, có khó khăn, gặp nguy hiểm cũng không dám chính mình ra mặt, chỉ có thể khóc sức mướt hướng về Tử Tiêu cung bên trong tìm Hồng Quân đạo tổ cáo trạng. Vì lẽ đó Tam giáo người luôn luôn là không lớn coi trọng Hạo Thiên. Trong lời nói cũng là có bao nhiêu không tôn trọng. Đế Tân thực lực làm sao không nói, nhưng là hắn chính là nhân hoàng. Chính là trận này Phong Thần đại kiếp bên trong ngàn tỷ kiếp khí hội tụ trung tâm a. Hạo Thiên đây là ăn cái gì gan hùm mật báo? Lại dám ở Phong Thần đại kiếp trong lúc trêu chọc nhân hoàng, chẳng lẽ hắn không sợ phiền phức? Thông Thiên giáo chủ trong đầu ý nghĩ lóe lên, lập tức lại nhìn thấy Đào Sơn bên trên đại trận, ở hai người đại chiến bên dưới, không ngừng hào quang lấp lóe, tràn ngập nguy cơ, trong lòng đống nhiên hiểu ra, ta nói này Hạo Thiên làm sao đột nhiên kiên cường một cái? Hóa ra là bởi vì hắn em gái. Thông Thiên giáo chủ trên mặt rất là tức giận, thế nhưng đống nhiên trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên nhẹ nhàng ý cười, quay về Bích Du cung ở ngoài cao giọng hô, "Kim Linh, đến Bích Du cung thấy ta." Hô lên lời này sau khi, lại quá mấy tức. Thông Thiên giáo chủ đống nhiên như là có chút không kịp đợi bình thường, hướng về trước mắt hư không đưa tay chộp một cái, nhất thời một bóng người liền từ trong hư vô đi ra. Ngoại trừ Kim Linh Thánh Mẫu còn có thể là ai? Kim Linh Thánh Mẫu cũng đúng Thông Thiên giáo chủ lần này cử động rất là kinh ngạc. Đến cùng là cái gì sự tình, để lao sư như vậy nóng ruột? Nàng nghe được Thông Thiên giáo chủ hô hoán, liền vội vàng từ đạo trưởng của chính mình hướng về Bích Du cung mà đến rồi. Liên này, lao sư dĩ nhiên đều cảm thấy đến quá chậm. "Lão sư!" Kim Linh Thánh Mẫu mang theo kinh ngạc vô cùng ngữ khí hô một tiếng. Lập tức liền chuẩn bị quay về Thông Thiên giáo chủ hành lễ. "Không cần đa lễ, thiết trước tiên xem cái này." Thông Thiên giáo chủ nói, quay về trước người vung tay lên. Một mặt sương mù mờ mịt bình phong bay lên, Đào Sơn bên trên chiến đấu nhất thời hình chiếu ở Bích Du cung bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu theo Thông Thiên giáo chủ lời nói nhìn lại. "Đây là..." "Hả? Lão sư, này không phải Nhân Hoàng Đế Tân cùng Thiên Đế Hạo Thiên sao?" Kim Linh Thánh Mẫu chỉ nhìn qua, liền trực tiếp nhận ra chiến đấu bên trong hai người, vội vã quay đầu quay về Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Bọn họ đánh như thế nào lên?" Đang lúc này, Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng mang theo nụ cười như có như không. "Kim Linh a, ngươi mà xem nơi này là nơi nào?" Không chờ Kim Linh Thánh Mẫu đáp lại, liền tiếp tục xa xôi nói, "Đây là Đạo Sơn. Đế Tân cái tên này sắc đảm bao thiên, mơ ước Hạo Thiên em gái Vân Hoa tiên tử. Ê, hiện tại bị người ta Hạo Thiên phát hiện, đánh vỡ đầu chảy máu, chật vật vô cùng." Nói xong khẽ lắc đầu. Thật giống ở tiếp đuối, bắt được Đế Tân chính là Hạo Thiên mà không phải hắn. Nghe nói như thế Kim Linh Thánh Mẫu sửng sốt một chút. Tâm tư thông tuệ nàng, rất nhanh sẽ rõ ràng Thông Thiên giáo chủ ý tứ. Lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cũng là có thêm một phần cảm động. Lão sư đã vậy còn quá lo lắng cho mình. Thông Thiên giáo chủ đối với các đệ tử đại đa số là nuôi thả trạng thái, chính là loại kia thượng thành tiên pháp cũng đã giao cho các ngươi, ta giảng đạo thời điểm các ngươi tới cũng được, không đến vậy không đáng kể, có nguy hiểm gì ta cũng đều nhắc nhở ngươi, thật không nghe cũng là. Hết thảy đều xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Có chút tương tự với đại học khoa chính quy thời điểm lão sư bình thường. Mà Nguyên Thủy Tiên Tôn thì có điểm như là mang nghiên cứu sinh đạo sư, đã tốt muốn tốt hơn, tầng tầng chọn học sinh, nhân số ít tự nhiên cũng càng đệ bụng. Thế nhưng đối với này mấy cái trọng yếu đệ tử, Thông Thiên giáo chủ vẫn là phi thường để ở trong lòng, đối với bọn họ cũng không so với xiển giáo đệ tử kém. Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt mang theo ý cười, hướng về trận tròn mắt nói mò Thông Thiên giáo chủ nhìn lại, cười tủm tỉm nói, "Lão sư, này nào có như ngươi nói vậy quyết đại. Ngươi xem, này Đế Tân không phải còn chiếm thượng phong sao? Ân Thọ xác thực là chiếm thượng phong, điên cuồng vung quyền, không ngừng tấn công." Từ Hạo Thiên trên tay phát sinh từng đạo huyền quang, rơi vào Ân Thọ trên người, đem quần áo hủy hoại, ở thân thể bên trên đánh ra từng đạo nóng rát hồng dấu, lại không có thể chân chính đem Ân Thọ phòng ngự phá tan. Kỳ thực vào lúc này, Hạo Thiên cũng ở trong lòng thầm mắng, không phải nói tốt diễn thì sao? Ngươi này hỏa lực mở ra hết lại xem như là xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Hạo Thiên trong lòng còn muốn âm thầm thêm ra một phần lực cho Ân Thọ một bài học. Có thể không ao ước thực lực của người này đã vậy còn quá cường. Quan trọng nhất chính là chiến đấu ý thức cực kỳ nóng rực, rõ ràng nhìn hắn nghe răng trợn mắt giáng dấp, sau một khắc lại gào gào gọi bật lên. Nhiều lần Hạo Thiên đều muốn ra tay toàn lực, cho người này một bài học. Nhưng chính như Ân Thọ nói như vậy, Hạo Thiên quen thuộc cần giấu thực lực của tự thân, pháp lực mới một dâng lên liền bị chính hắn đè xuống. Quên đi, ngược lại đi cái quá tràng. Ném chọn người cũng là ném chọn người đi. Ôm loại ý nghĩ này, hai cái nguyên bản thực lực có khoảng cách dĩ nhiên đánh cho có đến có bể. Thậm chí Ân Thọ nhìn bên này lên càng thêm nhiệt huyết, càng thêm sôi trào. Thông Thiên giáo chủ bị Kim Linh Thánh Mẫu gọi ra tâm tư sau khi, cũng không có ngụy biện, trái lại nghiêm nghị nhìn Kim Linh Thánh Mẫu nói, "Kim Linh, lão sư nhường ngươi đến chính là muốn cho ngươi xem một chút. Đế Tân cái tên này không phải người tốt lành gì. Chân trước cho ngươi bó trên nhân duyên hồng tuyến, chân sau liền đi đảo sơn đánh Vân Hoa tiên tử chủ ý, tên như vậy ngươi cũng có thể nhịn." Nghe lão sư lời nói, ta ra tay giúp ngươi chặt đứt này hồng tuyến. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, đội vàng lui về sau một bước, đem hai tay đều giấu ở sau lưng, có chút nóng nảy nói rằng, "Lão sư, ngươi đừng đổi a. Đế Tân làm việc luôn luôn đều là có thâm ý. Vạn nhất cũng không phải là chỉ vì Vân Hoa tiên tử đây." Thông Thiên giáo chủ có chút kinh ngạc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, khó mà tin nổi nhìn mình cái này đệ tử, sau nửa ngày tức giận đều muốn nói thô tục. Hắn có thâm ý cái giám a? Đều là cớ. Cớ. Cùng lúc đó, ở Ân Thọ thoải mái tràn trề chiến đấu, cùng với Hạo Thiên có chút bất thức vẻ mặt, giữa hai người chiến đấu rốt cục muốn kết thúc. Tự chân trời một đạo năng màu huyền quang bay tới, chính là bị Đế Tân phái đến Trần Đường Quan mà đi, cho Ân thị mẹ con cùng với Thạch Cơ nương nương đưa bản đảo Khổng Tuyên. Nhận ra được Ân Thọ cùng người giao chiến, không rõ vì sao Khổng Tuyên lúc này xuất hiện. Thánh nhân chỉ nói là ta không thể ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong ra tay, ngươi Hạo Thiên lại không phải Phong Thần Kiếp bên trong người, có cái gì không thể? Đại vương, Khổng Tuyên đến vậy. Giữa không trung, một đạo lập lòe sặc sỡ sắc thái huyền quang thẳng tắp hướng về Hạo Thiên mà đi. Ầm. Hạo Thiên không dám thất lễ, vội vã toàn lực đỡ lấy đòn đánh này, không nhịn được lui thật xa, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Khổng Tuyên, lúc này Khổng Tuyên đã rơi vào đảo sơn bên trên, trực tiếp che ở Ân Thọ trước người. Cảm thụ trong thân thể pháp lực một trận rung động, Hạo Thiên không khỏi trong lòng thầm mắng, nói tốt phối hợp diễn kịch. Ngươi này lại gọi giúp đỡ xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Hạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lại có một đạo thân ảnh nho nhỏ xa xa mà đến, dưới chân hai đạo trúc dung thần hỏa, ở trong hư không lôi hai đạo dài nhỏ, chói mắt hỏa tuyến. Nó thanh âm lanh lảnh vô cùng hô, "Khổng Tuyên, ngươi chờ ta một chút, chúng ta đồng thời sóng vai lên a, xem ta càn quốc quyền." Lập tức liền nhìn thấy một đạo kim quang không ngừng xoay tròn hướng về Hạo Thiên phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Chương 386, Đào Sơn trận phá chương 386, Đào Sơn trận phá ẩm. Hạo Thiên thân hình lóe lên, càn khôn quyển trực tiếp va chạm ở Đào Sơn bên trên. Nguyên bản cũng đã muốn phá tan phong ấn đại trận lại lần nữa ánh sáng lấp lóe, mắt thấy là cũng chỉ còn sót lại một hơi dáng vẻ. Hạo Thiên nhẹ nhàng nặn nặn nắm đấm, cuối cùng lại thả xuống. Ánh mắt cùng Ân Thọ liếc mắt nhìn nhau. Ân Thọ nhìn Hạo Thiên ánh mắt cũng có chút lung túng. Rõ ràng nói tốt diễn kịch, kết quả triệu đến rồi không rõ chân tướng giúp đỡ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Khổng Tuyên quá trung thành tuyệt đối đi. Thế nhưng Na Cha lại là xảy ra chuyện gì? Ân Thọ trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên. Lúc này Na Cha cũng hạ xuống đám mây, tựa hồ đối với Khổng Tuyên không sao trên hắn bất mãn hết sức, đầu tiên là mạnh mẽ chừng Khổng Tuyên bóng lưng một ánh mắt, sau đó trực tiếp đứng ở Ân Thọ bên người, ngẩng đầu lên hô một tiếng, "Đại vương." Ân Thọ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra ở trên đầu hắn xoa bóp một cái. Sau đó lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Hạo Thiên bên kia, cao giọng nói, "Hạo Thiên, cái tên nhà ngươi thực sự là tâm địa sắt đá, dĩ nhiên vì chỉ là thiên điều đem chính mình em gái ruột trấn áp ở đây, ta thân là nhân hoàng há có thể nhìn thấy Cửu Châu bên trong có như thế bất công. Hôm nay, này Đào Sơn đại trận ta không phải phá không thể. Nếu là ngươi còn chưa chịu phục, cứ việc đi Thiên Đình thu dọn binh mã, ta đại thương chờ mong đánh với Thiên Đình một trận." Hạo Thiên khẽ miệng hơi co rúm một phen. "Khá lắm, ta quả thực khá lắm." Hắn lại vẫn bộc lại, nói lớn như vậy nghĩa lẫm liệt dáng dấp. "Được, ngươi chờ." Hạo Thiên nói, mạnh mẽ trừng Ân Thọ một ánh mắt, sau đó trực tiếp phất tay áo, xoay người liền hóa thành một đạo thanh quang hướng về Thiên Đình bắn nhanh mà đi. "Ai, làm gì?" Ân Thọ nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được Na Cha, đem hắn lôi hạ xuống. Chỉ thấy Na Cha đầy mặt chiến ý, ánh mắt kiên định nói rằng, "Đại vương, này không phải trước ngươi dạy ta sao? Nên đem dũng khí truy tàn tặc, không thể cái gì mở ra. Còn có cái gì nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh." Ân Thọ nhất thời có chút đau đầu. Hắn đều có chút quên chính mình trước cùng tên tiểu tử này nói cái gì lung ta lung tung. "Thế nhưng ngươi xác định sao? Nổ cỏ tận gốc. Đây chính là Hạo Thiên a." "Được rồi được rồi. Ngươi cho ta thành thật đợi đi." Ân Thọ bất đắc dĩ đem Na Cha đè xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lúc này cũng không nhìn nữa Hạo Thiên rời đi bóng lưng, xoay đầu lại. "Đại vương, ngươi không sao chứ?" Khổng Tuyên trong ánh mắt hơi có chút lo lắng, nghiêm nghị. Thông qua vừa nãy cái kia một đòn, Khổng Tuyên chợt phát hiện một vấn đề, Hạo Thiên nào có trong ngày thường tam giáo đệ tử trong miệng như vậy không thể tả. Đều nói hắn Khổng Tuyên là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu số 1. Trải qua vừa mới bước đầu giao thủ, Khổng Tuyên thậm chí đều ở trong lòng sinh ra một cái khác ý nghĩ, sợ là ta thời điểm toàn thịnh, đều không nhất định có thể đánh quá Hạo Thiên chứ. Ân Thọ lúc này nghe vậy cười to nói, "Ha ha, ta có thể có chuyện gì?" Nói xong mở ra hai tay, tựa hồ đang chứng minh chính mình nói không qua. Khổng Tuyên trong ánh mắt nhất thời có không rõ tâm ý, trực tiếp nói, "Không đúng vậy. Này Hạo Thiên thực lực không kém. Vừa mới ta cái kia một đòn nhìn như đánh trúng rồi hắn, thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn còn có dư lực. Thực lực như vậy, làm sao sẽ cùng đại vương đánh có đến có về đây?" Nói, Khổng Tuyên trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Sau một khắc, nhìn Ân Thọ có chút lúng túng vẻ mặt, Khổng Tuyên cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vã nói, "Đại vương, ta không phải ý đó. Ta kỳ thực là muốn nói, Hạo Thiên người này tâm tư quá sâu, cố ý đang ẩn nút thực lực của tự thân. Nếu không thì sao lại thế? Thôi, Khổng Tuyên bỗng nhiên dừng lại, cảm giác mình càng nói càng loạn, có chút lúng túng nhìn Ân Thọ. Lập tức liền nhìn thấy Ân Thọ cười nháy mắt mấy cái, trong lòng hơi động, đại vương ý của ngươi là? Ân Thọ khẽ gật đầu. Khổng Tuyên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Nhưng là đại vương tại sao lại cùng Hạo Thiên liên lụy một bên? Có điều, điểm này Ân Thọ liền thật không tiện cùng Khổng Tuyên giải thích. Dù sao cũng là chính mình anh vợ. Ngay trước mặt Khổng Tuyên đi cứu Vân Hoa tiên tử, luôn cảm thấy có chút quái quái. Lúc này, Ân Thọ liền cười nói, được rồi, nơi này cũng không có việc lớn hơn gì. Các ngươi nên làm gì đi thôi. Khổng Tuyên, ngươi không phải chính đang nhân tộc du lịch, cảm ngộ thế gian bách thái sao? Cũng không thể bởi vì ta sự tình làm lỡ ngươi tu hành. Khổng Tuyên cũng không nghĩ nhiều. Biết được Ân Thọ cùng Hạo Thiên trong lúc đó hiểu ngầm sau khi, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Ân Thọ an nguy, ở trong lòng hắn đại vương làm việc luôn luôn đều là có thâm ý. Xem không hiểu, thời gian lâu dài liền chậm rãi biết. Lúc này cùng Ân Thọ ô quyền, nói, đã như vậy. Khổng Tuyên cáo tử. Nói liền muốn trực tiếp rời đi. Lúc này Ân Thọ lại vội vã hô một tiếng, đem Khổng Tuyên gọi lại, chỉ bên người Na Cha, nói, ai, ngươi đem hắn mang đến. Không đem hắn mang đi a. Sau đó chính là ngươi nông ta nông thời khắc. Làm sao có thể lưu lại một cái trẻ trâu làm xấu cả phong cảnh đây. Na Cha nghe vậy, một phát bắt được Ân Thọ góc áo ôm lấy thật chặt, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không đi. Ta thật vất vả từ trần đường quan đi ra. Ta muốn cùng đại vương đi đánh Tây Kỳ. Chính là Khổng Tuyên, trên mặt cũng lộ ra xin lỗi dáng dấp. Vội vàng hướng Ân Thọ nói, đại vương, ngươi liền lưu lại Na Cha đi. Không được liền trực tiếp đem hắn ném đến Tây Kỳ trên chiến trường đi. Nói, dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa hóa thành lưu quang bay đi. Ân Thọ không nói gì. Luôn luôn tối nghe chính mình nói Khổng Tuyên, làm sao đột nhiên cái này biểu hiện. Na Cha, ngươi lại làm cái gì? Na Cha nhìn thấy Khổng Tuyên rời đi, tất nhiên là không lo. Lúc này cũng bung ra Ân Thọ gấp áo, đứng tại chỗ ngẩng đầu lên, chớp mắt to một mặt hồ đồ vô tội nói, ta không làm gì sao a? Nhìn dáng dấp, Ân Thọ nhất thời trong lòng hiểu rõ, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Na Cha bị Ân Thọ ném đến trần đường quan cùng Ân Thị đồng thời trấn thủ sau khi, ngoại trừ Lý Tĩnh mang theo Kim Cha, Mộc Cha đến đánh một lần, đại đa số thời gian Na Cha đều là không có việc gì. Đây đối với hắn cái này hiếu động, hiếu chiến tính cách tới nói, quả thực cùng ngồi tù. Đợi được Khổng Tuyên phụ mệnh đi vào đưa bàn đảo sau khi, Na Cha nhất thời hãy cùng kẹo ra châu như thế dính chặt. Đây chính là dám cùng thánh nhân đối chiến Khổng Tuyên a, bên trong hồng hoàng, thánh nhân bên dưới sức chiến đấu số 1. Ta nếu như có thể ở Khổng Tuyên tuổi hạ thắng trên một chiêu nửa thức, chẳng phải là vậy giải thích ta Na Cha lợi hại. Lúc này liền quấn quýt lấy Khổng Tuyên khiêu chiến. Khổng Tuyên nguyên bản cũng là không muốn, làm sao này Na Cha thực sự là quá đối phó người. Khổng Tuyên liền muốn thẳng thắn để hắn ăn chút vị đắng, để biết khó mà lui. Ai thường nghĩ, này Na Cha càng ngăn cản càng dũng cảm, càng là đánh cho đau, hắn càng mạnh hơn. Sau đó Khổng Tuyên mới biết, cái tên này luyện hóa trúc dùng tổ vu tinh huyết. Tổ vu tinh huyết không phải là như vậy dũng manh hiếu chiến sao? Hơn nữa Na Cha tam thái tử thân phận, chính là ra tay nặng điểm cũng không được. Khổng Tuyên chỉ có thể bị Na Cha như vậy giàn vặt. Đợi giải những ngày sau khi, Ân Thọ cũng là dở khóc dở cười. Được. Vậy ngươi liền thành thật đợi, không nên nói chuyện lung tung. Chờ ta sự tình hết bận, liền trực tiếp đưa ngươi đi văn thái sư nơi đó, vậy có chính là đại chiến nhường ngươi tham dự. Càng chủ yếu chính là, Ân Thọ đột nhiên cảm thấy cũng là thời điểm để Na Cha với hắn thật nhị ca quen biết, gặp nhau. Na Cha nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng gật đầu. Ân Thọ lúc này mới khẽ gật đầu, đưa mắt một lần nữa rơi vào đảo sơn phía trên đại trận. Lập tức nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nhất thời liền có tràn trề lực lượng khổng lồ từ dưới chân phát sinh, hướng về đại trận lan truyền mà đi. Ầm. Đảo sơn một trận động đất sơn dao. Hạo Thiên bố trí đại trận, ở trải qua nhiều như vậy xung kích sau khi, rốt cục triệt để phá tan, hóa thành nguyên khí đất trời tiêu tan. Bạch, một đạo thanh quang lấp lóe. Vân Hoa tiên tử từ đảo sơn bên dưới phá trận mà ra, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, xính xính lượn lờ đứng ở Ân Thọ trước người. Một đôi mắt đã bắt đầu tại trên người Ân Thọ quan sát đến. Chương 387, Nhị Lang, ngươi làm sao đến rồi? Chương 387, Nhị Lang, ngươi làm sao đến rồi? Lúc này, Na Cha bỗng nhiên gật gù. Quái đẹp đẽ, không trách cùng Hạo Thiên đánh tới đến. Ân Thọ trên mặt một quẫn. Này trẻ trâu, ngươi biết cái dám gì có xinh đẹp hay không a? Lúc này nhẹ nhàng ở Na Cha lên một lượt gõ một cái, thấp giọng nói, không phải nói cho ngươi đừng nói lung tung sao? Sau đó mới không để ý tới nhe răng trợn mắt Na Cha, ngẩng đầu lên cười ha ha hướng về Vân Hoa tiên tử nhìn lại. Vân Hoa tiên tử trên người một thân màu trắng lụa trắng, phản phất là mây tía dệt thành, như mộng như ảo, da rẻ trắng nõn, hầu như cùng quần áo hòa hợp một màu. Thế nhưng trên khuôn mặt nhàn nhạt dung quang, rồi lại chắc chắn sẽ không khiến người ta quên nàng khuôn mặt đẹp. Đầu tiên nhìn liền rơi vào trên mặt của nàng. Ánh mắt thật lâu ở lại, không đành lòng rời đi. Con mắt sáng sủa giống như óng ánh sao sớm, trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ, ở Ân Thọ trên người qua lại nhẹ quét. Đánh giá Ân Thọ một vòng Vân Hoa tiên tử, cảm nhận được hắn này cô ánh mắt, càng là không chút nào yếu thế hơi ngang đầu, cùng Ân Thọ đối diện. Thế nhưng da mặt của nàng làm sao có thể so với được với Ân Thọ đây? Không lâu lắm, rốt cục sắc mặt hồng hồng thua trận, túi đầu hừ nhẹ một tiếng. Ân Thọ lúc này mới cười ha ha nói, Vân Hoa tiên tử nhìn quả nhân lâu như vậy sau khi, cảm giác làm sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vân Hoa tiên tử nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Ân Thọ. Hối hận? Ta Vân Hoa tiên tử lại há lại là lật lọng người. Trong lời nói mang theo nồng đậm quật cường tâm ý muốn nói tới Vân Hoa tiên tử, dung nhan mỹ lệ tất nhiên là không cần phải nói, càng làm cho Ân Thọ liếc mắt chính là trên người nàng này cố quật cường, phản bội khí chất, càng là có chút hậu thế nữ tử dám yêu dám hận, không va nam tưởng không quay đầu lại rằng dốc. Đương nhiên, điểm ấy phản bội đối với Hạo Thiên tới nói vô cùng đau đầu, nhưng là Ân Thọ lại hết sức yêu thích, gọi là hoàn phi yến gầy, tranh kỳ đấu diễm, chung quy phải có chút không giống nhau mới được. Có điều, ngươi nói như thế miễn cưỡng, điều này làm cho ta thật mất mặt ta. Ân Thọ lúc này nói, làm sao? Chẳng lẽ Vân Hoa tiên tử đối với ta có cái gì không hài lòng địa phương? Nếu là có, vậy cũng chỉ có thể mời tiên tử nghĩ biện pháp nhịn một chút. Vân Hoa tiên tử nhất thời ngạc nhiên, béo mập ướt át miệng anh đào nhỏ, mở mịt luôn cúng nhẹ dương. A, Vân Hoa tiên tử hoàn toàn không nghĩ đến, Ân Thọ dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Chẳng lẽ không là có cái gì không hài lòng nói ra, hắn đi cải sao? Làm sao thành tự mình nghĩ biện pháp nhịn một chút? Thế nhưng không biết làm sao, Vân Hoa tiên tử càng là cảm thấy đến Ân Thọ lần này nhìn như vô cùng không tôn trọng lời nói, đặc biệt thú vị. Sau một khắc, Vân Hoa tiên tử trực tiếp che miệng cười khẽ. Nhân hoàng lời này đúng là có chút ý tứ. Có điều Vân Hoa nào dám có cái gì bất mãn đây? Thế gian không phải có câu nói được lắm. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả cái biển đam đánh đi. Ân Thọ nghe vậy cũng là vui lên. Khá lắm, không nghĩ đến còn có cố không chịu thua sức lực. Trong lời nói cũng phải cùng chính mình đấu võ mồm, có điều càng như vậy, Ân Thọ ngược lại là càng ngày càng hứng thú dạt dào. Lúc này quay về Vân Hoa tiên tử nói, đã như vậy, chúng ta cũng đừng khiến cho phiền phức như vậy. Trực tiếp dùng nữ hoa nương nương nhân duyên hồng tuyến, dắt lên một cái được. Vân Hoa tiên tử có dám? Ân Thọ nói, lật bàn tay một cái. Một đoàn hồng tuyến xuất hiện ở Ân Thọ trên lòng bàn tay. Đồng thời một bộ khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Vân Hoa tiên tử, trước Vân Hoa tiên tử liền đối với Ân Thọ sử dụng phép khích tướng, có hay không hữu dụng tạm thời không nói, nhưng lúc này Ân Thọ chính là lấy phép khích tướng tới đối phó Vân Hoa tiên tử. Cái này kêu là làm lấy cách của người, trả cho đối phương. Vân Hoa tiên tử cùng với những cái khác người không giống nhau, nàng đã trải qua một đoạn bị lừa dối cảm tình. Nếu như Ân Thọ dùng thường quy phương pháp đi theo nàng kéo vào tâm cùng tâm trong lúc đó khoảng cách, sợ là chưa kịp hai người định ra quan hệ, phong thần đại kiếp cũng đã kết thúc. Bây giờ, vừa vặn cùng Hạo Thiên có trước ước định, Ân Thọ liền dứt khoát giải quyết nhanh chóng, trực tiếp dùng nhân duyên hồng tuyến đến quyết định tất cả. Định ra quan hệ, ngày sau lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Gạo nấu thành cơm sau khi, chẳng lẽ còn gặp có biến số gì sao? Dù là vẫn ở Ân Thọ trước mặt biểu diễn chính mình lớn mật Vân Hoa tiên tử, thời khắc này cũng có chút chần chờ. Liền như thế trực tiếp định ra sao? Vân Hoa tiên tử ở trong lòng hỏi mình. Trước mắt Ân Thọ, cùng nàng suy nghĩ có chút tới gần, có chút lại không giống nhau. Liền nói thí dụ như, Vân Hoa tiên tử vốn cho là Ân Thọ là cái thô lệ hán tử, cũng hoặc là đã có tuổi trung niên hình tượng, trong lòng chính đang thấp thỏm bất an. Nàng tuy rằng định ra quyết tâm, nên vì huynh trưởng Hạo Thiên làm một ít chuyện, bù đắp một hồi chính mình tùy hứng, đối với huynh trưởng mang đến rất nhiều thương tổn. Nhưng là cô gái kia không hy vọng chính mình như ý lang quân tướng mạo xuất chúng, phong độ phi thiên. Chờ nhìn thấy Ân Thọ đầu tiên nhìn, Vân Hoa tiên tử liền trực tiếp thanh phong thả một hơi, thậm chí trong lòng mừng thầm. Ân Thọ vẻ ngoài thực sự là được, thân hình cao lớn, viên lưng eo nhỏ, khuôn mặt cũng là tuấn lãng vô cùng, chớ nói chi là nhân hoàng thân đối với hắn khí chất bổ trợ. Theo vừa mới một phen tiếp xúc, nàng phát hiện Ân Thọ cũng không phải là gàn bướng tính cách, ngôn ngữ, làm việc ngược lại là vô cùng thú vị. Trong lòng thiên bình liền lại lần nữa nghiêng. Lúc này, Vân Hoa tiên tử trên mặt đã nóng rát, nhưng lại càng muốn quay về Ân Thọ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta có cái gì không dám. Nói liền hướng về Ân Thọ bàn tay chụp tới. Bạch, một đoàn hồng quang sáng lên. Tự thực tự hư hồng tuyến từ này, một đoàn hồng quang bên trong uốn lượn rối ra, một đầu hướng về Ân Thọ cổ tay rơi đi, khác một đầu thì lại bay về phía Vân Hoa tiên tử cổ tay. Đang lúc này, một bóng người xa xa mà tới. Còn chưa tới liền trực tiếp tức giận hô, không thể. Ân Thọ cùng Vân Hoa tiên tử hai người nhất thời ngẩng đầu. Dương Tiễn, Dương Tiễn. Vân Hoa tiên tử trên mặt mang theo vẻ vui mừng, mà Ân Thọ trên mặt tự nhiên là bất đắc dĩ. Cái tên này làm sao trùng hợp như vậy? Một mực chọn thời điểm mấu chốt như vậy xuất hiện. Hai người bên cạnh vẫn ở ngước đầu xem trò vui xem say sưa ngon lành nà cha, ở thời điểm mấu chốt nhất bị cắt đứt, trên mặt nhất thời hiện lên tức giận. Bá một tiếng, hóa thành một cái hỏa tuyến bay ra. Ngươi này từ đâu tới tiểu tử, nếu dám phá hỏng đại vương chuyện tốt. Cùng lúc đó, hai đạo tiếng kinh hô cũng là đồng thời vang lên, nhị lang. Na cha dừng tay, người mình đã bay đến đảo sơn bầu trời Dương Tiễn, vừa thẹn vừa giận cho tới đỏ cả mặt. Vung vẩy lên tam đao hai lưỡi thương quay về bay tới Na cha liền mạnh mẽ chém vào mà đi, đồng thời quay về Ân Thọ phương hướng trợn mắt nhìn, ai cùng ngươi là người mình. Na cha nguyên bản nghe được Ân Thọ lời nói, cũng đã thu lực. Không nghĩ đến Dương Tiễn cũng không phản đối. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể vội vã lấy ra càn khôn quyển tre ở trước người. Đang nặng nghề vô cùng âm thanh nhất thời trên bầu trời đảo sơn vang lên. Na cha nhất thời bay ngược mà quay về. Ân Thọ trong mắt hơi động, vội vã đưa tay. Nhất thời liền có một luồng nhu hòa lực vô hình sinh ra, nâng ở Na cha sau lưng, giúp hắn đem to lớn lực công kích tán mất. Cho đến lúc này, Vân Hoa tiên tử mới phản ứng được. Cũng là vội vàng hướng Dương Tiễn hô, nhị lang không được. Dương Tiễn rốt cục đứng ở giữa không trung, sắc mặt phức tạp nhìn Vân Hoa tiên tử phương hướng. Vân Hoa tiên tử tựa hồ cũng có chút chột dạ, vội vã lại hỏi, nhị lang, ngươi làm sao đến rồi? Dương Tiễn trong lòng một trận không hề có một tiếng động gào thét, ta làm sao đến rồi? Ta không nữa đến, ngươi liền muốn tìm cho ta cái cha. Chương 388, chúng ta mỗi bên theo mỗi bên. Chương 388, chúng ta mỗi bên theo mỗi bên. Ân Thọ thấy thế, lập tức liền rõ ràng Dương Tiễn tâm tư. Thế nhưng hắn một điểm không hoảng hốt, học theo trước sự tình liền có thể nhìn ra, Dương Tiễn là cái cực kỳ hiếu thuận người. Ở thêm vào Vân Hoa Tiên Tử trước biểu hiện tính cách, Dương Tiễn làm sao có khả năng quyết định Vân Hoa Tiên Tử quyết sách? Lúc này cười đối với Dương Tiễn hỏi, Dương Tiễn, ta trước nói tới những người ngươi có từng trở lại tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân xác minh, có hay không ta nói không qua? Dương Tiễn tuy rằng trong lòng không muốn trả lời Ân Thọ lời nói, thế nhưng vẫn là khẽ gật đầu, trong mắt vẻ phức tạp càng thêm dày đặc. Làm nửa ngày, nguyên lai mình mới là cái kia đứa bé không hiểu chuyện, chính mình trong mắt đại ác nhân Hạo Thiên, ngược lại là một lòng vì muội muội cân nhắc hảo ca ca. Này đều là chuyện gì? Lúc đó, Dương Tiễn đang nghe xong Ân Thọ lời nói sau khi, trong lòng khó có thể tin tưởng, trực tiếp liền chạy về đi tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thẳng thắn trực tiếp đem Ân Thọ lời nói thuật lại một bên sau khi, Dương Tiễn hỏi, lão sư, đồ nhi thỉnh cầu ngươi như thực chất nói cho ta, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngây cả người, cuối cùng khẽ thở dài một cái, xem như là thật sao? Có điều có một chút khả năng này Đế Tân cũng không rõ ràng lắm. Tính toán ngươi mẫu thân, tính toán Hạo Thiên nên nghĩ là Tây Phương Giáo chuẩn đề thánh nhân, vì là chính là ngươi mẫu thân trên người cùng Hạo Thiên đồng nguyên cái kia một tia bản nguyên khí. Sau đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền cùng Dương Tiễn giảng giải một đoạn không muốn người biết qua lại. Đều nói Hạo Thiên chính là Hồng Quân đạo tổ bên người đạo đồng, chính là trong hỗn độn một khối hỗn độn linh thạch điểm hóa mà sinh, làm sao thành thiên đế sau khi liền có thêm một người muội muội. Nay còn muốn nói đến Hạo Thiên bị Hồng Quân đạo tổ điểm danh vì là thiên đế, chấp trưởng thiên đình thời gian. Lúc đó, Vu Yêu hai tộc đại chiến mới quá không bao lâu. Thiên đình hoang vu, tàn tạ, thành tựu Hồng Hoang thiên địa đầu mối, thiên đạo quy tắc vận chuyển hạt nhân. Thiên đình tự nhiên cần người đi khôi phục, đi khống chế. Nguyên bản Hồng Quân đạo tổ hướng vào ứng cử viên chính là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu. Hai người phân biệt chính là Tiên Tiên thuần dương bản nguyên cùng Tiên Tiên thuần âm bản nguyên, thành tựu đời tiếp theo thiên đế không thể thích hợp hơn. Cái này cũng là vì sao Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo thời điểm, Hồng Quân đạo tổ ban xuống nghiệp vị, nhận lệnh hai người chia ra làm thiên hạ nam nữ tiên đứng đầu duyên cớ, vì là chính là Vu Yêu đại chiến sau khi sắp xếp. Vạn bạn không nghĩ đến chính là Đông Vương Công ngã xuống, Tây Vương Mẫu một cây làm chẳng lên non, việc này tự nhiên là không thể nào nhấc lên. Hồng Quân đạo tổ liền dứt khoát điểm Hạo Thiên vì là thiên đế, tốt xấu là chính mình đạo đồng, đường hoàng gia dáng người mình. Hạo Thiên lên trời sau khi, liền muốn phải có một phen thành tựu. Động tác quá lớn, dẫn đến ở lại Hồng Hoang đại địa Vu tộc bất mãn, Hình Thiên đại vu càng là mang theo Vu tộc trực tiếp giết lên thiên đỉnh. Hình Thiên, không đầu vẫn có thể vũ làm thích chiến thần Hình Thiên. Dương Tiễn nghe được lúc này kinh ngạc vô cùng. Không sai, Hình Thiên cố nhiên là bị chém, Hạo Thiên cũng bị Hình Thiên gây thương tích, tự thân bị phá, bản thể bên trên rơi xuống một khối mảnh vỡ, rơi vào trong luân hồi, vô số lần chuyển thế sau khi, liền có Vân Hoa Tiên Tử. Vì lẽ đó, Vân Hoa Tiên Tử trên người mang theo Hạo Thiên đồng nguyên lực lượng bản nguyên. Nếu là bị người đoạt được, liền có thể lấy này đến tính toán Hạo Thiên. Dương Tiễn nghe đến đó, yến tính không nói. Thế nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói còn chưa nói hết, lại tiếp tục nói, Hạo Thiên vì chỉnh đốn lại thiên đỉnh, định ra thiên điều pháp lệnh. Vì nhân thần chia lịa, sáng tỏ quy định tiên phàm không thể kết hợp, không thể mến nhau. Một mực mới định ra quy củ, liền bị chính mình muội muội cho đánh mỡ. Ngươi nói Hạo Thiên làm khó dễ không làm khó dễ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng hơi thở dài, tựa hồ cảm động lây bình thường. Theo, ấn luật xử phạt chứ. Trung quy là chính mình muội muội, không xử phạt đi, từ đó chính mình tiên đế uy nghiêm hoàn toàn không có. Chỉ được dựa vào phát tiết lửa giận lý do, đem Vân Hoa Tiên Tử chấn áp ở đảo sơn phía dưới, miễn cưỡng che giấu được. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa nói, một bên khẽ lắc đầu. Dương Tiễn trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục lại mở miệng hỏi, nếu Hạo Thiên chính hắn cũng là có tư tình, lại vì sao định ra như thế nghiêm khắc quy củ? Đã như thế, chẳng phải là trò cười? Ngọc Đỉnh Chân Nhân không nghĩ đến Dương Tiễn sẽ hỏi vấn đề này. Ánh mắt ở Dương Tiễn trên mặt nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ nói, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Không chỉ là Hạo Thiên cấm chỉ nhân thần mến nhau, càng có chuyên húc tuyệt địa thiên thông, đứt đoạn mất nhân thần trong lúc đó băng lai. Chẳng lẽ bọn họ đều là đứa ngốc? Cuối cùng, Dương Tiễn rốt cục có chút nhăn nhó, có chút phẫn nộ nói, lão sư, hiện tại Đế Tân xem cái con xin như thế dính vào đảo sơn không đi. Ta đây lại nên làm gì tự xử? Chưa kịp Ngọc Đỉnh Chân Nhân phản ứng lại Dương Tiễn trong lời nói hàm nghĩa, đảo sơn bên trên đại chiến cũng đã bắt đầu. Ân Thọ cùng Hạo Thiên trong lúc đó chiến đấu động tĩnh rất lớn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở Tây Kỳ cũng coi như là cách đến gần, tự nhiên là ngay lập tức liền nhận biết được. Hai người đều là vô cùng căng thẳng liếc nhìn đảo sơn vị trí. Nửa ngày, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi nghi hoặc một chút nói, ồ, ta làm sao cảm giác có chút không đúng đây? Hạo Thiên làm sao có khả năng chỉ có chút thực lực này? Dương Tiễn hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Hạo Thiên thực lực thật sự rất mạnh sao? Nhưng là, ta xem chư vị sư thúc, các sư bá còn có rất nhiều đệ tử, đều xem thường một luồng dáng dấp. Điểm này Dương Tiễn ở Xiển giáo đã từng gặp qua vô số lần. Cái khác không nói, trên căn bản sở hữu Xiển giáo đệ tử đều gọi thẳng Hạo Thiên kỳ danh, cũng đã nói dân vấn đề. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không có trực tiếp giải thích, mà là nhàn nhạt nói, hắn có thể ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống ngồi vững vàng tiên đế vị trí, nếu là chỉ dựa vào Hồng Quân đạo tổ gật đầu, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nói, liền không nhìn tới Dương Tiễn, tiếp tục quan tâm đảo sơn bên trên đại chiến. Hồi lâu sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân quay đầu sang đây xem Dương Tiễn, sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt có này khó có thể dùng lời diễn tả được thâm ý. Dương Tiễn, nếu không ngươi vẫn là rời đi trước Tây Kỳ chứ? Ta sợ đón lấy tình thế phát triển, gây bất lợi cho ngươi. Dương Tiễn trong mắt mê man nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Lão sư, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Hạo Thiên có thể vì Vân Hoa Tiên Tử phí lớn như vậy tâm tư, hiện nay có một cái mơ ước Vân Hoa Tiên Tử Ân Thọ tại trên đảo sơn, hắn không có hảo hảo thu thập Ân Thọ không nói, lại vẫn cùng Ân Thọ đá giả bóng, khẳng định là giữa hai người có cái gì hiểu ngầm a. Hạo Thiên khả năng là muốn mượn ân thọ tay, thả ra Vân Hoa Tiên tử. Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy nói. Dương Tiễn nhưng là trong lòng đỗng nhiên cả kinh, hắn nhớ tới trước những người kia nói với hắn các loại, sắc mặt nhất thời lại biến. Vội vội vàng vàng cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cáo tử, liền hướng về đảo sơn vị trí chạy đi. Sau đó liền có hình ảnh trước mắt. Đối mặt ân thọ vấn đề, Dương Tiễn quay mặt đi không đi trả lời, mà là hơi có chút áy náy, có chút bất đắc dĩ quay về Vân Hoa Tiên tử nói rằng, mẫu thân, nhi tử biết không nên đi quản mẫu thân sự tình. Nhưng là ngươi làm sao có thể cùng này đế tân thành tựu nhân duyên? Bực này háo sắc vô liêm sỉ ra hỏa, hắn cứu ngươi đi ra chỉ là vì mang ân báo đáp. Vân Hoa Tiên tử ngẩn người một chút. Háo sắc vô liêm sỉ đúng là miễn cưỡng có thể tính được là. Nhưng là này mang ân báo đáp lại là vì sao lại nói thế? Sau một khắc liền trực tiếp giơ tay lên, quay về Dương Tiễn cười nói, nhưng là, nhị lang, đã chậm a. Dương Tiễn nghe vậy nhìn lại, trên mặt nhất thời xuất hiện không thể làm gì vẻ thống khổ. Một cái hư huyễn rồi lại chân thực tồn tại Hồng Tuyến liên tiếp ân thọ cùng Vân Hoa Tiên tử hai người, đã kết thúc. Mẫu thân, ngươi lần này để ta làm sao tự xử a? Dương Tiễn ngay đầu tiên nhớ tới bỏ mình lên phong thần bảng ân giao, ân hồng. Những khác tạm thời không nói, nếu là như vậy, hắn còn có thể xiển giáo chờ xuống sao? Ân thọ cho rằng Dương Tiễn là khó có thể xoay chuyển tâm thái, lúc này cười ha ha nói, nhị lang, ngươi yên tâm, chúng ta mỗi bên theo mỗi bên. Chương 389, nhân hoàng tự có thâm ý. Chương 389, nhân hoàng tự có thâm ý. Dương Tiễn cùng mèo bị dẫm đuôi như thế, nhất thời nhảy lên, đừng gọi ta nhị lang, ta cho ngươi biết đế tân, ngươi đừng mơ hão. Ân thọ nhấc lên cổ tay, quay về Dương Tiễn ra hiệu một hồi, nhưng là, ngươi xem chuyện này, nói này trên mặt cười khẽ, nay ở chỗ Dương Tiễn xem ra, tự nhiên là lớn lao khiêu khích tâm ý. Lúc này liền sốt ruột, thân thể hơi động liền muốn hướng về ân thọ phương hướng mà tới. Nhị lang, không được. Vân Hoa Tiên tử đội vàng khẽ quát một tiếng, đem tức giận chị đều muốn nổ tung Dương Tiễn gọi lại, sau đó lôi một hồi ân thọ ống tay áo, chờ ân thọ quay đầu nhìn nàng thời điểm. Vân Hoa Tiên tử tàn nhẫn mà trừng ân thọ một ánh mắt, cũng bao lớn người, làm sao chả như thế không thuần thục, tiểu hài tử tính khí. Dương Tiễn cũng đã khí thành như vậy, ngươi còn đậu hắn? Nếu không là hiện tại cùng ân thọ còn chưa thủ, nàng cần phải tóm chặt ân thọ bên hông mềm nhất thị chuyển trên hai vòng không thể. Nhìn Vân Hoa Tiên tử giận dữ giáng dấp, ân thọ trong mắt hơi thất thần. Vân Hoa Tiên tử xác thực là rất có khí chất, chính là tức giận thời điểm cũng có không giống nhau phong thái. Sau đó vội vã lộ ra đầu hàng tâm ý. Được rồi được rồi, ta không đùa nhị lang. Dương Tiễn cái chán gân xanh nảy vụn, lại lần nữa gầm lên, đừng gọi ta nhị lang. Ân thọ biết nghe lời phải. Được rồi nhị lang. Sau đó quay về Vân Hoa Tiên tử hỏi, nếu không chúng ta trực tiếp đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Kỳ thực, lấy ân thọ ý nghĩ tới nói, thế gian đa số hiểu lầm đều là bởi vì ngươi không nói, ta không hỏi dẫn đến. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, nhất định phải khiến cho tới lui lui lôi kéo, có chuyện gì chẳng lẽ không nên nói thẳng ra sao? Hắn muốn thu Dương Tiễn để bản thân sử dụng, tự nhiên không thể để cho Dương Tiễn vẫn hiểu lầm. Liền trước mắt hắn cái này sù lông trạng thái, còn nói gì tới đứng ở ân thọ này một phương. Vân Hoa Tiên tử đầu tiên là nhìn ân thọ thở dài một hơi, sau đó khẽ lắc đầu. Chờ một lúc ta chậm rãi nói với hắn đi. Nói trong ánh mắt lộ ra trưng cầu, thỉnh cầu tâm ý đại vương, ta hồi lâu không có thấy bọn họ hai huynh muội, có thể hay không tha cho ta trước tiên đi cùng bọn họ gặp nhau chốc lát, quay đầu lại trở lại tìm đại vương. Ân thọ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Như vậy cũng được. Ngươi mà lời đầu tiên liền, ta trước về triều ca. Đến thời điểm để thân công báo sắp xếp lên, Vân Hoa Tiên tử nếu theo ta, cũng không thể liền như thế không tên không phân chứ. Lấy Vân Hoa Tiên tử trước phong cách hành sự đến xem, nàng căn bản không phải loại này coi trọng danh phận người, đối với nhiều quy củ như thế, lễ nghi phiền phức cũng không thèm để ý. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, này dù sao liên quan đến Hạo Thiên cùng Thiên Đình sự, có lúc danh phận liền vô cùng trọng yếu. Cái gọi là sư xuất hữu danh, đã là như thế. Lúc này quay về ân thọ gật đầu, cười khẽ nói, hết thảy đều nghe đại vương. Nói liền hướng về Dương Tiễn phương hướng đi đến, chờ đi tới Dương Tiễn trước người, rõ ràng là thấp hơn Dương Tiễn một chút cái đầu, dĩ nhiên xem ra có loại so với Dương Tiễn càng cao to hơn cảm giác. Dương Tiễn đoan nước túi đầu xuống đến, tùy ý Vân Hoa Tiên tử ở sau gáy trên khẽ vuốt mấy lần. Quả nhiên không thẹn là Vân Hoa Tiên tử. Mấy lần động viên sau khi, liền để Dương Tiễn tâm tình ổn định. Sau đó liền nhẹ giọng quay về Dương Tiễn nói, nhị lang, trong này có thật nhiều sự tình. Lưu lại mẫu thân chậm rãi nói cho ngươi, chúng ta trước tiên đi tìm ngươi muội muội khỏe không? Mẫu thân hồi lâu không thấy nàng, thật là nhớ nung. Dương Tiễn hướng về ân thọ phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó cúi đầu quay về Vân Hoa Tiên tử, khẽ gật đầu. Lúc này Vân Hoa Tiên tử mới đúng ân thọ phương hướng, thoáng xin lỗi gật đầu, sau đó kéo Dương Tiễn liền trực tiếp hóa thành huyền quang bay đi. Ân thọ đứng tại chỗ trong lòng trầm âm, đống nhiên nhận ra được bên người Na Cha có điểm không đúng, đội vã cúi đầu nhìn lại, tiểu tử chăm chú nhắm miệng, biệt đỏ cả mặt răng rớp. Ân thọ thấy thế một trận buồn cười, liền vội vàng nói, được rồi, ta hiện tại cho phép ngươi nói chuyện. Na Cha lúc này mới đột nhiên mở miệng, thở mạnh bình thường, tiếp theo liền ngay cả châu pháo bình thường quay về ân thọ hỏi, đại vương, trong tay ngươi cái kia là nhân duyên hồng tuyến, cái kia vì sao mẹ ta không có đây? Còn có cái kia Dương Tiễn, ta sau đó có phải là muốn với hắn gọi nhị ca? Lúc này liền bô bô nói rồi một đống. Ân thọ nhất thời không nói gì nhìn Na Cha, cũng không biết giải thích thế nào. Điều này có thể như thế sao? Vân Hoa Tiên tử hiện tại là đường hoàng gia dáng một thân một mình, thế nhưng Lý Tĩnh còn chưa có chết đây. Tiểu hài tử nghĩ nhiều như thế làm chi? Ân Vọ lại nhẹ nhàng gõ một cái Na Cha đầu nhỏ. Có điều sau đó ngươi xác thực là có thể xưng hô nhị ca, hắn phía dưới còn có cái tam muội Dương Tiễn, ngươi cũng xưng hô tam tỷ là được. Na Cha nhất thời có chút không muốn. Dương Tiễn xưng hô nhị ca tự nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng Dương Tiễn cũng sự đứng hàng thứ lao tam. Dựa vào cái gì hắn muốn xưng hô tam tỷ, liền không thể là tam ca. Người ta lớn hơn ngươi. Ân Vọ bất đắc dĩ nói một tiếng. Sau đó trong lòng hơi trầm ngâm, kỳ thực lần này lưu lại Na Cha cũng rất tốt, vừa bạn có thể phái hắn đi chuyển chỉ cho thân công báo. Na Cha, ta hiện tại giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Ngươi trực tiếp đi Tây Kỳ chiến trường, tìm quốc sư thân công báo. Như vậy nói với hắn. Na Cha bị ủy thác trọng trách sau khi, nhất thời rất hưng phấn. Ra giang chắp tay nói, Na Cha nghe lệnh. Thuộc hạ lấy trên gáy đầu người đảm bảo, chắc chắn hoàn thành đại vương nhờ vả. Ân Vọ chỉ được lại nói, được rồi, chính là truyền một lời, cần phải ngươi trên gáy đầu người sao? Ngươi trực tiếp đi thôi. Truyền lời sau khi liền ở lại Thiền Ngọc bên người nghe nàng điều khiển là được. Trước ở chiều ca thời điểm, Ân Vọ đem Na Cha ném cho Đặng Thiền Ngọc, theo nàng học tập hành quân đánh trận, thao luyện sĩ tốt tri thức. Vì lẽ đó hai người đều là quen biết đã lâu, như vậy Ân Vọ cũng có thể yên tâm. Đa tạ đại vương. Na Cha vừa nghe nói có thể trực tiếp ở lại phía trên chiến trường, nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng theo Ân Vọ hành lễ cáo tử, liền hóa thành một áng lửa thoan hướng thiên một bên. Nhìn Na Cha vội vàng rời đi bóng người, Ân Vọ không nhịn được khẽ lắc đầu. Cái này trời sinh tiểu sát tinh, thấy điều này có thể đánh trận, ngay cả ta đều không lo nổi. Sau đó cũng là trong lòng hơi động, túng địa kim quang thần thông sử dụng, trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Vân Hoa tiên tử cùng Dương Tiễn đồng thời tìm tới Dương Thiền sau khi, ba người lại là một phen vui cười khóc nỉ non, từng người cảm động. Dương Thiền cũng liền hỏi đội, mẫu thân, ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra, nhưng là nhị ca thần công đại thành, cứu ngươi ra. Dương Tiễn sắc mặt nhất thời biến đổi, chìm xuống dưới. Vân Hoa tiên tử thấy thế trong lòng thở dài, quay về Dương Tiễn nói, nhị lang, mới vừa rồi không có hảo hảo nói cho ngươi, trong này tự có ngọn nguồn, ngươi mà trước hết nghe vi nương nói tỉ mỉ. Tiếp đó, liền đem Hạo Thiên trong bóng tối chịu đựng rất nhiều oan ức, cùng với trước Ân Thọ đối với Hạo Thiên đề nghị, Nhân Hoàng cùng Thiên Đế trong lúc đó trong bóng tối liên minh nói rồi một phen. Đây là cơ mật việc, vi nương cho các ngươi nói rõ ràng là không muốn cùng lúc trước bình thường. Đông Dương thêm ra rất nhiều hiểu lầm. Có điều các ngươi nhất định phải miệng kín như bưng, tuyệt đối không thể nói với người khác. Nói, rồi hướng Dương Tiễn nhìn lại, trên mặt có nảy chần chờ vẻ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lại lần nữa dặn dò, chính là liền lao sư ngươi cũng không thể nói. Dương Tiễn tâm tình hết sức phức tạp, tâm loạn như ma. Nghe được Vân Hoa tiên tử lời này liền trực tiếp nói, "Đương, không cần ta đi nói, lao sư cũng đã đoán được. Còn có, chính là ngươi muốn giúp Hạo Thiên." "Cậu?" Đẩy Vân Hoa tiên tử như là thật ánh mắt, Dương Tiễn vẫn là nhắm mắt đem Hạo Thiên xưng hô đổi thành cậu sau đó tiếp tục nói, "Vậy cũng không cần như vậy à. Đế Tân Háo Sắc chi danh cũng đã truyền khắp toàn bộ nhân tộc Cửu Châu khu vực, lại há lại là người tốt lành gì, có thể giao phó người." Vân Hoa tiên tử trừng Dương Tiễn một ánh mắt, "Nhĩ Lang, ngươi xem người xem sự cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Nhân Hoàng tự ô, trong này tự có thâm ý." Dương Tiễn không nói gì nhìn mình mẫu thân. Xong xuôi, trước gô lên cái kia hồng tuyến đã có hiệu lực. Ngươi hiện tại cũng bắt đầu hướng về hắn nói chuyện. Chương 390, Quốc sư đại nhân, ngươi lại tới sống. Chương 390, Quốc sư đại nhân, ngươi lại tới sống. Sau đó, Dương Tiễn trực tiếp nói, mặc kệ này Đế Tân làm sao giàn vặt, thiên đạo đại thế cũng sẽ không vì đó thay đổi. Mẫu thân, ta nếu là lão sư đệ tử, ta sẽ không bởi vì chuyện này liền ném buôn đại thường, đứng ở Đế Tân bên này. Dương Tiễn ánh mắt kiên định vô cùng. Một bên nghe Dương Tiễn nhưng trong mắt rung lên ánh sáng lấp lóe, nàng đối với Vân Hoa tiên tử trong miệng Đế Tân, đúng là không có cái gì để ý, ngược lại chỉ cần mẫu thân yêu thích không là được. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, lúc này liền nở nụ cười. Thanh âm lanh lảnh giống như trùng gió bình thường, nói, một mình ngươi xiển giáo đệ tử lại ba, có ngươi không ngươi còn có thể ảnh hưởng cái gì đại cục. Dương Tiễn nhất thời sắc mặt đại thần, lập tức sắc mặt hai đoán nhìn Dương Tiễn. Khi nào thì bắt đầu cảm giác mình muội muội không khả ái như vậy? Khi nàng sau khi lớn lên, lúc nhỏ Dương Tiễn cùng Dương Thiền hai người sống nương tựa lẫn nhau, hồi đó Dương Thiền một cái ngọt ngào nhị ca Dương Tiễn hận không thể đem trái tim đều đảo cho muội muội. Đợi được hai người song song lớn lên, Dương Tiễn liền phát hiện muội muội càng ngày càng phản bội, cũng không có việc gì đều là yêu thích cùng chính mình đẩy đến. Mỗi khi nói chuyện, cũng giống như một cây tiểu đao tự hướng về trong lòng chính mình chát. Dương Thiền, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Dương Tiễn thoáng có chút thẹn quá thành giận nói rằng. Thế nhưng đối với Dương Tiễn trừng mắt lạnh lẽo, Dương Thiền là nửa điểm cũng không sợ, ngẩng đầu lên quay về Dương Tiễn liền hừ nhẹ một tiếng, nói, làm sao? Bị ta nói trụ chỗ đau. Câu nói tiếp theo còn chưa nói, liền bị Vân Hoa tiên tử đánh gãy. Được rồi, hai người các ngươi tại sao lại đấu lên? Tất cả im miệng cho ta, một người nói ít đi một câu. Vân Hoa tiên tử tuy là quát lớn ngữ khí, thế nhưng trên mặt nhưng khó nén hạnh phúc ý cười. Nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn hai huynh muội đấu võ mồm, Vân Hoa tiên tử chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy là hạnh phúc mùi vị, đột nhiên xuất hiện, nàng dĩ nhiên nhớ tới cùng Hạo Thiên ở chung thời điểm. Vào lúc ấy nàng cũng hầu như là như vậy. Mỗi lần nói chuyện cũng làm cho Hạo Thiên khí ra nội thương. Nhĩ Lang, bây giờ ta đã tự đảo sơn đi ra, ngươi cũng đội vàng từ trận này đại kiếp bên trong thoát thân đi, cùng lao sư ngươi cũng khuyên bảo một phen. Ta xem Nhân Hoàng cũng sẽ không mặc cho xiển giáo thao túng, cũng thời điểm nói không chắc muốn ăn trên thiệt lớn. Không phải là sao? Vân Hoa tiên tử phán đoán cũng không sai. Xiển giáo đến hiện tại chịu thiệt còn thiếu sao? Liên này, Ân Vọ vẫn không có đường hoàng gia dáng ra tay. đại đa số thời điểm đều là ẩn giấu ở hậu trường, ở giữa mưu tính mà thôi. Dương Tiễn khắp khuôn mặt là cười khổ tâm ý, lẩm bẩm nói, muốn từ đại kiếp bên trong thoát thân mà ra, ở đâu là như vậy dễ dàng a? Dương Tiễn trong lòng tràn đầy khổ não, khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, thế nhưng Na Cha nhưng là vui sướng vô cùng. Dưới chân phong hỏa luân nhanh như chớp, rất nhanh sẽ đến phong thần chiến trường, đi đến đại thương binh doanh bầu trời. Xoạt xoạt xoạt, cảm nhận được Na Cha khí tức, nhất thời mấy bóng người bay ra. Na Cha, ngươi làm sao đến rồi? Đặng Tiên Ngọc nhìn thấy trước mắt thân ảnh nhỏ nhỏ, kinh ngạc hỏi. Na Cha cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là một bộ chính kinh, mắt nhìn thẳng răng rắc, chắp tay nói, đại vương tọa dưới lính liên lạc, Na Cha, phụ mệnh đến đây, quốc sư thân công báo tiếp chỉ. Đặng Tiên Ngọc con mắt chớp chớp. Na Cha tên tiểu tử này tại sao lại lăn lộn như thế cái việc xấu? Nghe vậy, cùng đi ra thân công báo cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Tiếp chỉ, ta có điều vẫn là rất nhanh không người chắp tay nói, thân công báo tiếp chỉ. Lúc này Na Cha liền đem ân thọ theo như lời nói, rõ ràng mười mươi thuật lại đây. Chờ nghe xong Na Cha nói sau khi, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt không giống nhau, thế nhưng mỗi một cái đều đặc sắc vô cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe. Trước Thanh Loan đem nhân duyên hồng tuyến cho ân thọ thời điểm, chính là vì để ân thọ đem Vân Hoa tiên tử trói chặt. Không nghĩ đến đại vương động tác nhanh như vậy. Lúc này cười khẽ nói, quốc sư đại nhân, ngươi lại tới sống. Thân công báo cũng là trên mặt một quẫn, hơi mang theo cười khổ. Ta đường đường xiển giáo đệ tử, đại thương quốc sư, nguyên bản là phải làm đường hoàng gia giáng kiến công lập nghiệp, hoặc là làm một cái hoàn mỹ thuyết khách, hậu thế xưng là tung hoành gia. Hiện tại ngược lại là thành chuyên môn cho đại vương cưới vợ lễ quan. Có điều cái ý niệm này trong nháy mắt liền biến mất. Vân Hoa tiên tử sự tình, không phải là hắn thân công báo cho đại vương tìm hiểu tin tức sao? Bây giờ đại vương thành tựu chuyện tốt, chính là hắn thân công báo lập xuống đại công a. Ân thọ người này đối với thủ hạ đắc lực chưa bao giờ keo kiệt, thân công báo cũng được rồi rất nhiều chỗ tốt, trong lúc nhất thời càng là chờ mong lên, lần này đại vương gặp ban thưởng gì đó đây. Lúc này trên mặt mang theo ý cười, cao giọng nói, thân công báo tiếp chỉ. Tiếp đó, rồi hướng một bên Triệu Công Minh nói, Công Minh đạo huynh, nguyên bản ngươi là ta xin mời mà tới. Ta tự nhiên là bồi tiếp đạo hữu đồng thời, thế nhưng hiện tại đại vương có lệnh, thân công báo cũng chỉ có thể trước tiên đối với đạo hữu nói tiếng xin lỗi. Đạo hữu yên tâm, đợi ta làm tốt đại vương bản giao sự tình sau khi liền mau chóng chạy về. Triệu Công Minh đầy mặt cười khẽ lắc đầu một cái. Đạo hữu nơi nào lời nói, lần này không chỉ là chuyện của các ngươi, càng là việc quan hệ ta Tiệt giáo mặt mũi. Mặc dù là đạo hữu chưa từng xuất hiện, ta biết nơi này tình huống sau khi cũng sẽ trực tiếp đến đây. Vì lẽ đó đạo hữu không cần đa tâm, tự đi bận rộn chính là. Lời này sau khi nói xong, Triệu Công Minh trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Đột nhiên lại cười vang lên, ha ha, nhân hoàng đúng là cái diệu nhân. Dĩ nhiên trực tiếp đem Hạo Tiên em gái quải về nhà. Hắn là càng nghĩ càng cảm thấy đến việc này rất kỳ diệu. Nguyên bản phong thần đại thế nguyên nhân chính là Hạo Tiên Thiên đỉnh bên trong không người, cho nên mới có Hồng Quân đạo tổ lên tiếng, Tam giáo phong thần. Người từ đâu tới đây? Ân thọ cùng đại thương liền thành thiên đạo đại thế bên trong, nhất định phải bị giết đi, cung cấp phong thần bảng trên tiêu chuẩn một phương. Nhưng là hiện tại được rồi. Người ta trực tiếp thành thiên đế em rể. Coi như là không có phong thần việc. Thiên đình bên trong cũng có ân thọ một vị trí. Nếu là có cơ hội, thật muốn cùng nhân hoàng nhìn tới vừa thấy a. Triệu Công Minh cuối cùng thở dài nói. Nghe nói như thế, Văn Thái Sư trong lòng hơi động, cười khẽ nói, tất nhiên sẽ nhìn thấy. Cũng thời điểm đại vương chắc chắn để đạo hữu giật nảy cả mình. Triệu Công Minh nghe lời này có ý riêng, trong lòng hơi kỳ quái. Thế nhưng nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng có ý gì, chỉ có thể cho rằng Văn Thái Sư đối với chính mình đại vương tôn sùng, lúc này liền quay về hắn cười khẽ gật gù. Cho đến lúc này, Đặng Tiền Ngọc mới đúng Na Cha hô, "Tiểu Na Cha, ngươi cho ta hạ xuống." Trước Đặng Tiền Ngọc không có nói là bởi vì đối với đại vương tôn trọng, dù sao cũng là mang theo đại vương ý chỉ đến đây. Thế nhưng nói xong mà, vậy thì vẫn là ở Đặng Tiền Ngọc dưới tay thụ vân quá Na Cha. Na Cha vừa nhìn Đặng Tiền Ngọc vẻ mặt, lập tức liền biến thành mướp đắng mặt, không thể không làm theo đám mây đi xuống. Mới rơi xuống Đặng Tiền Ngọc bên người, liền bị Đặng Tiền Ngọc tóm chặt lốt hai. "Tiểu Na Cha, ngươi vừa nãy không phải rất thần khí sao? Mau mau cho ta từ từ nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Vân Hoa tiên tử sự tình, Đặng Tiền Ngọc đến đây mới hiểu được. Trước Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Loan vào chiều ca thời điểm, Đặng Tiền Ngọc đã ở hành quân trên đường, mặt sau nhân duyên hồng tuyến sự tình càng là không biết, cho nên đối với này không biết gì cả. Đột nhiên có thêm một cái Vân Hoa tiên tử, tự nhiên là có chút mê hoặc. Đặc biệt là Na Cha còn nói mơ mơ hồ hồ. "Ôi, đau đau đau." Thiên Ngọc nương nương, ta liền biết như thế chúng ta. Na Cha vẻ mặt đau khổ nói rằng, từ cá nhân võ lực tới nói, Na Cha muốn từ Đặng Thiền Ngọc thủ hạ né tránh quả thực dễ như ăn cháo, thế nhưng không biết làm sao liền trong lòng có chút đối với Đặng Thiền Ngọc vẻ sợ hãi, bất chi bất giác liền bị Đặng Thiền Ngọc bắt được không dám núp đích. Cũng may Cửu Thiên Huyền Nữ đúng lúc cho Na Cha giải vây, đi tới Đặng Thiền Ngọc bên người cười khẽ nói, việc này ta ngược lại thật ra biết một chút, chờ một lúc ta lại cùng ngươi tinh tế nói đến. Chương 391, Trường Thọ Đạo Hữu, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm a. Chương 391, Trường Thọ Đạo Hữu, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm a. Đặng Thiền Ngọc trong lòng hơi động, quay về Cửu Thiên Huyền Nữ gật gù. Lúc này mới buông tay ra, quay về Na Cha nói, được thôi, lần này liền buông tha ngươi. Ngươi không phải ở Trần Đường quan trấn thủ, lúc nào lại thành đại vương tọa dưới lính liên lạc? Na Cha xoa xoa lốt hai, cười hắc hắc lên. Ta cho đại vương truyền chỉ, tự nhiên là phải có cái danh hiệu. Ta vốn là muốn làm cái truyền lệnh tướng quân, thế nhưng ngẫm lại nào có tướng quân chạy tới chạy lui chân truyền lệnh, liền dứt khoát làm cái lính liên lạc đi. Na Cha nói đến đây lúc đó có chút chờ mong nhìn Đặng Thiền Ngọc. trong giọng nói mang theo một chút lo lắng tâm ý, nói, có điều. Lần này đại vương hứa ta không trở về Trần Đường Quan, ở nương nương dưới tay nghe lệnh, Thiền Ngọc nương nương. Ngươi cao thấp đến an bài cho ta cái tiên phong tướng quân đi. Đặng Thiên Ngọc lườm hắn một cái. Liên ngươi này tiểu bất điểm, còn muốn làm tướng quân. Nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc này vẻ mặt, lúc này Na Cha liền muốn gấp, đang lúc này Văn Thái Sư cười ha hả nói, Tam Thái Tử đã có ý, cái kia liền làm cái trinh phạt Tây Kỳ tiên phong quân đi. Cựu thiên huyền nữ, Đặng Thiên Ngọc trở tuy là đế phi, thế nhưng trong quân vẫn là lấy Văn Thái Sư làm chủ soái. Nghe vậy tự nhiên không có phản đối tâm ý. Na Cha cao hứng vội vàng hướng Văn Thái Sư chào một cái, giòn tan quát lên, Na Cha lĩnh mệnh. Sau đó thân công báo cũng chờ không được, trực tiếp cùng mọi người cáo tử, tại chỗ béo phệ bay lên không hướng về Triều Ca mà đi. Mọi người lúc này mới hướng về đại thương trong quân doanh mà quay về. Chờ trên đường trở về, Cựu Thiên Huyền Nữ liền lặng lẽ theo Đặng Tiền Ngọc nói Vân Hoa Tiên Tử sự, đại khái nói rồi một hồi ân thọ mưu tính. Sau khi nghe xong, Đặng Tiền Ngọc than nhẹ một tiếng, cũng làm khó đại vương. Cựu Thiên Huyền Nữ nhất thời nhíu mày lại. A, hắn làm khó dễ. Hắn không biết trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, có bao nhiêu chờ mong đây. Cựu Thiên Huyền Nữ ánh mắt tại trên người Đặng Tiền Ngọc mấy độ đánh giá sau khi, rốt cục thở dài một tiếng, không trách ở Triều Ca thời điểm, đại vương liền thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngươi như vậy chi kỷ, đúng là cùng Thanh Loan cái này ngốc cô nương không khác nhau chút nào. Thanh Loan trực tiếp cho ân thọ sáng tạo điều kiện, nhân duyên hồng tuyến chắp tay dâng. Mà trước mắt Đặng Tiền Ngọc lại vẫn lo lắng đại vương làm khó dễ. Các ngươi hai người này kẻ ngu si. Cựu Thiên Huyền Nữ không nhịn được nói rằng. Nghe vậy, Đặng Tiền Ngọc cùng Thanh Loan đều là sắc mặt một quẫn, hơi đỏ ửng, có chút thật không tiện rằng rớp, thế nhưng hai người ánh mắt đối diện sau khi lại cùng nhau nở nụ cười. Sau đó, Đặng Tiền Ngọc lại cười khẽ nói, chúng ta gả cho đại vương liền sớm có như vậy giác ngộ. Hắn vì là nhân hoàng, vì là đại thương chi chủ, trên người chịu cửu châu ngàn tỷ nhân tộc bách tính chờ mong, tự nhiên có thật nhiều thân bất do kỳ địa phương, đặc biệt là bây giờ phong thần đại kiếp, xiển giáo tây kỳ một lòng muốn lật đổ đại thương, chỉ cần đại vương đối với chúng ta chân tâm, quản hắn có bao nhiêu phi từ đây. Thanh Loan nghe vậy vội vàng gật đầu, dáng dấp kia hiển nhiên là tán thành vô cùng. Cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ nói, được thôi, các ngươi cao hứng là tốt rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải thật liền phản đối ân thọ như vậy hành vi, nếu không thì cũng sẽ không cùng Thanh Loan đồng thời gả cho ân thọ, thế nhưng vượng tộc xuất thân các nàng thiên tính bên trong nhất là chuyên tình, vì lẽ đó mặc dù là tiếp nhận rồi cục diện này, ngoài miệng vẫn là không nhịn được nói lên vài câu. Đương nhiên, cái này cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với những cái khác đế phi trong lúc đó không giống địa phương. Tiểu tác giả hiện nay còn ở trên đường cao tốc, cảm giác thời gian không đủ, không kịp trở lại gõ chữ, mau tới phục vụ khu thao tác một hồi, có bao nhiêu phát bao nhiêu, ngày mai bù đắp, thêm trường buổi tội. Đợi được mọi người ở trong doanh trướng ngồi xuống, Triệu Công Minh ánh mắt lấp lánh nhìn Na Cha, cái kia ánh mắt kỳ quái xem Cửu Thiên Huyền Nữ, Đặng Thiên Ngọc chợt đều trong lòng kinh ngạc, âm thầm lại nhảy nói, Công Minh đạo hữu đây là sao? Chỉ có Văn Thái Sư trong lòng cả kinh, ám đạo không tốt. Trước ân thọ dựa vào trường thọ đạo nhân danh hiệu, chém giết Thái Ất chân nhân sau khi, Na Cha nhưng là ở Triệu Công Minh trước mặt ra mặt. Chia của Thái Ất chân nhân di sản thời điểm, Na Cha còn cầm lại Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương loại bảo vật. Bây giờ này Na Cha lấy Tam Thái Tử danh nghĩa xuất hiện ở Triệu Công Minh trước mặt. Đúng như dự đoán. Chỉ thấy Triệu Công Minh cười híp mắt nhìn Na Cha, nói, "Tiểu Na Cha, ngươi còn nhớ tới ta hay không?" Na Cha cũng không nhiều ý nghĩ như vậy, lúc này gật đầu nói, "Tự nhiên là nhớ tới." Triệu Công Minh lúc này liền hỏi, người cái kia nghĩa phụ bây giờ khỏe không? Na Cha hai mắt thật to bên trong có nho nhỏ nghi hoặc, đại vương có thể có cái gì không tốt? Nàng dâu cưới một người lại một cái, không biết sung sướng đến mức nào đây. Thế nhưng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại bị Văn Thái Sư một tiếng ho nhẹ đánh gãy. Na Cha không rõ vì sao nhìn về phía Văn Thái Sư phương hướng. Mặc dù là như vậy, Triệu Công Minh cũng biết tất cả mọi chuyện. Trường Thọ đạo nhân nghĩa tử, nhưng thành Đại Thương Tam Thái Tử, cùng Đại Thương Đế Tân quan hệ tâm đầu ý hợp. Đặc biệt là thấy hắn cùng Đặng Tiền Ngọc mọi người trong lúc đó biểu hiện, ở đâu là phổ thông cấp trên cấp dưới quan hệ. Rõ ràng là trưởng bồi giáo huấn ban bối dáng dấp. Lúc này, Triệu Công Minh trên mặt mang theo hơi cười khổ tâm ý, than nhẹ một tiếng, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi lừa gạt ta thật là khổ a." Nói, ánh mắt u oán nhìn Văn Thái Sư phương hướng. Tựa hồ là nói, "Ta nói làm sao ngươi biết Trường Thọ đạo hữu thân phận thực sự, rồi lại không nói. Nguyên lai hắn chính là nhà ngươi đại vương." Văn Thái Sư nhất thời cũng bất đắc dĩ cười khổ, "Đại vương ở bên ngoài ghi nợ trái, bây giờ dĩ nhiên khó chịu chính là hắn." Trong lòng càng là thầm nói, "Đại vương a đại vương, không phải lão thần không vì ngươi che lấp. Thực sự là này Na Cha hỏng rồi sự." Muốn trách ngươi thì trách Na Cha đi. Lúc này, quả đoán đem ân thọ bán đi. Văn Thái Sư cười khổ nói, đạo hữu, cũng không ta không nói. Ngươi cũng biết, ta dù sao cũng là thân là thật tử. Văn Thái Sư biết Triệu Công Minh tính cách, vạn bạn là sẽ không vì là điểm ấy việc nhỏ cùng ân thọ trở mặt, lắm miệng nhất trên đoán giận vài câu, kêu lên vài tiếng, Trường Thọ đạo hữu, ngươi hại ta thật là khổ a. Mọi việc như thế. Vì lẽ đó hắn cũng mới không phí hết tâm tư che lấp. Ngược lại Triệu Công Minh đến đây giúp đỡ đại thường, việc này sớm muộn đều muốn bại lộ. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút quên đi. Lần này, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đặng Tiên Ngọc, thậm chí là Vân Âm Thẩm Thanh Loan, đều mặt lộ vẻ tò mò. Trong mắt bắt quái ngọn lửa cháy hừng hực. Bắt quái chi tâm, mọi người đều có. Căn bản không lấy tu vi cao thấp có cái gì khác biệt. Cửu Thiên Huyền Nữ thậm chí ở trong lòng nghĩ, ta luôn luôn cho rằng đại vương là đối với nữ tử có một tay, không nghĩ đến liền Triệu Công Minh như vậy cũng tới hắn làm. Kỳ thực nàng lời này nói có chút không thích hợp. Lẽ nào nàng đã quên chính mình huynh trưởng Khổng Tuyền, đối với ân thọ cúc cung tận tụy tới chết mới thôi dáng dấp. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, đạo hữu lời này nói ta càng ngày càng hiếu kỳ, không bằng tinh tế nói một chút. Triệu Công Minh trong lòng phiền muộn, chính là cần nói hết thời điểm. Thế nhưng chém giết Thái Ức chân nhân sự tình lại là cực kỳ bí ẩn, không thể tùy tiện nói đi ra, bằng không để lộ tiếng gió sau khi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được tất nhiên sẽ truy cứu tới cửa. Lúc này cũng hàm hồ nó từ nói rồi một hồi cùng Ân Thọ quen biết trải qua, đem Thái Ức chân nhân sự tình từ bên trong che lại đi. Càng là ở Na Cha há hốc mồm, muốn bổ sung thời điểm lấy ánh mắt ngăn lại. Chờ mọi người sau khi nghe xong, đều có than phục tâm ý, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Đây chẳng phải là nói, đại vương rất sớm ngay ở ngoài qua lại. Nưu tính phong thần đại kiếp sự tình. Đặng Tiên Ngọc lúc này cười nói, sư minh, ngươi cũng đừng náo. Ngươi cũng biết đại vương thân phận đặc thủ. Triệu Công Minh khẽ gật đầu, điểm này hắn đúng là thừa nhận. Vì lẽ đó cẩn thận ngẫm lại sau khi, trong lòng u oán đúng là tản đi không ít. Sau đó lại nghe được Đặng Tiên Ngọc cười nói, ta chờ vậy thì cho đại vương truyền lời. Cũng thời điểm để hắn đến cùng sư minh gặp mặt, tự mình cho sư minh buổi tội. Triệu Công Minh nhất thời nở nụ cười. Ha ha, nhân hoàng buổi tội, ta có thể không chịu được nổi. Vậy ngươi liền đem hắn cho rằng trưởng thọ đạo hữu mà. Triệu Công Minh trên mặt rốt cục lại lần nữa thoải mái lên, trong mắt mơ hồ có chút vẻ chờ mong. Cười ha ha nói, cũng được. Ta ngược lại muốn xem trưởng thọ đạo hữu làm sao theo ta giải thích. Lại nói Tây Kỳ một phương. Đào Sơn bên trên đại chiến, Tây Kỳ một phương tự nhiên là nhìn thấy. Xiển giáo mọi người xì xào bàn tán. Này đế tân là sắc đảm bao tiên, điên rồi sao? Có người kinh ngạc nói, bọn họ xiển giáo đệ tử tuy rằng không lọt mắt Hạo Thiên, có thể Hạo Thiên dù sao cũng là tiên đỉnh chi chủ. Người đế tân không cố gắng nghĩ đối phó chúng ta, còn có tâm tư khắp nơi làm tiểu thân. Như thế vừa nghĩ lời nói, còn có chút không bị tôn trọng tức giận đây. Cho tới Hạo Thiên chạy chối chết kết cục. Này cũng thật tiếp thu. Hạo Thiên không phải vẫn luôn như thế hoa bất ước năng sao? Vậy cũng là khẩu tuyên, treo lên đánh xiển giáo một đám đệ tử, dám trực tiếp đối với chuẩn đề thánh nhân ra tay tồn tại. Thánh nhân bên dưới sức chiến đấu đệ nhất danh hiệu đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Thậm chí có người ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như đổi thành ta lùi không lùi. Có điều cũng có tâm sự khá là thâm trầm, đã bắt đầu đang suy nghĩ trong này có phải là có cái gì vấn đề. Lời ấy không đề cập tới. Thế nhưng Ân Thọ cùng Hạo Tiên đại chiến, cũng coi như là giảm bớt bọn họ một điểm lúng túng. Mọi người đều đội vàng xem cho vui, tạm thời cũng không có tâm tư suy nghĩ biện pháp giải cứu Hoàng Long chân nhân. Kỳ thực Quảng Thành tử bọn họ cũng rất khó khăn. Nói là có thể trong bóng tối lẻn vào đại thương trong doanh trại, đem Hoàng Long chân nhân cứu. Nhưng đối diện lại không phải người mù. Chỉ cần có nửa điểm động tĩnh xuất hiện, Triệu Công Minh liền trực tiếp giết ra, bọn họ đối với Triệu Công Minh thực sự là không có cách nào. Tiệt giáo đệ tử đại thể là như vậy, mặc kệ là đạo hạnh làm sao, sức chiến đấu đều muốn so với cùng cấp độ tiệt giáo đệ tử cường rất nhiều, trừ phi là có cường lực pháp bảo tình huống. Điểm này, bọn họ lại bị Triệu Công Minh khắc chế. Ra sao pháp bảo một xuất ra, lập tức liền bị Lạc Bảo Kim Tiền khắc chế. Cụ Lưu Tôn đầy mặt không rõ, kinh ngạc hướng về Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, Nhiên Đăng lão sư, ngươi kiến thức rộng rãi, có từng nghe qua này Lạc Bảo Kim Tiền tên? Pháp bảo này có thể có cái gì khắc chế chi pháp? Nhiên Đăng đạo nhân cũng trong lòng mê man. Lạc Bảo Kim Tiền. Nghe để hắn ý niệm trong lòng khẽ động, thế nhưng mặc kệ như thế nào đều coi không ra vì sao. Trên thực tế, này Lạc Bảo Kim Tiền làm rơi vào Nhiên Đăng đạo nhân trong tay. Tiêu Bảo, Tào Thăng hai người được rồi bảo vật này sau khi, vì cùng Nhiên Đăng đạo nhân giữ gìn mối quan hệ, trực tiếp đem bảo vật này dâng, thế nhưng lần này hai người trực tiếp bị Ân Thọ giết chết, dĩ nhiên là đứt đoạn mất cơ duyên này, bởi vậy Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tính ra. Trong lòng hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu. Ta cũng là không biết. Hồng Hoang Thiên Địa rộng lớn vô biên, có rất nhiều thần kỳ pháp bảo, kỳ dị uy năng, có chỗ nào là ta có thể toàn biết? Nói, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng hơi động. Không bằng, chúng ta đi hỏi trưởng giáo thánh nhân. Hồng Hoang Thiên Địa to lớn, cũng chạy không thoát thánh nhân pháp nhãn, trong một ý nghĩ định có thể chắc toán ra bảo vật này lai lịch, cùng với ứng đối chi pháp. Lời tuy là như vậy, thế nhưng nghe vậy tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó khăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bên cũng sai, nhưng là cũng càng muốn mặt mũi. Xiển giáo đệ tử đều có, kết quả một cái Triệu Công Minh liền đánh bọn họ đánh tơi bời, bó tay toàn tập, chạy về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cùng tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện, chính là chính Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói. Trên mặt của bọn họ cũng tối tăm. Ai? Chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. Quảng Thanh Tử nhẹ giọng nói. Sau đó, trên mặt có vẻ tức giận, này Triệu Công Minh, đem Hoàng Long Sư đệ treo ở viên môn bên trên, như vậy bỏ ta xiển giáo mặt mũi. Chờ tìm tới ứng đối chi pháp, cần phải đem đưa lên phong thần bảng. Như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lời vừa nói ra, xiển giáo đệ tử đại thể là gật đầu đáp lời. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ là xiển giáo một phương trước tiên mới đầu, nghĩ ra biện pháp như thế đến nhục nhã tiệt giáo. Coi như là đem điểm này lấy ra nói. Phòng trưng cũng mỗi người đều nói năng hùng hồn, cái kia có thể như thế sao? Kim Lao đảo thập thiên quân chính là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, không quan trọng gì. Mà Hoàng Long chân nhân đây, vậy cũng là 12 kim tiên một trong, lão sư đích chuyển môn nhân. Các ngươi đây là đang nhục nhã Hoàng Long sao? Các ngươi đây là đang đánh lão sư mà ta. Ở Tây Kỳ một phương ở đăm chiêu kế sách đứng đối thời điểm, mới tới đại thương trong trại lính Na Cha, đã có chút không kiềm chế nổi. Hắn không phải là chê trần đường quan đợi vô vị sao? Khoảng chừng, trái phải chính là Kim Cha, Mộc Cha cùng với Lý Tĩnh đến đây đột kích gây rối, Na Cha tự nhiên là ung dung giải quyết, thế nhưng cũng không cách nào thật sự hạ tử thủ, nếu không thì sẽ chọc cho Ân Thị trong lòng khó chịu. Vì lẽ đó tức là kẻ nhạn, lại bó tay bó chân. Lúc này mới tìm đúng cơ hội trực tiếp trốn. Hiện tại đến phong thần phía trên chiến trường, lại được rồi một cái tiên phong quan chức vị, tự nhiên là trong lòng sao động, nóng lòng muốn thử. Sáng sớm ngày thứ hai, Na Cha an vị không được, đi thẳng đến trung quân lều lớn bên trong xin chỉ thị, Na Cha xin chiến. Mọi người thấy như thế tích cực Na Cha đều là sững sờ, sau đó cùng nhau nở nụ cười. Văn Thái Sư càng là nói, Đại Vương từng nói ngươi là trời sinh sát tình, không nghĩ đến ngươi cũng thật là nửa điểm đều rảnh rỗi không chịu nổi a. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Cũng được, chúng ta vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng quảng thành tử bọn họ trộm doanh trại. Không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên trực tiếp mặc kệ Hoàng Long chân nhân. Vậy chúng ta liền chủ động tấn công. Nói, hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ, Đặng Thiên Ngọc chờ nhìn lại, trên mặt lộ ra trưng cầu tâm ý cuối cùng mới nhìn về phía Triệu Công Minh. Kỳ thực chủ yếu là xem Triệu Công Minh ý tứ. Na Cha tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng đối diện dù sao cũng là xiển giáo đệ tử đời hai. Nếu là Na Cha không địch lại thời điểm, còn muốn phiền phức Triệu Công Minh ra tay giúp đỡ đây. Triệu Công Minh cũng trong nháy mắt rõ ràng Văn Thái Sư ý tứ. Lúc này vô cùng sang sảng cười to lên, nói, ha ha ha. Như vậy cũng được, bọn họ nếu muốn làm rụt đầu ô quy, đem toàn bộ xiển giáo mặt mũi không để ý, chúng ta liền chủ động đem bọn họ dẫn ra. Tam Thái Tử, ngươi liền cứ việc đi gọi trận. Bần đạo ở một bên vì ngươi lực trận. Có Triệu Công Minh lời này, nhất thời mọi người liền sức lực mười phần. Lúc này kích chống điểm binh. Mang theo binh mã liền ra đại thương binh doanh, bay thẳng đến Tây Kỳ phương hướng mà đi. Chương 392, Sư Minh, giúp sư muội một vấn đề nhỏ. Chương 392, Sư Minh, giúp sư muội một vấn đề nhỏ. Đại thương động tĩnh bên này, để Tây Kỳ một phương hoảng loạn vô cùng. Tây Kỳ đại doanh bên trong, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại vẫn không có nghĩ đến đối phó Triệu Công Minh biện pháp, đại thương bên này lại tới gọi trận. Nếu không thì chúng ta liền treo cao miễn chiến bài. Thương Tử Nha trên mặt mang theo sầu lo vẻ, quay về cầm đầu Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng đạo nhân nói. Quảng Thành Tử suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không thích hợp. Chúng ta có thể phải một lần miễn chiến bài, còn có thể vẫn như thế tranh chiến. Nói thật, bây giờ càng thêm sốt ruột nên nghĩ là Tây Kỳ, là xiển giáo một phương. Hai quân nếu là vẫn tại đây giằng co, phong thần liền không cách nào tiếp tục. Đại thương có càng bao la chiến lược thọc sâu, nhân tài đông đúc, tha càng lâu ngược lại là càng khó lật đổ. Chúng ta mà đi ứng chiến, mọi người đều cẩn thận một chút một ít. Tử Nha, thấy tình thế không ổn ngươi liền trực tiếp hôm nay thu binh. Quảng Thành Tử trong mắt ánh sáng lấp lóe, càng là nói, nếu là không nhiều hiểu rõ một phen này Lạc Bảo Kim Tiền làm sao có thể tìm tới kế sách tương đối. Thương Tử Nha nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Lời ấy có lý. Cũng được. Vậy chúng ta liền trước tiên ứng chiến. Lập tức, Tây Kỳ bên này vội vàng điểm khởi binh mã. Sục sôi tiếng trống ở Tây Kỳ đại doanh bên trong vang lên, phấn chấn lòng người. Không lâu lắm liền các tướng sĩ tập kết xong xuôi, xiển giáo chư vị đệ tử cũng đều cùng nhau đến, trên mặt đều mang theo túc sát tâm ý đợi được ra viên môn, đi đến phía trên chiến trường, hai quân đối chọi. Một thành viên tiểu tướng trực tiếp chân đạp phong hỏa luân, ở giữa không trung vẽ ra hai đạo hỏa tuyến, cầm trong tay hỏa tiêm thương bay ra chiến trận, dương dương tự đắc quay về Tây Kỳ này một phương hô, đại thương chinh phạt Tây Kỳ phản bội Tiên Phong quan, Nguyên Trần Đường quan trấn thủ, Tam Thái Tử Na Cha. Đến đây khiêu chiến, người nào dám đến ứng chiến? Mấy câu nói Đặng Thiền Ngọc mọi người không nhịn được cười. Khá lắm, đem có thể thả trên danh hiệu đều thả trên, cũng không chê nói đến mệnh hoàng. Có thể chính Na Cha không cảm thấy, ngược lại là cho rằng danh hiệu càng dài, càng uy phong. Nhìn thấy Na Cha xuất hiện, xiển giáo bên này mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Bình thường tới nói, binh đối binh, tướng đối tướng. Na Cha đi ra khiêu chiến, xiển giáo bên này làm bài trừ một cái lớp nhỏ hơn một chút, bối phận cùng Na Cha kém không đọc đệ tử đợi ba xuất chiến, thậm chí tiến thêm một bước tới nói, Dương Tiễn chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Đương nhiên, Dương Tiễn giờ khắc này cùng Vân Hoa tiên tử gặp nhau, cũng không có ở chỗ này, hoặc là cái khác đệ tử đợi ba. Thế nhưng Quảng Thành Tử trực tiếp ngồi không yên, lúc này càng thân mà ra. Trong mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Na Cha, trong miệng lớn tiếng quát lên, hóa ra là ngươi này nghiệp chướng. Ngươi thân là ta xiển giáo đệ tử, dĩ nhiên trực tiếp đi theo địch, ngược lại là cùng sư môn đối địch. Na Cha, ta hỏi ngươi, ta Thái Ất sư đệ là chết như thế nào? Bây giờ chân linh ở đâu? Phía trước đã nói, xiển giáo bên trong cứ việc là nhân số không nhiều, nhưng cũng mơ hồ phân mấy cái phe phái. Thái Ất chân nhân tự nhiên là thuộc về Quảng Thành Tử phái này, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình rất sâu. Trước Thái Ất chân nhân bỏ mình, vô thanh vô tức, liên nguyên thủy thiên tôn cùng cực hồng hoang thiên địa đều không thể tìm tới dấu vết. Giờ khắc này, thành tựu Thái Ất chân nhân đệ tử Na Cha, lấy đại thương tiên phong quan thân phận xuất hiện ở phía trên chiến trường, Quảng Thành Tử tự nhiên là trong lòng phẫn nộ vô cùng. Na Cha ánh mắt hơi động, đơn thuần trên mặt hiếm thấy xuất hiện thần tính phức tạp. Có điều này biểu hiện chỉ là nháy mắt liền biến mất. Na Cha cao giọng nói, ngày xưa xiển giáo đệ tử đời ba Na Cha đã bỏ mình, bây giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi chính là đại thương tam thái tử Na Cha. Cho tới ngươi nói những người, ta làm sao mà biết? Na Cha nho nhỏ gắn một cái lời nói dối, vội vã ở trong lòng lại lặng lẽ thêm vào một câu, biết chính là không nói cho ngươi. Thái Ất chân nhân sự tình, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng làm sao có khả năng nói cho Quảng Thành Tử? Kỳ thực xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã đoán ra trận tướng, làm sao là không có chân chính nắm lấy ân thọ chân đau, cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi, đợi được phong thần đại chiến bên trong cùng ân thọ tính sổ. Nghe được Na Cha lời nói, Quảng Thành Tử tức giận sắc mặt đều thay đổi. Tốt, ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệp chướng, Thái Ất sư đệ giáo dục ngươi lâu như vậy, vì ngươi đàn tâm kiệt lự. Nếu không có là Thái Ất sư đệ, ngươi có thể có ngày hôm nay. Ngươi bây giờ lại phản loạn đến kẻ thù một phương. Nghe Quảng Thành Tử càng mắng càng mạnh hơn, Na Cha nhíu mày càng ngày càng hẹp. Hắn cùng Dương Tiễn không giống nhau. Dương Tiễn tâm tư càng nặng, sẽ vì sự tình các loại xoắn xuýt, khổ não không thôi. Thế nhưng Na Cha trẻ sơ sinh thiên tính, việc đã quyết định tình ngược lại là không nghĩ nhiều nữa, cũng không có nhiều như vậy khổ não. Còn nữa, Trương Ân Thọ đã tinh tế với hắn nói rõ Thái Ức chân nhân thu đồ đệ nguyên do. Na Cha lúc này nói, "Quảng Thành Tử, ít nói nhảm. Ta này một thân bây giờ chính là đại vương ban tặng. Lại nói, xiển giáo thu ta nhập môn là vì cái gì? Không phải là thế kiếp người sao?" Thấy Quảng Thành Tử hay là muốn tiếp tục mắng giáng dấp, Na Cha bất đắc dĩ vây vây tay nhỏ, nói, "Được rồi, các ngươi từng cái miệng lưỡi lưu cực kỳ, ta một đứa bé với các ngươi nói đạo lý lớn khẳng định là nói có điều. Ta liền hỏi ngươi đến cùng có gọi hay không? Không đánh liền biến thành người khác tới." Đến đây, Quảng Thành Tử sắc mặt đều thành màu gan heo bình thường. Liên đạo vài tiếng hảo sau đó bay thẳng đến Na Cha tấn công tới, "Ta hôm nay liền vì là Thái Ức sư đệ thanh lý môn hộ." Na Cha bên này trong tay hỏa tiêm thương ngửa một cái, mãnh liệt vô cùng trúc dung chân hỏa nhất thời bốc lên, dưới chân phong hỏa luân hơi động liền hướng về Quảng Thành Tử nên đi. "Đến hay lắm, sớm như vậy không là được, trực tiếp đánh nhau một trận là được. Nói nhiều như vậy có không làm chi?" Nhất thời liền có to lớn giao chiến tiếng, trung gian chen lẫn Na Cha giòn tan tiếng cười. Đại thương bên này, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên nói, "Nguyên bản ta còn có chút lo lắng, sợ Na Cha trong lời nói không lại Quảng Thành Tử. Không nghĩ đến tên tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp không cùng Quảng Thành Tử đấu võ một ra." Nói, liền không nhịn được cười nở nụ cười. Những người khác cũng đều là như vậy, một bên chăm chú nhìn chằm chằm giao chiến hai người, một bên cười khẽ gật đầu. Đứng ở một bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay vì là Na Cha lược trận Triệu Công Minh càng là tán thành vô cùng. Đối với xiển giáo đám gia hỏa này, hắn là càng ngày càng nhìn ra bọn họ bản chất. Nguyên bản xiển giáo giáo lý nên nghĩ là thuận lòng trời đáp, trình bày chí lý, lấy này giáo hóa hồng hoang bát linh, thế nhưng chậm rãi đám gia hỏa này dĩ nhiên cảm giác mình theo như lời nói mới là chí lý, chính mình giữ gìn mới là thiên đạo. Loại này đứng ở đạo đức trên cao địa, coi rẻ người khác diễn xuất, để Triệu Công Minh càng ngày càng căm ghét. Đang lúc này, Đặng Thiên Ngọc đi lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Sư Minh, giúp sư muội cái việc nhỏ. Lưu lại có thể hay không đem Quảng Thành Tử trên người Chư Thiên Khánh Vân hạ xuống?" Triệu Công Minh trong lòng hơi động, vội vã nhìn về phía Đặng Thiên Ngọc. "Ngươi cái này gọi là việc nhỏ? Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật, Chư Thiên Khánh Vân a." Có điều, Triệu Công Minh kể từ khi biết Chư Thiên Khánh Vân tồn tại sau, vốn là có ý tưởng này. Làm sao Quảng Thành Tử để phòng hắn a? Trước bị Triệu Công Minh ở xiển giáo trong mọi người ba tiến vào ba ra cứ thế mà cắn răng không có xuất ra. Đặng Thiên Ngọc nhất thời cười khẽ, "Yên tâm, ta có biện pháp. Chờ một lúc hắn không sử dụng đến vậy không được." Chương 393, Chư Thiên Khánh Vân tới tay. Chương 393, Chư Thiên Khánh Vân tới tay. Triệu Công Minh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Có điều vẫn là khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần Quảng Thành Tử sử dụng Chư Thiên Khánh Vân, ta sẽ làm cho hắn có đi không phản." Đặng Thiên Ngọc lúc này mới hài lòng, đi đầu quay về Triệu Công Minh không hề có một tiếng động chắp tay nói tạ. Sau đó hai người liền đưa mắt đều quan tâm ở phía trên chiến trường, tập trung tinh thần nhìn Na Cha cùng Quảng Thành Tử chiến đấu. Na Cha có rất nhiều thần thông, gia đa bảo vật, thế nhưng tu vi dù sao cũng là không sánh bằng tu hành vô số năm Quảng Thành Tử. Hán trúc dung chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng là ở bát quái tử thụ tiên y đi tiên quang bên dưới, căn bản không có cách nào đối với Quảng Thành Tử tạo thành tính thực chất thương tổn. Trúc dung chính tổ vu sử ra, cái kia lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó mười mấy hiệp hạ xuống, Na Cha cũng đã rơi xuống hạ phòng. Quảng Thành Tử nhất thời cũng hơi đắc ý nói, "Ta nói ngươi vừa mới lớn lối như thế, có thể có bản lĩnh gì? Nguyên lai có điều là được rồi vu tộc dư nghiệt một điểm thần thông mà thôi." Nói, trong tay huyền quang càng sâu. "Ha ha, ngươi này khi sư diệt tổ đồ vật, ngày hôm nay ta liền đưa ngươi lên bảng." Dứt tiếng, ầm. Na Cha Hỗn Thiên Lăng bỗng nhiên triển khai, che ở trước ngực. Dù là như vậy, cũng là bị đánh bay thật xa. Na Cha tuy là hiếu chiến, nhưng cũng không phải không biết sống chết, một mực khinh suất ra hỏa, ngược lại là tiểu cơ linh không bao giờ thiếu thiếu. Lúc này liền rõ ràng dựa vào chính mình sợ là không làm gì được Quảng Thành Tử. Thế nhưng ngoài miệng nhưng không chịu thua, một bên trong miệng hô, "Tiểu gia ngày hôm nay không có ăn no, vì lẽ đó khí lực không đủ. Đợi ta đi về trước ăn một bữa no nê, trở lại tỏa tỏa sự vai phong của ngươi." Đồng thời dưới chân phong hỏa luân bèo bèo chuyển động, xoay người liền muốn hướng về đại thương bên này trốn. Quảng Thành Tử tự nhiên là không cho, đội vàng đuổi theo. "Nghiệp trướng, trốn chỗ nào?" Đột nhiên, Quảng Thành Tử linh giác cảnh báo, trái tim đều đột nhiên nhảy một cái. Nhất thời có cấu nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm muốn giáng lâm cảm giác, đội vã dưới chân phanh gấp. Tình huống thế nào? Theo bản năng, Quảng Thành Tử liền nhìn về phía Triệu Công Minh trạm địa phương. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả mọi người tại chỗ bên trong cũng là Triệu Công Minh có thể đối với hắn có uy hiếp, có thể để hắn sản sinh như vậy cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng ra ngoài Quảng Thành Tử bất ngờ chính là Triệu Công Minh hai tay buông phỏng, đứng tại chỗ bất động, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngược lại là một bên Đặng Tiền Ngọc nâng tay lên cổ tay. "Ngũ Quan Thạch." Quảng Thành Tử nhất thời trong lòng một ý nghĩ hiện lên. Nhưng là Đặng Tiền Ngọc bóp có Ngũ Quan Thạch, làm sao sẽ để cho mình có loại này cảm giác đây? Trước Dương Tiễn cùng Đặng Tiền Ngọc thời điểm chiến đấu, Quảng Thành Tử cũng là ở bên xem, đối với loại này không hiểu ra sao khó có thể phòng ngự thần thông cũng khắc sâu ấn tượng. Có thể Đặng Tiền Ngọc Ngũ Quan Thạch liền Dương Tiễn thân thể đều phá không được a. Mặc dù là như vậy, Quảng Thành Tử vẫn là hết sức cẩn thận cổ động pháp lực, hướng về trên người bắt quái tử thụ tiên y liệt cuốn tới. Nhất thời, quanh thân tiên quang quanh quẩn. Bắt quái tử thụ tiên y di tỏa ra tiên quang phản phất thực chất bình thường, ở Quảng Thành Tử thân thể ở ngoài hình thành một tầng dày đặc bình phong. Quảng Thành Tử thầm nghĩ, như vậy, coi như là không ngăn được người này thần thông thì lại làm sao? Thế nhưng sau một khắc, trong lòng hắn cảnh giác vẫn cứ không có biến mất. Lần này Quảng Thành Tử có chút sốt ruột, một bên lui về phía sau, một bên vội vàng hướng về chạy như bay tới Ngũ Quang Thạch nhìn lại. Nhìn càng lúc càng lớn, cách chính mình càng ngày càng gần ngũ quang thạch quảng thành tử đống nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc cảm giác, đống nhiên con mắt gắt gao trừng lớn. Không được, là phiên thiên ấn. Thành tựu phiên thiên ấn đã từng chủ nhân. Quảng thành tử đối với phiên thiên ấn uy năng lại hiểu rõ có điều. Trên người bắt quái tử thụ tiên y gì trọng điểm phòng ngự pháp thuật, thần thông phương diện công kích, nơi nào có thể phòng ngự phiên thiên ấn như vậy thuần túy sức mạnh. Trong lúc nhất thời, quảng thành tử khóc không ra nước mắt. Khổ vậy, bách phát bách trúng, có một loại nào đó nhân quả luật hiệu quả thần thông bình thường, lại trông chất vừa nhanh vừa mạnh, uy lực vô cùng phiên thiên ấn, quảng thành tử làm sao phòng ngự? Lúc này, trong lòng đối với Lạc Bảo Kim tiền kiên kỵ cũng lại không lo được. Hơi suy nghĩ, Chư Thiên Khánh Vân trực tiếp xuất hiện ở quảng thành tử đỉnh đầu. Ầm. Đã trở nên một trượng vuông bắn phiên thiên ấn, thẳng tắp hạ xuống. Tàn nhẫn màn nện ở Chư Thiên Khánh Vân bên trên. Nhất thời liền có vô số huyền hoàng chi khí giải rác, Chư Thiên Khánh Vân bên trong rất nhiều dị tượng một trận rung động. Cũng may Chư Thiên Khánh Vân không hổ là thánh nhân đều lưu ý phòng ngự chí bảo, đối mặt phiên thiên ấn oanh kích vẫn là cản lại. Thế nhưng không chờ quảng thành tử thở ra một hơi, đi theo phiên thiên ấn mặt sau Lạc Bảo Kim tiền đã mang theo nồng nặc màu vàng nóng bay tới, nó thế nhanh chóng trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu vàng dấu vết, phản phất một con màu vàng mũi tên. Lạc Bảo Kim tiền mặt trên hai con đáng yêu cánh nhỏ bổ một cái lăng, trực tiếp liền rơi vào Chư Thiên Khánh Vân bên trên. Quảng thành tử nhất thời sắc mặt phát khổ, vội vàng muốn thu hồi Chư Thiên Khánh Vân, thế nhưng cũng đã bị Lạc Bảo Kim tiền dính lên, nơi nào còn có hắn đổi ý cơ hội. Chỉ trong chốc lát, Chư Thiên Khánh Vân bên ngoài liền nhiễm phải một tầng kim quang, cùng quảng thành tử trong lúc đó liên hệ bị chặt đứt. Cái kia kim quang nhìn nóng ánh vô cùng, nhưng so với có thể ô bế pháp bảo máu chó đen còn muốn cường ngàn lần vạn lần, liền Chư Thiên Khánh Vân loại bảo vật này đều khó mà chống đối. Sau một khắc, phiên thiên ấn bay trở về, Lạc Bảo Kim tiền cũng nghịch cánh nhỏ, mang theo đã hóa thành to bằng bàn tay Chư Thiên Khánh Vân hướng về Triệu Công Minh phương hướng bay trở về. Đưa ta Chư Thiên Khánh Vân đến. Quảng thành tử nhất thời cũng không kịp nhớ Triệu Công Minh như thế, gầm lên một tiếng liền hướng về Lạc Bảo Kim tiền đuổi lại đây. Nếu là những pháp bảo khác cũng coi như, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm mượn hắn sử dụng Chư Thiên Khánh Vân a. Nếu là lại từ trong tay mình thất lạc, nguyên bản đã làm mất rồi phiên thiên ấn quảng thành tử, cũng không biết nên làm gì đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ngay mắt, quảng thành tử con mắt đều đỏ. Lúc này, cái khác xiển giáo đệ tử thấy thế cũng đều biết tình huống không ổn, quảng thành tử cố nhiên là to lớn nhất trách nhiệm, bọn họ những này ở đây lẽ nào liền có thể thoát khỏi liên quan. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo công kích phát sinh. Mọi người cùng nhau nhảy ra ngoài, hướng về Lạc Bảo Kim tiền phương hướng đuổi theo. Ha ha ha. Triệu Công Minh hướng về nhảy tới một bước, người cũng đã xuất hiện ở giữa không trung, dưới trướng dĩ nhiên xuất hiện đầu kia thần dị vô cùng hắc hổ. Hắc hổ dưới chân đằng vân, dáng người sinh phong, tốc độ thật nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền hướng trước đi tới thật xa. Đem Lạc Bảo Kim tiền cùng với Chư Thiên Khánh Vân tiếp ở trong tay, Triệu Công Minh cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp nhét trong ngực bên trong, cười văn nói, chỉ bằng các ngươi, còn muốn từ trong tay của ta đoạt lại bảo vật. Thấy thế, đứng tại chỗ Đặng Tiền Ngọc một mặt hưng phấn vẻ mặt, không nhịn được nắm chặt quả đấm nhỏ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rốt cục không phụ đại vương nhờ bà. Chương 394, Khương Tử Nha bỏ mình. Chương 394, Khương Tử Nha bỏ mình không nói Đặng Tiền Ngọc hưng phấn. Liền ngay cả Triệu Công Minh cũng là như thế, hắn đều khó có thể tin tưởng lần này đã vậy còn quá thuận lợi. Có điều cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Vậy cũng là phiên thiên ấn a. Quảng thành tử nếu là không muốn bị đánh thành thịt vụn, bỏ mình lên bảng, ngoại trừ sử dụng Chư Thiên Khánh Vân còn có thể làm sao? Được Chư Thiên Khánh Vân sau khi, Triệu Công Minh cũng tâm tình thật tốt. Vung vẩy trấn hải thần tiên đem rất nhiều công kích từng cái ngăn trở, sau đó vỗ nhẹ dưới trướng hắc hổ, nghiêng người tiến lên. Lại lần nữa hướng về xiển giáo mọi người nên chiến mà đi, trong miệng càng là cười nhạo nói, ta vốn cho là các ngươi sẽ chủ động kêu chiến, dầu gì trong bóng tối trộm doanh trại. Không ao ước Hoàng Long chân nhân gặp nhiều ngày như vậy gió thổi nắng chiếu, các ngươi dĩ nhiên làm như không thấy. Vẫn đúng là có thể giữ được bình tĩnh a. Dứt tiếng, Triệu Công Minh dĩ nhiên cùng Quảng Thành Tử đụng vào nhau. Trấn Hải Thần Tiên tàn nhẫn mà hướng về Quảng Thành Tử trên lồng ngực rút đi. Ầm. Bát Quái Tử Thụ Tiên Ý lìa bên trên một trận thanh quang mãnh liệt. Quảng Thành Tử cả người tàn nhẫn mà hướng về người phía sau quần bay đi. Triệu Công Minh lại lần nữa cười nói, các ngươi nếu không dám tới, cái kia bần đạo tự hướng về, lại mang một cái trở lại, cùng Hoàng Long chân nhân làm bạn. Nhìn thấy Triệu Công Minh như vậy hung hăng, xiển giáo trong lòng mọi người phẫn nộ vô cùng. Nhưng là vừa có thể có biện pháp gì đây? Hung hăng không phải tội, món ăn mới là. Theo lý thuyết, xiển giáo nhiều như vậy người không đến nỗi bị Triệu Công Minh một người xung bảy lẻ tám tán, nhưng là bọn họ mỗi một người đều trong lòng có e rẻ, sở trường pháp bảo căn bản không dám dùng đi ra, nếu bị Lạc Bảo Kim tiền lật đi, khóc đều không địa phương khóc. Chưa thấy Chư Thiên Khánh Vân loại bảo vật này, đều bị không được sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Công Minh giống như ăn cháo, từ đoàn người con này vọt thẳng đến đầu kia. Đã trở về Đặng Tiền Ngọc mọi người bên người Na Tra, ngạc nhiên trực tiếp ngoác to miệng, hồi lâu mới thán phục một tiếng, thật là lợi hại. Đặng Tiền Ngọc cũng là tâm tình thật tốt, bấm một cái Na Tra khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, lần này biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Sau này thu hồi ngươi cái kia kiêu ngạo tính tình. Na Tra khẽ ừ một tiếng, tự nhiên là chưa hề đem lời này để ở trong lòng. Ngược lại là ở trong lòng tính toán, ta muốn làm sao tu hành mới có thể như Triệu Công Minh như vậy uy phong. Ngay ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, Triệu Công Minh đã xung mặc vào đoàn người, đi thẳng đến Tây Kỳ đại quân phía trước. Khương Tử Nha, Cơ Phát hai người vừa vặn che ở trước người. Cũng được, hôm nay ta liền trực tiếp đem bọn ngươi hai đánh giết. Ta ngược lại muốn xem này Phong Thần còn muốn làm sao tiến hành. Khương Tử Nha chính là Phong Thần người chủ trì, mà Cơ Phát chính là Thiên Đạo đại thế bên trong lấy đại thương mà thay thế Tây Kỳ chi chủ, hai người nếu là bỏ mình, xiển giáo nhất định phải đau đầu vô cùng. Thời suy nghĩ bên dưới, nhất thời liền muốn vung roi hướng về hai người đánh tới. Đứng núi chịu sào tự nhiên là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tuy là Tây Kỳ một phương người tâm phúc, thế nhưng thực lực thực sự là tạm được, đặc biệt là ở Triệu Công Minh trước mặt. Trấn Hải Thần Tiên đánh xuống một đòn, căn bản không thể trốn đi đâu được. Ầm, một tiếng, cả người dường như một cái phá bao tải bình thường hướng về phía sau bay đi, trong khoảnh khắc đã bỏ mình, chân linh bay ra thân thể ở ngoài. Một kích thành công sau khi, Triệu Công Minh lại lần nữa hướng về Vũ Vương Cơ Phát đánh tới. Giờ khắc này Cơ Phát đã hoảng lui về phía sau thật xa. Ngay ở Triệu Công Minh lại lần nữa hướng về trước, một roi hạ xuống thời điểm, một bóng người xuất hiện che ở hắn trước người, trong miệng vẫn nộ quát, thật can đảm. Dương Tiễn cùng Vân Hoa Tiên Tử, Dương Tiễn gặp nhau sau khi, thấy làm sao đều nói không thông, không cách nào để cho Vân Hoa Tiên Tử thay đổi chủ ý, chỉ được bất mãn trở về Tây Kỳ. Sắp tới liền nhìn thấy như vậy hỗn chiến cảnh tượng, Khương Tử Nha càng là trực tiếp ở Triệu Công Minh tiên hạ thân chết. Chính là liền Cơ Phát đều có người vong nguy hiểm. Lúc này không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng đi ra che ở Cơ Phát trước người. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương trực tiếp vung ra. Cong. To lớn binh khí va chạm tiếng, chấn động toàn bộ chiến trường. Quảng Thành Tử mọi người nhẫn nhịn pháp lực rung động, trong thân thể đau đớn, vội vàng hướng về Triệu Công Minh phương hướng nhìn lại, phát hiện Triệu Công Minh đối phó dĩ nhiên là Khương Tử Nha cùng Vũ Vương Cơ Phát, nhất thời hồn đều muốn dọa rơi mất. Xong xuôi. Tử Nha sư đệ bỏ mình, hắn nhưng là chủ trì phong thần người a. Còn có Cơ Phát, nếu là liền hắn cũng bỏ mình. Này có thể so với Chư Thiên Khánh Vân thất lạc còn muốn phiền phức a. Lúc này ở cũng không để ý thương thế trên người, lo lắng hướng về Triệu Công Minh phương hướng mà tới. Không chỉ như vậy, giờ khắc này Tây Kỳ Đông Đảo tướng lĩnh đã bao quanh đem Cơ Phát vây nốt, che ở trung gian. Triệu Công Minh một bên cùng Dương Tiễn giao chiến, một bên trong lòng thở dài, đáng tiếc, lần này trừ phi là trắng trợn giết chóc, bằng không không có nửa điểm khả năng đem Cơ Phát chém giết. Lúc này tầng tầng một đòn đem Dương Tiễn đẩy lùi, cả người liền lui về phía sau đi. Đến đây, Triệu Công Minh mới cao giọng cười to nói, ha ha ha, hôm nay Khương Tử Nha bỏ mình, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn làm sao phong thần. Đang lúc này, nhìn cách chính mình gần nhất cụ Lưu Tôn, Triệu Công Minh trong mắt hơi động, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở cụ Lưu Tôn sau lưng. Đùng, tầng tầng một roi đem cụ Lưu Tôn gõ ngã. Nhanh chóng mấy cái pháp ấn đánh vào cụ Lưu Tôn trong thân thể, đem cụ Lưu Tôn một thân tù vi phong ấn lại. Trong nháy mắt, cụ Lưu Tôn thân thể mềm mại, tất cả đều là nửa điểm khí lực đều khiến không lên. Chớ nói chi là nhấc lên pháp lực phản kích, chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Triệu Công Minh một tay nhấc lên, ném đến hắc hổ trên lưng. Trong lúc nhất thời, viên mắt đều mở lớp. Đã nói không ra lời cụ Lưu Tôn, trong lòng bi thiết, xong xuôi. Lần này mất mặt không nói, sợ là tính mạng khó bảo toàn. Triệu Công Minh làm xong những này, cũng có điều là trong chốc lát. Động tác được kêu là một cái thành thạo, xe nhẹ chạy đường quen. Sau đó lại lần nữa xài bước hắc hổ, quay về vây lên đến Quảng Thành Tử mọi người cao giọng cười to nói, ha ha. Ta thấy tên Hoàng Long kia chân nhân một cái lẻ loi quái đáng thương, liền nắm này cụ Lưu Tôn đi cùng hắn làm bạn đi. Dứt lời, dưới trướng hắc hổ trên người thần quang lóe lên. Liền người mang hổ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quảng Thành Tử mặt đều muốn tức điên, nhưng Đăng đạo nhân cũng không được lắc đầu. Đạo hành tiên tôn muốn đuổi theo, lại bị hai người gọi lại, đừng truy. Xem trước một chút Tử Nha sư đệ làm sao. Đuổi theo Triệu Công Minh thì phải làm thế nào đây đây? Đánh lại đánh không lại, có điều là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngược lại là hiện tại Khương Tử Nha tình huống càng muốn lo lắng, hắn nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn định ra phong thần người. Chờ rơi xuống Khương Tử Nha bên người, xác nhận nó đã bỏ mình, trong thân thể hồn phách cũng đã không gặp, trên mặt mọi người thất bại càng nặng. Quảng Thành Tử cũng là thở dài một tiếng, ai? Lần này coi như là cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn quở trách, hắn cũng không thể không trở về Côn Lôn trên, Ngọc Hư Cung. Chư Thiên Khánh Vân thất lạc, Khương Tử Nha bỏ mình. Hắn là thật sự không biết phải như thế nào bàn giao. Trong lòng hơi động, Quảng Thành Tử nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân, nếu là muốn bị lao sư cở trách lời nói vậy cũng không thể chính mình một người trở lại a. Thế nào cũng phải tìm một người chia sẻ một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận. Nhiên Đăng phó trưởng giáo, bây giờ Tử Nha sư đệ bỏ mình, việc này thực sự trọng đại, không thể không bẩm báo lao sư. Chúng ta được lao sư chi mệnh xuống núi, vẫn là cùng trở về hướng về lao sư phục mệnh đi. Chương 395, để Trường Thọ đạo nhân tự mình đến. Chương 395, để Trường Thọ đạo nhân tự mình đến. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt bất biến, thế nhưng trong lòng đã đang mắng mẹ, có chuyện tốt thời điểm không nghĩ tới ta, bây giờ đi về kháng lôi, gánh vác hỏa lực thời điểm ngươi nghĩ ta. Nằm mơ đi ngươi là. Nhiên Đăng đạo nhân đối với Quảng Thành Tử bất mãn trong lòng đã sớm ở tích lũy. Nguyên bản, hắn vì là xiển giáo phó trưởng giáo, càng là phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh ra sơn, đến đây chủ trì xiển giáo mọi người ở phong thần đại kiếp bên trong hoạt động. Thế nhưng Quảng Thành Tử vừa xuất hiện, liền di khí sai khiến đoạt quá quyền chủ đạo. Điều này cũng làm cho tôi. Theo Nhiên Đăng đạo nhân, này vốn là không phải cái gì tốt việc xấu. Quảng Thành Tử đồng ý đoạt quyền liền đoạt quyền đi. Thế nhưng có chỗ tốt thời điểm để Nhiên Đăng đạo nhân đứng ở bên, không ổn thời điểm đã nghĩ Nhiên Đăng đạo nhân. Ngươi thậm chí cũng không muốn gọi ta một tiếng Nhiên Đăng lão sư. Ý niệm trong lòng trong nháy mắt bách chuyển tiên hồi. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt nhất động, lúc này nhẹ giọng nói, nguyên bản việc này ta làm cùng ngươi cùng trở lại, hướng về Ngọc Hư Cung bên trong lĩnh trách phạt. Có điều, ta đột nhiên nghĩ đến một cái đối phó Triệu Công Minh biện pháp. Ta có một vị cố nhân, có một môn kỳ dị phép thuật là nhất khắc chế này Triệu Công Minh. Ta muốn đi xin hắn xuống núi, chờ lấy công chuộc tội sau khi lại trở về Côn Lôn Sơn. Nhiên Đăng đạo nhân ngữ khí bình thản, lại có một loại không thể nghi ngờ sức mạnh. Quảng Thành Tử khẽ to mày, sau đó nhuyễn miệng cười, như vậy rất tốt. Vậy ta liền chờ Nhiên Đăng phó trưởng giáo công thành, lấy công chuộc tội. Dứt lời, trực tiếp không nhìn tới Nhiên Đăng đạo nhân. mà là xoay người quay về Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn chờ hắn càng yên tâm sư đệ nói, các ngươi bảo vệ cẩn thận Tử Nha sư đệ thân thể, ta mà trở về Ngọc Hư Cung hướng về lão sư bẩm báo. Lão sư thánh nhân tôn sư, ổn thỏa có giải quyết chi pháp. Sau đó liền đối với mọi người lung tung chắp tay một hồi, hướng về không trung nhảy một cái, hóa thành một đạo huyền quang, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bắn nhanh mà đi. Đừng xem Quảng Thành Tử biểu hiện ung dung, trên thực tế trong lòng đã không ngừng tiêu khổ, ai, lần này có thể làm sao cùng lão sư bàn giao a? Đầu tiên là làm mất rồi Chư Thiên Thánh Vân, sau đó Tử Nha sư đệ lại trực tiếp bỏ mình. Quảng Thành Tử không người địa phương, rốt cục biểu lộ ra mặt mày ủ rũ biểu hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác thực là nhất là bảo vệ hắn, ở Phiên Thiên ấn bị Quảng Thành Tử thất lạc sau khi, lại sẽ Chư Thiên Khánh Vân cho Quảng Thành Tử hộ thân. Có thể càng như vậy, Quảng Thành Tử càng là cảm thấy e rằng bộ mặt đối với lão sư đáng ghét. Cái kia Nhiên Đăng đạo nhân đẩy một cái sạch sẽ. Chẳng lẽ trận này đánh bại hay cùng hắn không liên quan? Ta ngược lại muốn xem hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì giải quyết Triệu Công Minh. Dọc theo đường đi trong lòng hỗn độn ý nghĩ, đợi được Quảng Thành Tử phản ứng lại thời điểm, mình đã bất chi bất giác đến Ngọc Hư Cung trước. Nguyên bản cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân cận nhất Quảng Thành Tử, trong lúc nhất thời càng là do dự không trước, chậm chạp không dám đi đẩy Ngọc Hư Cung môn. Ngay ở hắn quyết định, cắn răng một cái giơ tay thời điểm, Ngọc Hư Cung cổng lớn không gió mà bay, kéo kẹt một tiếng mở ra. "Vào đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản âm thanh vang lên, rơi xuống Quảng Thành Tử trong hai. Quảng Thành Tử cúi đầu, bước nhanh đi vào Ngọc Hư Cung. Mới đi vào, liền lập tức quỳ gối trong đất, đệ tử vô năng, cho lão sư mất mặt. Cứ việc Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa mở lời giàn dạy, Quảng Thành Tử đã sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng vô cùng. Ngọc Hư Cung bên trong ngồi ngay ngắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phất từ xa xôi một thế giới khác phóng lại đây ánh mắt, vô hình vô chất, nhưng ép Quảng Thành Tử có chút thở không nổi. Phản phất quá hồi lâu, Quảng Thành Tử cảm thấy đến dài lâu vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục than nhẹ một tiếng, "Ai, cái gọi là cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm, ngươi có thể cảm thấy xấu hổ. Giải thích còn có thể cứu. Cho tới Khương Tử Nha, hắn trong số mệnh nên có này một kiếp. Ngươi đi tìm Nguyên Nam Cực sư huynh đi." Trước Khương Tử Nha hồn phách bay ra, ngơ ngơ ngác ngác đi đến dưới chân núi Côn Lôn, bị Nam Cực thu hồi. Quảng Thành Tử nghe được Khương Tử Nha sự tình có khả năng chuyển biến tốt, trong lòng cũng nhất thời đại hỉ. Kích động ngẩng đầu lên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lại. Thế nhưng rất nhanh liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đè xuống. "Được rồi, ngươi mà đi xuống đi. Sau khi, không muốn lại để ta thất vọng rồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Quảng Thành Tử đội vã đáp một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy, hai đầu gối đều rời đi mặt đất, lại vội vã lại lần nữa dập đầu, "Lão sư, còn có một chuyện." Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh một tiếng giọng nghi ngờ. "Hả? Đệ tử? Đệ tử lại sẽ Chư Thiên Khánh Vân làm mất rồi. Kính xin lão sư trách phạt." Quảng Thành Tử đầu thấp càng sâu. Thế nhưng để hắn không nghĩ đến chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có nói trách phạt, chỉ là nhàn nhạt nói, "Việc này ta đã biết. Chư Thiên Khánh Vân tại trên tay ngươi thất lạc, cái kia liền muốn ngươi đi tìm về." Kỳ thực ở Chư Thiên Khánh Vân bị Lạc Bảo Kim Tiền lạc đi trong nháy mắt đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hiểu. Thế nhưng hắn cũng không có rất lớn trong lòng gợn sóng. Nếu như là cái khác bảo vật cũng coi như. Này Chư Thiên Khánh Vân sao? A, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong còn có ai không biết đây là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu? Chẳng lẽ thật là có người dám chiếm làm của riêng? Lúc này Chư Thiên Khánh Vân bị Triệu Công Minh lấy đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không đổi, coi như là chính Triệu Công Minh không hiểu chuyện. Thông Thiên Giáo chủ biết được đều sẽ tự mình đứng ra, để hắn ngoan ngoãn đưa đến Ngọc Hư Cung đến. Vì lẽ đó, vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn mới căn bản không để việc này. Mãi đến tận Quảng Thành Tử tự mình nhắc lên, hắn mới nói như thế. Cũng coi như là cho Quảng Thành Tử một điểm áp lực. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là sinh ra một tia vui mừng tâm ý, Quảng Thành Tử không thẹn là cái thực thành hải tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Chư Thiên Khánh Vân ý nghĩ, tất nhiên là không hề có một chút vấn đề. Loại này thanh danh hiển hách bảo vật, đều mang theo cực kỳ sâu nặng cá nhân dấu vết, mặt trên dày nặng vô cùng nhân quả. Không phải người bình thường dám động tâm tư. Nếu là thật động tâm tư, thánh nhân liền có đầy đủ cớ ra tay. Thế nhưng chỉ có một điểm, hắn đã quên cái tia gan to bằng trời, căn bản không mở ngươi bọn họ thánh nhân ấn thọ. Đừng nói là Chư Thiên Khánh Vân, ngươi đem bản cổ phiên lấy ra hắn đều dám nuốt vào. Cùng lúc đó, ở Triệu Công Minh trở về Đại Thương binh doanh sau khi, đem cụ Lưu Tôn hướng về trên đất ném đi, nói: "Đạo hữu, phiền phức ngươi người đem hắn cũng treo ở Hoàng Long chân nhân bên người." Văn Thái sư vội vã bắt chuyện Trương Quế Phương tự mình mang người đi làm. Đang chuẩn bị khen một phen Triệu Công Minh dũng manh anh tư, lại phát hiện đã có người giành trước. Đặng Thiên Ngọc ở Triệu Công Minh rơi xuống chiến trường sau khi, ánh mắt ngay ở trên người hắn na không mở, không phải vì hắn người này, mà chính là hắn bắt Chư Tiên Khánh Vân. Ân phò điểm danh muốn đổ bật, Đặng Thiên Ngọc có thể không để bụng. Sư minh quả nhiên không thẹn là chúng ta Tiệt giáo đệ tử ngoại môn đại sư minh, vì mọi người đại biểu. Xiển giáo những tên kia ở sư minh thủ hạ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Quả thực cũng giống như ăn cháo. Triệu Công Minh ánh mắt giật giật, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. "Sư muội, có người hay không nói cho ngươi?" Ngươi định hốt thời điểm cười rất giả, lập tức cười ha ha nhìn Đặng Thiên Ngọc. "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Đặng Thiên Ngọc trên mặt nhất thời có lúng túng cười miệng. Thế nhưng vẫn là rất nhanh nói, "Sư minh, trước ngươi hạ xuống Quảng Thành Tử cái kia Chư Thiên Khánh Vân." Nghe vậy Triệu Công Minh nhất thời nhíu mày. "Ngươi muốn Chư Thiên Khánh Vân?" Sau đó lập tức có chút nghiêm túc nói, "Sư muội, nếu là pháp bảo bình thường sư minh liền cho ngươi." Sư minh cũng không phải cái gì kẻ hẹp hòi, thế nhưng này Chư Thiên Khánh Vân không phải chuyện nhỏ, chính là sư minh ngươi ta cầm cũng phòng tay. Lần này đại chiến sau khi, sợ là còn phải đàng hoàng đưa đến Ngọc Hư Cung đi. Ngươi cũng đừng đánh này Chư Thiên Khánh Vân chủ ý, trong này can hệ ngươi không đánh nổi. Triệu Công Minh đem đạo lý rõ ràng nói cho Đặng Thiên Ngọc nghe. thế nhưng Đặng Tiền Ngọc làm sao có thể nghe đi vào? Đại vương mới chính kinh dặn dò ta làm chuyện như vậy, ta đều làm không được. Đặng Tiền Ngọc nhất thời có chút sốt ruột, vội vàng nói, không phải ta, là, còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Triệu Công Minh trong mắt sáng ngời. Ngươi là nói Đế Tân muốn này Chư Thiên Khánh Vân? Nhìn không ngừng gật đầu Đặng Tiền Ngọc, Triệu Công Minh nhất thời rơi vào trầm tư. Nếu là những người khác cũng là thôi, không thể chịu đựng lên này Chư Thiên Khánh Vân mang theo thánh nhân nhân quả, nhưng là đổi làm nhân hoàng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Công Minh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cũng không phải không được. Có điều, hắn tiếng nói dừng lại, ở Đặng Tiền Ngọc cấp thiết trong ánh mắt thăm thẳm nói, đến trường Thọ Đạo hữu tự mình hỏi ta đòi hỏi. Chương 396, thông báo ân thọ chương 396, thông báo ân thọ chuyện này. Đặng Tiền Ngọc chần chờ một chút. Triệu Công Minh sư huynh đối với đại vương oán niệm sâu như vậy sao? Không muốn cho hắn tự mình lại đây, chẳng lẽ là phải thừa cơ trả thù một hồi đại vương trước đối với hắn ẩn dấu? Sư huynh, đại vương trước lấy trường Thọ Đạo nhân thân phận cất bước, thực sự là có nỗi khổ tâm trong lòng a. Nếu là có thể, hắn khẳng định cũng không muốn ẩn giấu ngươi. Đặng Thiên Ngọc lúc này quay về Triệu Công Minh nói, trong giọng nói mang theo một chút ý cầu khẩn. Triệu Công Minh trên mặt nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ vẻ, nhìn Đặng Thiên Ngọc một ánh mắt, lại hướng về Văn Thái Sư mọi người nhìn lại, cuối cùng thở dài nói, nhân tộc có câu nói được lắm, xuất gia nữ tử tuổi trò ra bên ngoài quải. Ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Ta này còn chưa nói cái gì đây, ta người tiểu sư muội này liền bắt đầu lo lắng ta đối với nàng nhà đại vương bất lợi. Văn Thái Sư cũng cười vang lên, ha ha, Công Minh đạo hữu, vậy ngươi này nhưng là nói sai. Chúng ta Thiền Ngọc nương nương nhưng là trước tiên theo đại vương, sau đó mới bị trưởng giáo thánh nhân thu làm đệ tử. Nếu như cẩn thận tính toán một hồi lời nói, Thiền Ngọc nương nương lập trường nhưng là vẫn luôn rất kiên định à. Nói đi, lại lần nữa bắt đầu cười lớn. Lời nói này cũng dẫn tới mọi người tề nhạc, trong doanh trướng nhất thời tràn ngập vui sướng khí tức. Thanh Cựu bị trêu chọc đối tượng, Đặng Thiền Ngọc cũng cảm giác vô cùng thật không thiện. Đối với Triệu Công Minh đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cúi đầu. Đến đây, nàng cũng coi như là rõ ràng. Triệu Công Minh đối với đại vương cũng không có cái gì trả thù trong lòng. Cũng đúng, lấy Triệu Công Minh như vậy thoải mái tính cách như thế nào gặp tính toán chi ly. Nhiều nhất là lại thấy đến ân thọ sau khi, tàn nhẫn mà ở tại vai búa trên mấy quyền, trêu chọc nói rằng, trường thọ đạo hữu, ngươi lừa gạt ta thật là khổ a. Sau đó cái này mụn nhọt liền trực tiếp mở ra. Lại lần nữa ngẩng đầu lên Đặng Thiền Ngọc, trên mặt mang theo nhàn nhạt vui mừng tâm ý, quay về Triệu Công Minh nói, được, sư minh ngươi chờ. Ta này liền cùng đại vương đưa tin. Triệu Công Minh cũng cười gật đầu. Ha ha. Vậy ta liền cung kính buổi tiếp nhân hoàng bệ hạ đến. Đặng Thiên Ngọc nói được là làm được. Đợi được cùng mọi người tách ra, trở về chính mình trong doanh trướng sau, đội vã ở trong lòng hô hoán ân thọ. Đại vương! Đại vương! Giờ khác này ân thọ, chính đang tiếp kiến thân công báo. Với hắn dặn dò một phen cưới vợ Vân Hoa tiên tử sự tình, nghe được thần hồn bên trong truyền đến hô hoán, lúc này liền dừng lại câu chuyện, quay về thân công báo nói, quốc sư, ngươi cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Chuyện như vậy bắt tay vào làm xe nhẹ chạy được quen. Bất quá lần này cùng trước một lần không giống, không cần như vậy hưng sư động chúng, chỉ để ý đường hoàng gia dáng đem Vân Hoa tiên tử đón về chiếu ca liền có thể. Thân công báo liền vội vàng gật đầu, ngược lại lại nhắc lên sự lo lắng của chính mình. Những này đại vương chỉ để ý yên tâm. Chỉ có điều, thần có chút lo lắng chính là, nếu là Hạo Thiên đại thiên tôn xuất binh ngăn cản, này lại nên làm như thế nào? Đối với trong này con nhiễu nhiễu, thân công báo cũng không biết. Thế nhưng hắn nhưng là tận mắt thấy này ân thọ cùng Hạo Thiên ở đảo sơn bên trên đại chiến, cái kia thanh thế kinh thiên động địa, làm cho cả Hồng Hoàng thiên địa cũng biết. Cứ việc cuối cùng, Hạo Thiên ở Khổng Tiên cưỡng bức dưới thối lui, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không ở đón dâu trên đường ra tay? Thân công báo nhưng là biết, Hạo Thiên đối với hắn cô em gái này có bao nhiêu để bụng. Ân thọ nguyên bản chuẩn bị nói sẽ không có vấn đề, nhưng nói đến bên mép lại ngừng lại. Hai người diễn kịch không giả, có thể vạn nhất Hạo Thiên cảm thấy đến diễn kịch liền muốn đến cái nguyên bộ, điểm lên thiên binh thiên tướng đến đây thảo phạt, phía bên mình không làm tốt chuẩn bị chẳng phải là liền làm lỡ đại sự. Thầm nghĩ nghĩ, Ân thọ quay về bên ngoài hô, Phi Liêm, Ác Lai. Nhất thời hai cái tháp sắt bình thường hán tử ầm ầm đi vào đại điện, như núi non khuynh đảo bình thường ầm một tiếng nửa quỳ ở Ân thọ trước mặt, trên người khôi giáp đều một trận rầm vang vọng. Hai người đều là giọng ồm ồm nói, thần Phi Liêm, Ác Lai, nghe chỉ. Ân thọ nhìn trên người bọn họ nồng nặc vô cùng sát khí, dĩ nhiên đem hai người tu vi nhìn rõ ràng. Đừng xem hai người này âm thầm, nếu là dựa theo vu tộc cảnh giới đã là tiểu vu đỉnh cao, dựa theo thực tế sức chiến đấu tới nói đánh huyền tiên không thành vấn đề. Hạo Thiên tiên đỉnh hiện tại nhân viên ít ỏi, hắn có thể có mấy cái binh? Hai người các ngươi đón lấy một quãng thời gian, chọn một đội thực lực mạnh một điểm binh lính, theo quốc sư đi đón dâu. Nay trong thời gian ngắn, các ngươi liền nghe quốc sư mệnh lệnh đi, chờ các ngươi làm thỏa đáng việc này. Quả nhân lại cẩn thận phong thưởng. Phi Liêm, Ác Lai hai người không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng trả lời, thần tuân chỉ. Nhìn có nề nếp, thẳng thắn lĩnh mệnh Phi Liêm, Ác Lai hai người, Ân Thọ trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Thật tốt hai cái thuộc hạ a, kỷ luật nghiêm minh. Quả thực cũng không cần lo lắng ra cái gì tiêu thần. Đương nhiên, bộ hạ như vậy liền hai cái là được, như đều là như vậy chính Ân Thọ cũng không chịu nổi. Đối với Văn Thái Sư, bị kiền cùng với Khổng Tiên như vậy có tính năng động chủ quan, gặp tự mình nghĩ biện pháp vì là Ân Thọ giải quyết khó khăn, Ân Thọ càng cần. Quốc sư, đón lấy liền xin nhờ ngươi. Quả nhân lại triều ca các nước sư đại nhân tin tức tốt. Thân công báo bị Ân Thọ như thế cất nhắc, trong lòng đều nhạc nở hoa rồi bình thường. Hai con mắt đều cười híp lại, vội ba nói, không dám không dám. Đại vương mang ta trở như vậy ân dạy, vì là đại vương cống hiến chính là ứng hữu chi lý. đợi được đưa đi thân công báo, Phi Liêm Ác Lai sau khi, Ân Thọ liền vội vàng đem ý nghĩ chìm vào thần hồn bên trong, đáp lời Đặng Thiền Ngọc hô hoán mà đi. "Thiền Ngọc, chuyện gì như vậy sốt ruột gọi ta?" Đặng Thiền Ngọc cùng Ân Thọ ý nghĩ tiếp xúc sau khi, liền vội vàng đem nơi này chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho Ân Thọ. Nhất thời để Ân Thọ vừa vui vừa sợ. Thích tự nhiên là Chư Thiên Khánh Vân, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy Chư Thiên Khánh Vân cuối cùng cũng coi như là có cơ hội đắc thủ, hơn nữa giờ khắc này ở Triệu Công Minh trong tay, so với ở Quảng Thành Tử trong tay đơn giản không biết bao nhiêu lần. Kinh sợ đến mức tự nhiên chính là Triệu Công Minh đã biết được thân phận của hắn, còn điểm danh muốn hắn đi lấy Chư Thiên Khánh Vân. Ân Thọ nhất thời một trận cười khổ. Ta sao liền quên Na Cha tên tiểu tử này? Này trẻ trâu quả nhiên dễ dàng hư sự. Nếu không là Na Cha, Triệu Công Minh phỏng chừng còn muốn bị chẳng hay biết gì một quãng thời gian. Hắn tuyệt đối rất khó nghĩ đến Ân Thọ chính là Trường Thọ đạo nhân. Hơn nữa Triệu Công Minh còn điểm danh muốn gặp hắn, thậm chí cần phải hắn đứng ra mới đem Chư Thiên Khánh Vân cho Ân Thọ, càng làm cho Ân Thọ dở khóc dở cười. Triệu Công Minh a Triệu Công Minh, ngươi liền như thế ghi nhớ ta. Cuối cùng, Ân Thọ bất đắc dĩ đối với Đặng Thiền Ngọc nói, Thiền Ngọc, ngươi nói cho Công Minh đạo hữu, đợi ta hết bận triều ca sự tình sau khi, liền tự mình đi đến Tây Kỳ chiến trường đốc chiến, đến lúc đó đủ thì sẽ cùng hắn gặp lại. Đặng Thiền Ngọc hiểu rõ, có điều rất nhanh nàng lại có chút sầu lo quay về Ân Thọ nói, Đại Vương, chúng ta nhất định phải này Chư Thiên Khánh Vân không thể sao? Ta nghe sư huynh nói, này Chư Thiên Khánh Vân chính là thánh nhân pháp bảo, nhân quả coi trọng nhất, cầm phiền phải nhất. Nếu là bị cái kia Nguyên Thủy Thánh Nhân biết được, chẳng phải là sẽ tìm Đại Vương không phải? Ân Thọ nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn gặp sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa hắn là cho Khổng Tiên tìm a, thậm chí Khổng Tiên làm sao luyện hóa Chư Thiên Khánh Vân đến tiếp sau, hắn đều đã nghĩ kỹ, định là muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sau khi, lại không thể làm gì, chỉ có thể một mình sinh hờn dỗi. Đợt, thứ 6 nói muốn thêm chương một hồi bồi thường, ngày hôm nay mới hoàn thành canh 3 mặt sau tiểu tác giả tận lực đang bảo đảm mỗi ngày 2 canh cơ sở trên, nghĩ biện pháp nhiều mã 1 điểm 3 kính xin chư vị độc giả lao ra, các thái thái vui lòng chính mình lễ vật nhỏ, cho 1 điểm cổ vũ chương 397, Lạc Bảo Kim Tiền Phương Pháp phá giải chương 397, Lạc Bảo Kim Tiền Phương Pháp phá giải có điều, Ân Thọ cũng không đội vã. Việc này mặc dù trọng yếu, cũng không phải vô cùng cấp bách sự tình. Ân Thọ vẫn là đàng hoàng ở chiều ca đợi được đem Vân Hoa tiên tử cưới tới tay, gạo sống làm thành cơm chín sau khi lại động thân không mượn. Ngược lại hiện tại Khổng Tuyên còn ở nhân gian du lịch lộ đạo. Lúc này, Ân Thọ rồi hướng Đặng Thiền Ngọc nói, không cần lo lắng, nhà ngươi đại vương tự có sắp xếp. Tuy rằng Đặng Thiền Ngọc cũng không biết Ân Thọ nói tới sắp xếp là cái gì, thế nhưng vừa nghe đến Ân Thọ như vậy chắc chắn ngữ khí, nàng tâm bỗng nhiên yên ổn. Đây chính là đối với Ân Thọ tuyệt đối tín nhiệm. Đại vương nói hành, vậy thì nhất định được. Không được cũng được. Đợi được hai người chặt đứt liên hệ sau khi, Đặng Thiền Ngọc đi tìm Triệu Công Minh đem kết quả báo cho, trêu đến Triệu Công Minh lại là kinh ngạc lại là bất đắc dĩ. Hắn muốn cho là Ân Thọ đối với này Chư Thiên Khánh Vân nhất định muốn lấy được dáng vẻ, nghe tin nhất định sẽ lập tức đến đây. Không nghĩ đến đã vậy còn quá bình tĩnh. Triệu Công Minh vẻ mặt kỳ quái nói, trong quân binh sĩ đàm tiếu thời gian cũng là nói đại vương thích trưng diện nhất sắc, ta nguyên bản không tin. Hiện tại nhưng là tin. Vì một cái Vân Hoa tiên tử, càng là liền Chư Thiên Khánh Vân loại bảo vật này đều có thể đặt ở mặt sau. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Triệu Công Minh lại thoải mái nở nụ cười. Như vậy mới là tính tình trung tâm người. Quả nhiên không thẹn là Trường Thọ đạo hữu. Gọi là thực sắc tính dã. Kẻ háo sắc có thể xấu đi nơi nào? Được, khoảng chừng, trái phải trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không rời đi nơi này, còn muốn cùng Quảng Thành Tử bọn họ tiếp tục vui đùa một chút. Vậy ta liền ở đây lặng lặng chờ chính là. Trên núi Côn Lôn, Quảng Thành Tử từ Nam Cực Tiên Ông nơi bắt được Khương Tử Nha hồn phách, lại được rồi một viên hỏa táo dùng để đem Khương Tử Nha cứu sống, trong lòng vẫn nhấc theo tâm cuối cùng cũng coi như là thả xuống hơn nữa. Sau đó quay về Nam Cực Tiên Ông chắp tay nói tạ, đa tạ Nam Cực sư huynh. Nam Cực Tiên Ông tuy không ở 12 Kim Tiên hàng ngũ, nhưng này không phải là bởi vì hắn không bằng 12 Kim Tiên. Hắn cùng xiển giáo bên trong một cái khác phúc đức chân tiên Vân Trung Tử như thế cực kỳ đặc thù, ngự trị ở 12 kim tiên bên trên, xiển giáo bên trong địa vị chỉ đứng sau Nhiên Đăng phó trưởng giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đi làm mới yên tâm. Có điều Nam Cực Tiên Ông đã sớm được rồi Thiên Đình nghiệp vị, chính là Thiên Đình tứ ngự một trong Nam Cực trưởng sinh đại đế, tuy rằng chân thân rất ít hướng về Thiên Đình đi, nhưng là đã không cần lấy thân nhập tiếp. Nghe nói Quảng Thành Tử nói cảm ơn, Nam Cực Tiên Ông cười ha ha nói, Quảng Thành Tử sư đệ khách khí. Chúng ta đều là đệ tử của lão sư, tất nhiên là muốn giúp đỡ lẫn nhau. Còn nữa, này Khương Tử Nha chính là chủ trì phong thần người, đại kiếp bên trong nhân vật then chốt, hắn nếu là có cái gì sơ suất, ảnh hưởng chính là chúng ta toàn bộ xiển giáo. Ta ra điểm lực, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Quảng Thành Tử nhất thời đầy mặt kính nể tình. Nhìn người ta Nam Cực sư mình, nhìn lại một chút cái kia Nhiên Đăng đạo nhân. Này giác ngộ đều hoàn toàn khác nhau. Nam Cực tiên ông giảng sư minh đệ tình, nói xiển giáo toàn thể lợi ích. Đây mới là cách cục. Đồng thời, Quảng Thành Tử cũng trong lòng hơi động, liền cùng Nam Cực tiên ông thỉnh giáo lên Lạc Bảo Kim tiền sự tình đến. Không sợ Nam Cực sư minh chuyện cười, vừa mới ở Ngọc Hư cung bên trong sư đệ thấp thỏm trong lòng kinh hoàng, dĩ nhiên quên muốn cùng lão sư thỉnh giáo một ít chuyện. Nam Cực tiên ông lúc này cười ha ha nói, Quảng Thành Tử sư đệ cứ nói đừng ngại. Lúc này, Quảng Thành Tử liền đem Triệu Công Minh trong tay Lạc Bảo Kim Tiền cẩn thận miêu tả một phen, ngoại hình, uy năng, lấy ra thời gian các loại dị tượng đều nói rồi mấy lần. Nam Cực sư minh, ngươi quay về Lạc Bảo Kim Tiền có thể hiểu rõ, nhưng là biết làm sao mới có thể phá giải. Nam Cực tiên ông sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau lúc này mới nói, nếu là nói Lạc Bảo Kim Tiền, ta còn thực sự biết một chút. Trong thiên địa tiên thiên linh bảo đều là sinh ra theo thời thế, tuân theo một loại nào đó lực lượng pháp tắc, càng mạnh mẽ nhưng là cả một con đại đạo. Này Lạc Bảo Kim Tiền nhưng là chủ nhân gian tiền tài lưu thông, gọi là tiền tài mê người mắt, cũng có thể hoặc quỷ thần. Tiền tài một đạo lẫn lộn quá nhiều hồng trần khí, nhân gian nghiệp lực chính là nhất là vận đục đồ vật. Có thể Lạc Pháp Bảo cũng hợp tình hợp lý. Điểm này Nam Cực Tiên Ông nói không sai. Có điều, hắn còn có một chút còn chưa nói hết trình. Đại thương ở Ân Thọ biến cách bên dưới, sức sản xuất kịch liệt tăng trưởng, hàng hóa lưu thông, trao đổi đề cao tiền phát triển, Ân Thọ càng là đề đốt bị kiền nhảy lên thức bắt đầu sử dụng tiền đồng làm một giống như vật ngang giá. Đến đây, Lạc Bảo Kim Tiền uy năng nhất thời tăng nhiều. Này vẫn là mới bắt đầu. Đợi được ngày sau ngoại trừ có thể lạc người pháp bảo ở ngoài, nói không chừng còn có thể đản sinh ra sao uy năng, thần thông. Vì lẽ đó Ân Thọ vẫn nói, cho Triệu Công Minh tìm cái sống tốt, tìm một cái khang trang đại đạo. Quảng Thành Tử nghe vậy sau khi, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nam Cực Sư Minh nếu đối với này Lạc Bảo Kim Tiền hiểu rõ như vậy, nhưng là biết như thế nào phá giải chi pháp. Nói, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, vẻ cười khổ. Lạc Bảo Kim Tiền uy năng thực sự là quá dị, khiến cho đại gia càng là không dám lấy ra pháp bảo, cho tới chúng ta nhiều như vậy sư minh đệ muốn tay không cùng Triệu Công Minh cái kia mãng hàng tiếp thân cận chiến, thực sự là bất đắc. Nam Cực Tiên Ông nhất thời nở nụ cười. Cười ha ha nhìn Quảng Thành Tử, nói, Lạc Bảo Kim Tiền, Lạc Bảo Kim Tiền, nếu là không phải pháp bảo, chẳng phải là liền không cách nào phát huy. Quảng Thành Tử trong lòng như là bỗng nhiên được thắp sáng một chiếc đèn bình thường. Không phải pháp bảo. Hắn còn đang lẩm bẩm thời điểm, liền nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông cười nhìn mình chằm chằm bên hông thư hùng bảo kiếm. Nhất thời trong lòng một cái giật mình, sư minh là nói, binh khí. Nam Cực Tiên Ông khẽ gật đầu. Quảng Thành Tử trong đầu nhất thời hồi tưởng lại, trước cùng Triệu Công Minh giao chiến thời điểm, hắn hạ xuống sát thực đều là pháp bảo chi thuộc, binh khí một loại đều là lấy trấn hải thần tiên cứng đối cứng, nhưng không có sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền đi đoạn. Nghĩ tới chỗ này, Quảng Thành Tử nhất thời đầy mặt vẻ vui mừng. Ha ha ha. Sư đệ ta rõ ràng, đa tạ Nam Cực sư huynh chỉ điểm. Có điều, Quảng Thành Tử vui sướng cũng là kéo dài chốc lát liền thoáng qua liền qua. Coi như là đối với binh khí, bọn họ cũng không có ai là Triệu Công Minh đối thủ a. Phía trước đã nói qua, xiển giáo mọi người càng chú trọng chính là tự thân tính mạng tu luyện, đang chiến đấu bên trên càng nhiều chính là dựa dẫm thần thông, pháp bảo. Tính tức là minh tâm kiến tính, đối với đại đạo cảm ngộ. Mệnh tức là nguyên thần bất hủ, vũ khí tăng hoa. Nhưng tiệt giáo đệ tử nhưng không giống nhau. Mặc dù là không thể trường sinh, đối với đại đạo cảm ngộ cũng kém rất nhiều, nhưng dựa vào các loại dị thuật, thần thông, đang chiến đấu lực trên xa xa dẫn trước. Ai? Chúng ta xiển giáo càng là không có am hiểu cận chiến môn nhân. Quảng Thành Tử nghĩ đến bên trong, than nhẹ một tiếng. Nam Cực Tiên Ông lại nói, ai nói không có? Ngươi lẽ nào đã quên Ngọc Đỉnh sư đệ đệ tử, Dương Tiễn? Nghe vậy, Quảng Thành Tử ý nghĩ bên trong nhất thời hiện lên trước chiến đấu bên trong một màn, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn trở Triệu Công Minh, đem cơ phát cứu. Trong mắt ánh sáng cũng là càng sáng hơn một chút. Dương Tiễn cùng với những cái khác xiển giáo đệ tử tu hành cũng giống, tu luyện chính là Bát Cửu Huyền Công, phương pháp này truyền tu thân thể, khí huyết mạnh mẽ sau khi phụng dưỡng tinh khí thần, sau đó nguyên thần tự sinh. Thậm chí có thể nói, là dựa theo xiển giáo hộ giáo thần tướng đến bồi dưỡng. Không chỉ là hắn, còn có Na Trà cũng là như thế. Đương nhiên, Na Trà đã bị Ân Thọ chặn ngang, thành đại thương tam thái tử. Dương Tiễn tu vi trung quy là kém một chút, nếu có thể nhắc lại cao hơn một chút là tốt rồi. Quảng Thành Tử cẩn thận suy nghĩ một phen sau khi, như vậy nói. Chương 398, ai là ngươi nhị ca? Chương 398, ai là ngươi nhị ca? Mặc dù rời khỏi trước, nhưng Đăng đạo nhân nói mình suy nghĩ biện pháp giải quyết Triệu Công Minh vấn đề. Thế nhưng Quảng Thành Tử cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy hắn chính là lý do mà thôi, vì là chính là không cùng chính mình đồng thời trở về Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Ngươi không nghĩ đến chứ? Lão sư căn bản không có làm sao trách cứ ta, ngược lại là trực tiếp vì ta giải quyết Khương Tử Nha bỏ mình vấn đề. Quảng Thành Tử trong lòng nhớ tới Nhiên Đăng đạo nhân, liền không khỏi nhỏ bé không thể nhận ra hừ nhẹ một tiếng, vì lẽ đó hắn mới đúng thân thể cường hãn, gần người chiến đấu thực lực rất mạnh Dương Tiễn đệ bụng. Nếu là Dương Tiễn cũng có thể tu vi tăng cao đến đại la kim tiên, Bát Cửu Huyền Công rèn luyện thân thể, chẳng lẽ còn so với Triệu Công Minh kém? Quảng Thành Tử nghĩ tới đây, liền vội vàng hỏi, Nam Cực sư minh, có thể có biện pháp gì nhanh chóng tăng cao một người tu vi? Nam Cực Tiên Ông nhất thời đã nghĩ đến cái gì, khẽ cau mày. Nhanh chóng tăng cao một người tu vi thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là không có, thậm chí Phong Thần Đại Kiếp bên trong, xiển giáo những người này đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều khiến cho loại biện pháp này. Tỷ như Lôi Chấn Tử nguyên bản muốn ăn dưới tiên hạnh, kết quả cơ duyên bị đoạt đổi thành hỏa táo. An Hậu sinh ra ba đầu sáu tay thần thông dị tượng, đồng thời còn có thể miệng phun chân hỏa. Thế nhưng loại biện pháp này đối với Dương Tiễn vô dụng. Hắn chính là nửa người nửa thần thân, nguyên bản tiên thiên thì càng thêm cường hãn, ở thêm vào hắn sở tu hành Bát Cửu Huyền Công vốn là khó nhất tu luyện pháp môn một trong, xưng là mỗi một chuyện đều phải chết một lần mới có thể phá cảnh. Tương tự hỏa táo loại hình linh quả, đối với Dương Tiễn căn bản không gây nên quá to lớn tác dụng. Có điều, ta đột nhiên nhớ tới đến, đúng là còn có một pháp. Nam Cực Tiên Ông vừa mở miệng, Quảng Thành Tử ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm. Lập tức liền nghe được Nam Cực Tiên Ông nói, ngươi lẽ nào đã quên? Thái Thanh Sư Bá đang đạo thủ đoạn huyền ảo vô cùng, luyện có một đan tên là Cửu Chuyển Kim Đan. Nghe đồn một viên đan rơi xuống, có thể khiến người lập thành đại la kim tiên. Quảng Thành Tử ánh mắt nhất thời sáng lên. Thế nhưng Nam Cực Tiên Ông câu nói tiếp theo liền để hắn ảm đạm đi, cười khổ lắc đầu. Ngươi đừng đội cao hứng. Đừng nói ngươi có thể hay không từ Thái Thanh Sư Bá trong tay cầu được này Cửu Chuyển Kim Đan, mặc dù là thật được rồi, như thế nào thuyết phục Dương Tiễn dùng? Cửu Chuyển Kim Đan mặc dù tốt, chỉ khi nào sau khi ăn vào liền vĩnh viễn vây ở đại la kim tiên cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa. Không nói Dương Tiễn, chính là Ngọc Đỉnh sư đệ sẽ đồng ý. Nói thẳng ra, nay cựu chuyển kim đan đối với tư chất ngu dốt, đời này vô vọng đại đạo người tới nói là linh đan diệu dược. Thế nhưng đối với Dương Tiễn như vậy thiên phú rất tốt tới nói, vậy thì là độc dược. Cho nên muốn cũng không cần nghĩ, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn căn bản không thể đồng ý. Bất đắc dĩ, Quảng Thành Tử chỉ được tạm thời thả xuống ý nghĩ này. Cùng Nam Cực Tiên ông cáo tử, mang theo Khương Tử Nha hồn phách liền hướng về Tây Kỳ trở về. Đợi được Quảng Thành Tử trở về Tây Kỳ, đoàn người đã ngóng trông mong mỏi, tha thiết mong chờ chờ. Nhìn thấy Quảng Thành Tử từ đám mây hạ xuống, mỗi một người đều vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi lên. Quảng Thành Tử sư minh, Khương Tử Nha nhưng còn có cứu. Quảng Thành Tử thân cười khẽ gật đầu. Lão sư thần thông diệu toán, đã sớm dự liệu được Khương Tử Nha có như thế một kiếp. Mệnh Nam Cực sư minh đem Khương Tử Nha hồn phách cứu, bây giờ dĩ nhiên bị ta mang về. Chờ một lúc chỉ cần hồn phách trở về, lại ăn dưới Nam Cực sư minh tặng cho linh quả liền có thể bình yên vô sự. Đi, chúng ta vậy thì đi đem hắn cứu tỉnh. Không lâu lắm, Quảng Thành Tử một phen thao tác sau khi, Khương Tử Nha hồn phách trở về cơ thể, tham thẳm tỉnh lại. Trước Đặng Tiền Ngọc cùng Ân Thọ báo cáo Chư Thiên Khánh Vân việc thời điểm, còn chuyên môn nói rồi Khương Tử Nha bị Triệu Công Minh đánh chết sự tình, nàng có chút kích động biểu thị, Khương Tử Nha bất cứ lúc nào tu vi không sao thế nhưng là Tây Kỳ một phương người tâm phúc. Hắn bỏ mình, nhất định có thể đối với Tây Kỳ tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Ân Thọ lúc đó liền khịt mũi con thường, không tỏ rõ ý kiến. Khương Tử Nha trọng yếu như vậy người, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng thật sự cho phép Triệu Công Minh đem hắn đánh chết, coi như là đánh thành thịt nát, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cứu lại, càng là mỹ danh nó gọi là trong số mệnh nên có này một kiếp. Lúc đó Đặng Tiền Ngọc còn có chút không rõ, lớn như vậy chiến công đại vương càng là không có chút nào kích động. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền rõ ràng vì sao. Lần trước đại chiến không mấy ngày nữa, Đại Thương lại lần nữa lấy Na Cha làm tiên phong, đi vào khiêu chiến, hai quân đối chọi thời gian Khương Tử Nha liền xuất hiện ở Tây Kỳ một phương trong trận doanh, dẫn tới Đại Thương bên này Đặng Tiền Ngọc mọi người một trận liếc mắt. Đặng Tiền Ngọc đội vã nhìn về phía Triệu Công Minh, nói: "Sư minh, ta tận mắt đến này Khương Tử Nha bị ngươi đánh chết à? Làm sao mới qua mấy ngày hắn càng là một bộ bình yên vô sự dáng dấp, thậm chí sắc mặt đều hồng hào rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng triển khai một chút. Này tự nhiên chính là Quảng Thành Tử mang về hỏa táo công hiệu." Triệu Công Minh hơi suy tư một hồi, trên mặt cũng là cười khổ. Sau đó khẽ lắc đầu nói: "Ta liền biết, chủ trì phong thần bảng người làm sao khả năng như thế dễ dàng liền bị ta đánh chết." Ngay ở bọn họ cảm thán thời điểm, dựa theo đã diêu võ Dương Ai dẫm phong hỏa luân bay đến trước trận, cao giọng quát lên: "Ngày hôm nay tiểu gia ta ăn uống no đủ, có khí lực, cái nào có can đảm đánh với ta một trận, mau chóng tiến lên, hãy xưng tên ra." Na Cha vừa nói, ánh mắt một bên ở Tây Kỳ trong trận doanh qua lại xem, đặc biệt là rơi vào Quảng Thành Tử trên người. Phía trước một lần đại chiến, Đại Thương bên này mặc dù là chiến công phong phú, nhưng là chính Na Cha nhưng có chút dầu dị không vui, luôn cảm giác mình trước có vài nơi không có phát huy được, lúc này mới bái ở Quảng Thành Tử thủ hạ. Đặng Tiên Ngọc ca đuổi hắn: "Ngươi mới tu luyện bao lâu, Quảng Thành Tử tu luyện bao lâu? Ngươi đánh không lại hắn chẳng phải là rất bình thường?" Thế nhưng lý do này căn bản an ủi không được Na Cha, hắn thậm chí hỏi ngược lại: "Nếu là dựa theo đạo lý này tới nói, Quảng Thành Tử so với ta trước tiên tu hành, chỉ cần không chết mãi mãi cũng so với ta thời gian tu luyện nhiều, vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng chiến thắng không được hắn?" Na Cha không phục. Đối mặt Na Cha trong mắt mãnh liệt chiến ý, hầu như lấy ánh mắt điểm danh hành vi, Quảng Thành Tử trong lòng vô cùng tức giận. Cái này không biết trời cao đất rộng nghiệp chướng. Khi dư diệt tổ, thay đổi địa vị sau khi, thật sự cho rằng Đế Tân có thể bảo vệ được hắn. Chính Đế Tân đều tự thân khó bảo toàn. Có điều, mặc dù là trong lòng tức giận, Quảng Thành Tử lần này nhưng không có trực tiếp nhảy ra. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Đặng Tiên Ngọc phương hướng. Đặng Tiên Ngọc cảm ứng được này cô ánh mắt, cũng là quay về Quảng Thành Tử phương hướng cười ha ha. Quảng Thành Tử trong lòng nhất thời khẽ run lên. Nghĩ đến cái kia không thể tránh khỏi cảm giác, cùng với phiên tiên ấn uy năng. Hiện tại đã không có Chư Thiên Khánh Vân hộ thần, nếu là Đặng Tiên Ngọc lại lần nữa đánh ra phiên tiên ấn, cái kia chẳng phải là rất không ổn. Quảng Thành Tử trong lòng lại là hơi động, quay đầu hướng về phía sau Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lại, Ngọc Đỉnh sư đệ, không bằng để Dương Tiễn sư điệt đánh tiên phong. Ngọc Đỉnh chân nhân tự không gì không thể. Không lâu lắm, phía sau đám người đi ra một đạo hiên ngang bóng người, Dương Tiễn chậm rãi lướt qua mọi người hướng về Na Cha đi đến. Nguyên bản Na Cha đang lấy ánh mắt bay về Quảng Thành Tử khiêu khích, lúc này cũng liền bận bịu thu hồi ánh mắt, hướng về người đến nhìn lại. Sau một khắc, Na Cha khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, càng là có chút hoan hô nhảy nhót bình thường dáng dấp, cao giọng hô: "Nhị ca!" Dương Tiễn cao lãnh khí chất không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt có chút tức giận, có chút phát điên nói: "Hồ hô cái gì? Ai là ngươi nhị ca?" Chương 399, đa tạ nhị ca hạ thủ lưu tình. Chương 399, đa tạ nhị ca hạ thủ lưu tình. Na Cha một mặt hồ đồ dáng dấp, đưa tay ra gãi gãi đầu, mang theo hồn nhiên không rõ hỏi: "Nhưng là ngươi mẫu thân liền muốn gả cho đại vương, ngươi liền thành đại vương nhi tử, vậy ta nhất định phải gọi ngươi nhị ca a." Na Cha chính là Đại Thương Tam Thái Tử. Trên thực tế tới nói, Na Cha đó là Ân Thọ lấy chính mình nhân hoàng tinh huyết, Ân Thị tinh huyết làm cơ sở luyện hóa trúc dung tổ vu tinh huyết tái tạo thân thể. Tuy rằng không phải thế tục về mặt ý nghĩa con trai ruột, nhưng là so với con trai ruột vẫn đúng là. Vì lẽ đó Na Cha nói một điểm tật xấu đều không có. Chúng ta nhưng là cùng cha khác mẹ anh em ruột à, ta không gọi ngươi nhị ca gọi ngươi là gì? Tây Kỳ một phương xiển giáo mọi người nghe vậy, nhất thời một trận ồ lên. Không giống đại thương bên này đã sớm biết tin tức này, bọn họ là mãi đến tận giờ khắc này mới từ Na Tra trong miệng biết được, từng cái khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Quản Thành Tử càng là nghi ngờ không thôi nhìn Dương Tiễn bóng lưng. Không thể. Hạo Thiên rõ ràng cùng Đế Tân đại chiến một trận, hắn làm sao có khả năng gặp cho phép chính mình muội muội gả cho kẻ địch. Nhưng là, Quản Thành Tử ánh mắt lại rơi xuống Na Tra trên người. Nhìn Na Tra hồn nhiên, hồ đồ dáng dấp, căn bản đều không giống như là nói láo. Những người khác cũng đều đại khái như vậy tâm tình, chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt hơi ảm đạm, ở trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng. Ai? Nếu là như vậy, Dương Tiễn tháng ngày sợ là không dễ chịu. Lúc này Dương Tiễn, toàn bộ mặt đều đỏ phừng phừng, khó coi đến cực điểm. Đông nhiên nhấc lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương, lấy mũi thương quay về Na Tra phương hướng, trong miệng vẫn nộ quát, câm miệng. Người cái này trẻ trâu, cái gì cũng không biết ngay ở này nói lưu nói bựa. Na Tra vẫn như cũng là ngoan ngoãn vô cùng dáng dấp. Nhị ca, ta có thể không nói mỏ. Đại vương ý chỉ đều là ta truyền ra đây, quốc sư đại nhân cũng đã lên đường trở lại chuẩn bị hôn lễ. Dương Tiễn thân thể đông nhiên chấn động, nhưng là vừa vội vàng khắt chế chính mình. Lại nói một lần. Đừng gọi ta nhị ca. Na Tra gật gù. Được rồi, nhị ca. Na Tra này một phen đối thoại đem Dương Tiễn nhạ không thể kiềm được, hướng về trước nhảy một cái liền hướng về Na Tra chém vào mà đến, trong miệng tức giận quát lên, ta là thấy rõ, ngươi tiểu tử này chính là cố ý. Đang. Tam tiêm lưỡng nhận thương cùng hỏa tiêm thương đụng vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Na Tra cũng rốt cục nhịn không được biểu cảm trên gương mặt, tùy ý nở nụ cười, quả thực cùng cái trò đùa dai tiểu ma đầu bình thường. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên đã sớm nhìn ra Dương Tiễn đối với Vân Hoa tiên tử cùng Ân Thọ trong lúc đó hôn sự cực kỳ bất mãn, cũng rất không muốn trở thành Ân Thọ nhi tử. Càng như vậy, Na Tra nhưng một mực muốn ở Dương Tiễn trước mặt gọi nhị ca. Tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn chuyện này, Na Tra càng là ở trong lòng cười lớn, kha kha. Nhị ca hiện tại khẳng định rất tức giận đi. Đại vương nói rồi, cái này kêu là làm công tâm là thượng sách. Ha ha ha. Lúc này, một bên cùng Dương Tiễn đối chiến, một bên hô to gọi nhỏ hô, nhị ca, ngươi nhẹ chút ta. Nhị ca, ta nhưng là ngươi Na Tra đệ đệ a, ngươi thật muốn đánh chết ta a. Nhị ca. Từng tiếng giọng trẻ con, dường như ma âm quán thai bình thường. Nguyên bản vững vàng bình tĩnh Dương Tiễn, càng là đại được ảnh hưởng, công kích trong lúc đó thẳng thắn thoải mái, giống như điên cuồng, thế nhưng trên thực tế căn bản chưa hề hoàn toàn phát huy hắn nguyên bản thực lực. Na Tra dựa vào trúc dung thần hỏa uy năng, cùng với dưới chân phong hỏa luân tính cơ động, dĩ nhiên cùng Dương Tiễn chiến cái bất phân cao thấp. Đại thương bên này, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Đặng Tiền Ngọc mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh ngạc tâm ý. Các nàng tự nhiên cũng là nhìn ra Na Tra cố ý làm tức giận Dương Tiễn khuôn mặt, thế nhưng đối với Na Tra bực này chuyên môn hướng về người khác thương tâm địa phương đâm, chuyên môn nhất Dương Tiễn vết sẹo hành vi chỉ có thể cười khổ. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào học cái này đức hạnh? Nàng biết Na Tra từng theo Đặng Tiền Ngọc học tập hồi lâu, thế nhưng Đặng Tiền Ngọc làm sao có khả năng dạy hắn những này? Đặng Tiền Ngọc cũng không khỏi sắc mặt từng đỏ, vội vã khẽ lắc đầu ra hiệu, ta có thể không dạy hắn những này. Đang lúc này, Triệu Công Minh cao giọng cười to lên, cười nói, trừ bọn ngươi ra đại vương, còn có thể từ nơi nào học? Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Đặng Tiền Ngọc đám người sắc mặt sững sờ, theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, liền cười khổ lắc đầu. Thật giống cũng xác thực là đại vương mới có thể dạy ra như vậy Na Tra. Có điều ra ngoài các nàng bất ngờ chính là, Triệu Công Minh cũng không có cái khác ý tứ, ngược lại là nhìn Na Tra, tràn đầy vẻ tán thưởng, sau đó khẽ gật đầu, Na Tra tiểu tử này còn rất cơ linh. Na Tra lúc này cũng là trong lòng rào rạt đắc ý, một bên cùng Dương Tiễn đánh có đến có bề, một bên trong lòng âm thầm nghĩ, đại vương vẫn luôn thổi phồng này Dương Tiễn làm sao tuyệt vời. Ta xem cũng là như vậy mà. Trong lòng cái ý niệm này mới lên, còn không quá một hồi tình thế liền đổi chuyển thẳng xuống. Na Tra chợt phát hiện, trước mắt Dương Tiễn trên người khí thế chậm rãi biến hóa, cũng càng ngày càng khó có thể đối phó. Làm sao có khả năng? Ta đánh không lại Quảng Thành Tử, chẳng lẽ còn không đánh lại hắn? Lập tức, càng là Na Tra động tác trong tay càng gấp gáp hơn lên. Lúc này Dương Tiễn ánh mắt đã chậm rãi bình tĩnh lên, ánh mắt càng ngày càng yên tĩnh. Ở một phen điên cuồng phát tiết sau khi, trong lòng hắn cái kia cỗ táo bạo tâm tình đã thối lui. Đạo tâm từ sáng dựng, cũng trong nháy mắt nhìn ra trước mắt tiểu tử này quỷ tâm tư, ngươi này thằng nhóc rách dưới, còn muốn sáo lộ ta. Dương Tiễn trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Đầu tiên là một súng đem càn khôn quyền đập bay, mà hậu chiêu cổ tay run lên vẽ ra một cái thương hoa. Na Tra nhất thời bị nó mê hoặc. Đang lúc này, Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương xoay một cái, càng là lấy một cái huyền ảo vô cùng quy tích, đột nhiên xuất hiện ở Na Tra cổ trong lúc đó, sau một khắc liền muốn hướng về Na Tra trên người rơi đi. Tâm tư đã nôn nóng Na Tra, mắt thấy không kịp chống đối. Trong mắt dĩ nhiên là sợ hãi tâm ý, nhưng là trong nháy mắt này, tam tiêm lưỡng nhận thương càng là nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một chút, để Na Tra có chốc lát thở dốc cơ hội, càng khôn quyền cũng tại lúc này bay tới, che ở trước người. Cong. Na Tra thân thể chấn động, cả người kể cả này càn khôn quyền đều bị hướng về phía sau đánh bay mà đi. Đợi được rơi xuống đất lui về phía sau vài bước, Na Tra mới đứng vững. Đội vã sợ hãi vô cùng sờ sờ cổ của chính mình. Hô, cái tên này làm sao đột nhiên ngừng? Tam tiêm lưỡng nhận thương sắc bén, phản phất vẫn cứ ở làn da bên trên đâm nói. Na Tra lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền rất vui vẻ tìm ra lý do, đội vàng hướng Dương Tiễn phương hướng chắp tay, phản phất tiểu đại nhân bình thường chính kinh nói, đa tạ nhị ca thương dưới lưu tình. Na Tra thời khắc này ngược lại không là loại kia chết không chịu thua tính tình, đặc biệt là Dương Tiễn vừa mới hạ thủ lưu tình, đã để hắn trong lòng đối với Dương Tiễn nhiều hơn mấy phần ấn tượng tốt. Này một tiếng đúng là nói chân tâm thực lòng. Có thể đứng tại chỗ Dương Tiễn, nhưng nhất thời bị tức muốn thổ huyết. này thằng nhóc rách dưới, ta vừa mới thì không nên nhẹ dạ, nên một súng đem ngươi chém thành hai đoạn. Dương Tiễn lúc này nhấc thương, làm dáng liền muốn hướng về Na Cha đuổi theo. Na Cha chạy đi liền hướng đại thương trận doanh chạy đi, một bên chạy một bên trong miệng trung đồng giống như tiếng cười, hô to gọi nhỏ nói, nhị ca ngươi đừng phải tức giận a. Ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta còn không được sao? Chương 400, dẫm vào vết xe đổ chương 400, dẫm vào vết xe đổ Na Cha nhanh chóng lui về. Dương Tiễn đang chuẩn bị đuổi tới, ánh mắt rơi vào Đặng Tiền Ngọc vị trí sau khi, nhất thời dừng bước. Phiên Thiên ấn ở Đặng Tiền Ngọc trong tay. Trước Đặng Tiền Ngọc lấy phổ thông ngũ quang thạch bóc cỏ, đánh trúng Dương Tiễn còn không cái gì quá to lớn tổn thương, có thể nếu như bị Phiên Thiên ấn đập trúng, coi như là Dương Tiễn thân thể cứng hãn, còn có thể so với Phiên Thiên ấn càng cứng hơn. Cũng may lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân cũng đúng lúc lên tiếng, "Dương Tiễn, không đổi giặc cùng đường." Dương Tiễn lúc này mới thừa cơ trở về. Nay một hồi đại chiến liền như vậy qua loa kết thúc, xiển giáo bên này càng là trực tiếp hôm nay thu mình. Ồ, vừa mới này một hồi xem như là chúng ta thua, làm sao bọn họ đúng là trước tiên lui lui. Đại thương bên này mấy người trong lòng kinh ngạc. Lúc này Văn Thái Sư nhàn nhạt nói, bọn họ nghe Na Cha nói, biết rồi đại vương cùng Vân Hoa tiên tử hôn sự, sợ là muốn nhanh đi về suy tư đối sách. Nơi nào còn có tâm tư gì cùng chúng ta giao chiến? Na Cha vội vã nhìn về phía Văn Thái Sư, có chút ngượng ngùng nói, có phải là ta lắm miệng, tiết lộ tin tức. Văn Thái Sư cười lắc đầu một cái. Này có cái gì tiết lộ không tiết lộ? Quốc sư thân công báo cũng đã dẫn người hướng về đảo Sơn Vân Hoa tiên tử vị trí mà đi, diễn đấu sáo và chống chuẩn bị đem Vân Hoa tiên tử đón về triều ca. Ân thọ căn bản đều không có ẩn giấu dự định. Na Cha lúc này mới mánh hô một hơi, nhẹ nhàng vỗ ngực nhỏ nói, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ta lại muốn gặp rắc rối đây. Na Cha nói, đống nhiên trong mắt sáng ngời. Khắp khuôn mặt là chờ đợi vẻ mặt, quay về mọi người hỏi, nhị ca nếu là đại vương nhi tử, các ngươi nói hắn sẽ làm phản hay không ra Tây Kỳ, trực tiếp nhờ vả chúng ta. Nếu như lời nói như vậy, Na Cha liền có thể cùng Dương Tiễn kể vai chiến đấu. Hết hạn đến trước mắt. Hắn đối với Dương Tiễn đã càng ngày càng tốt. Mấy người khác trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu sau Văn Thái Sư chậm rãi lắc đầu, nói, khó. Ta xem cái kia Dương Tiễn tính cách, không phải gặp phản lại xiển giáo người. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Văn Thái Sư lời nói cũng không ủng hộ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến không hẳn. Lấy Dương Tiễn tính cách tự nhiên là sẽ không dễ dàng phản lại. Có thể vạn nhất xiển giáo những người kia lại có cái gì động tác khác đây. Dương Tiễn có thể không tán đồng Ân Thọ thân phận, tiếp tục ở xiển giáo vì là phong thần chiến đấu. Nhưng là xiển giáo những người này có thể chịu đựng Dương Tiễn thân phận mới sao? Cùng lúc đó, Tây Kỳ đại doanh bên trong, nghị sự đại doanh bên trong, bầu không khí có chút nặng nề. Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên dừng một chút, nhìn về phía Dương Tiễn. Hắn muốn nói chính là Ân Thọ cùng Vân Hoa tiên tử sự tình, nhưng là ngay trước mặt Dương Tiễn nghị luận người ta mâu thân, đều là có chút không tốt. Cảm nhận được này cố ánh mắt, Dương Tiễn trong lòng buồn bã. Bát tự còn không cong lên, bây giờ sẽ bắt đầu phòng bị ta sao? Thời khắc này, trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện ân giao dáng dấp. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực mất tập trung. Lúc này cắn răng, nhẹ giọng bay về Quảng Thành tử, Ngọc đỉnh chân nhân phương hướng chắp tay, nói: "Sư bá, lão sư." Vừa mới đại chiến thời gian, Dương Tiễn chịu chút rung động, hiện tại có chút khó chịu, muốn đi đầu trở lại điều dưỡng một phen. Quảng Thành tử gật gật đầu. Ngọc Hư chân nhân tự nhiên cũng rõ ràng Dương Tiễn lời nói này chính là lý do, nhưng là lại căn bản không thể nói gì đó, chỉ có thể ôn nhu nói: "Cũng được, Dương Tiễn ngươi liền mau mau đi chữa thương đi, thân thể quan trọng." Dương Tiễn lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, quay về những sư thúc khác, các sư bá gật gù, xoay người ra liều lớn. Đợi được Dương Tiễn rời đi sau khi, Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn lúc này mới nói, "Chư vị sư huynh đệ, trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút. Đế Tân lần này cùng Vân Hoa tiên tử kết hợp, đến cùng là thật sự ham muốn Vân Hoa tiên tử sắc đẹp, vẫn là có mưu đồ khác? Bọn họ vẫn tuyên dương chính là Ân Thọ háo sắc vô độ, ngu ngốc độ quốc. Thế nhưng lời này lừa gạt người khác có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem mình cũng lừa. Lại liên hợp trước Phượng tộc thông ra sự tình, bọn họ đã có thức tỉnh, chẳng lẽ Đế Tân cùng Hạo Tiên trong bóng tối có cấu kết?" Lúc này, Đạo Hành Tiên Tôn đứng dậy mở miệng, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến sẽ không. Hạo Thiên đến cùng là Thiên Đình chi chủ, Phong Thần đại kiếp là vì cái gì? Không phải chính là lấp kín Phong Thần bảng, cho hắn Thiên Đình đầy đủ sai khiến người sao? Từ phương diện này tới nói, Đế Tân cùng hắn là khó có thể điều hòa kẻ địch. Hạo Thiên như thế nào đi nữa không công đoàn, cũng không đến nỗi cùng mình kẻ địch liên thủ chứ?" Những người khác sau khi nghe, đều khẽ gật đầu. Quảng Thành tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hắn tuy rằng không rõ, có nghi hoặc trong lòng, nhưng là nghe Đạo Hành Tiên Tôn như thế nói chuyện cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Thiên Đình chính là thiên đạo vận chuyển đầu mối. Từ một phương diện khác tới nói, Hạo Thiên chính là thiên đạo thống trị hồng hoang đại biểu. Hắn cũng nên nghĩ là tối nên giữ gìn thiên đạo đại thế người, liên thủ với Ân Thọ làm chi? Phiêu chiến thiên đạo đại thế, phản đối chính mình sao? Nếu là như vậy lời nói, vậy thì không thể không nói, này Đế Tân xác thực là sắc đảm bảo thiên. Phổ Hiên chân nhân cười nói, ngừng nói, đột nhiên đưa mắt tìm đến phía Ngọc đỉnh chân nhân, ánh mắt thâm thẳm. Ngọc đỉnh sư đệ, Đế Tân nếu là thật cưới Vân Hoa tiên tử, theo lý mà nói Dương Tiễn chính là Đế Tân chi tử, vạn nhất. Lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ngọc đỉnh chân nhân nghĩa chính ngôn từ đánh gãy. Sẽ không. Dương Tiễn đối với chúng ta xiển giáo trung thành tuyệt đối, Ngọc đỉnh dám lấy tự thân làm đảm bảo, Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không làm cái gì không khôn ngoan sự tình. Lúc này một đạo cười khẽ vang lên. A, vậy cũng không hẳn. Trước Dương Tiễn vốn là có cơ hội thấy Na Cha chém giết, nhưng hạ thủ lưu tình. Ngươi làm chúng ta những người này đều là người mù không nhìn ra được sao? Ngọc đỉnh chân nhân nhất thời trợn mắt hướng về người nói chuyện nhìn lại. đang chuẩn bị lớn tiếng ngữ khí tranh luận, đối lập, liền nghe đến Quảng Thành Tử một tiếng quát lớn, đồng nhiên vung tay lên, được rồi, cũng không muốn nói lung tung, đừng còn không đánh bại đại thương, chúng ta liền chính mình nội chiến lên. Nói, hướng về rất nhiều xiển giáo đệ tử nhìn lại, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ, quay về bọn họ vung vung tay, được rồi, các ngươi đều tản đi đi. Chờ ta đang ngẫm nghĩ, sau khi lại nói, Quảng Thành Tử đột nhiên tức giận, lại như vậy lên tiếng. Mọi người cũng không dám nói gì đó, lúc này nối đuôi nhau hướng về bên ngoài đi đến. Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Quảng Thành Tử đem Ngọc Đỉnh chân nhân gọi lại. Đợi được tất cả mọi người đều rời đi, lều lớn bên trong chỉ còn giữ lại Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai cái thời điểm, Quảng Thành Tử đầy mặt trầm trọng vẻ nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh sư đệ, ta biết ngươi cùng Dương Tiễn trong lúc đó thầy trò tình thâm, có thể sự thực như vậy, Dương Tiễn sắp cùng Đế Tân trong lúc đó có thoát không mở căn hệ, vạn nhất hắn có tâm tư gì làm sao bây giờ? Thấy Ngọc Đỉnh chân nhân muốn nói cái gì, Quảng Thành Tử vung vung tay, trực tiếp nói, ngươi đừng nội, ngươi nhìn ta một chút, ta đối với ân giao không tốt sao? Ta ngay cả mình phiên thiên ấn đều giao cho hắn sứ, nhưng là sau đó thì sao? Ta suýt chút nữa chết ở phiên thiên ấn bên dưới. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, ta chính là dẫm vào vết xe đổ a. Chương 401, Dương Tiễn, ngươi đi nhanh lên đi. Chương 401, Dương Tiễn, ngươi đi nhanh lên đi. Ngọc Đỉnh chân nhân khỏe miệng hơi có rú một hồi. Làm sao liền dẫm vào vết xe đổ, hai chúng ta có thể như thế sao? Hơn nữa Dương Tiễn không phải là ân giao. Mặc dù là ân giao, người ta khỏe mạnh đại thương vương tử làm, Quảng Thành Tử đem quyền đến trên núi tu hành, càng là nói cái gì phụ chu tiễn thương lời nói, để cho xuống núi phản thương. Ta phản chính ta. Ân giao không phản lại mới là lạ. Quảng Thành Tử ánh mắt cong lên, tựa hồ là nhìn ra Ngọc Đỉnh chân nhân tâm tư, nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi tựa hồ đối với ta nói không phản đối. Sau đó nhẹ a một tiếng. Dương Tiễn xác thực là chúng ta xiển giáo đệ tử đời ba bên trong xuất sắc nhất cái kia, một thân thần hôn huyết, lại tu hành bát cửu huyền công nguyên cớ, có thể xưng là đệ tử đời ba đệ nhất đều không quá đáng. Nhưng là, ngươi có thể bảo đảm hắn một lòng vì chúng ta xiển giáo sao? Nguyên bản bởi vì hiểu lầm, Dương Tiễn nội tâm đối với Hạo Thiên ôm ấp nộ cửu hận, toàn tâm toàn ý muốn ở phong thần đại kiếp bên trong làm ra chút thành tích, ôm xiển giáo bắp đùi đem mẫu thân cứu ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta không có một nhà đoàn viên, ôm đầu khóc giống là tốt lắm rồi. Ngươi vĩnh viễn muốn tin tưởng huyết thống sức mạnh. Thật sự có chuyện gì, Dương Tiễn gặp mặc kệ hắn cậu ruột. Này vẫn chưa xong. Trước mắt lại nhiều một tầng quan hệ phức tạp. Đế Tân muốn kết hôn Vân Hoa tiên tử, cái kia Dương Tiễn chẳng phải là thành đại thương vương tử. Bây giờ ân giao, ân hồng hai người bỏ mình, Dương Tiễn thân phận này liền hết sức quan trọng. Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày, nhàn nhạt nói, Quảng Thành Tử sư minh lo xa rồi. Ta tin tưởng Dương Tiễn là cái người hiểu chuyện, sẽ không như thế làm. Quảng Thành Tử lắc đầu. Dương Tiễn đứa nhỏ này ta cũng là vô cùng yêu thích, tâm tư thông tuệ, chính trực. Thế nhưng Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi đừng muốn quên một chuyện. Hắn cũng là thuần hiếu người. Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công, chú trọng chính là thân thể rèn luyện. Phàm là đi thân thể rèn luyện chi đạo, con đường tu luyện liền tuyệt đối không thoải mái, thậm chí trong quá trình thống khổ vô cùng. Ân Thọ là một ngoại lệ, hắn là dùng nhân hoàng khí vận bất hắc. Nhưng là từ nhỏ đến lớn tu hành bên trong, có từng nghe qua Dương Tiễn gọi khổ gọi mệt? Còn chưa là trong lòng cái kia một luồng khí chống đỡ lấy hắn, còn không phải là vì có thể phá núi cứu mẹ. Đợi được ngày sau, Vân Hoa tiên tử ở Dương Tiễn trên mặt nói lên vài câu, Dương Tiễn có thể không nghe hắn người mẹ này. Một bên là mẫu thân, cậu, muội muội, một bên là xiển giáo. Đừng mơ tới nữa Dương Tiễn thì như thế nào lựa chọn. Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt ánh sáng lại lần nữa ảm đạm, ngẩng đầu lên nhìn Quảng Thành Tử, nhàn nhạt hỏi, "Quảng Thành Tử sư minh, ngươi có thể có cái gì dạy ta?" Quảng Thành Tử thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngọc Đỉnh chân nhân này một bộ lo lắng dáng dấp, rất hiển nhiên vừa nãy mấy câu nói đến trong lòng hắn đi tới, nhất thời để hắn trong lòng đại hỉ. Vội vàng hướng Ngọc Đỉnh chân nhân nói, "Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi cũng biết chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đối diện Triệu Công Minh thực khó đối phó." Nhiên đang nói hắn suy nghĩ biện pháp, nhưng ai biết hắn là kéo dài thời gian hay là thật có biện pháp. Chúng ta cũng không thể liền đem hy vọng ký thác ở trên người hắn chứ. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa cao mày. Sư Minh là muốn cho Dương Tiễn đi giải quyết Triệu Công Minh. Này không phải mỏ mâm sao? Dương Tiễn tuy rằng cũng am hiểu gần người đấu chiến chi pháp, thân thể cứng hãn, nhưng là làm sao có thể địch quá Triệu Công Minh? Hắn tu luyện bao lâu, Triệu Công Minh lại tu luyện bao lâu? Quảng Thành Tử một bộ định liệu trước đủ cười, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên là biết lấy Dương Tiễn thực lực bây giờ không địch lại. Nhưng là hắn nếu có thể nhanh chóng lên cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới đây. Ngọc Đỉnh chân nhân con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Nếu là sư đệ có ý định, ta đồng ý đi thủ Dương Sơn tìm Thái Thanh sư bá cầu lấy cựu truyền kim đan. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời rõ ràng, cựu truyền kim đan vào bụng, Dương Tiễn liền có thể nhanh chóng tăng cảnh giới lên, ngày một cái trở thành Đại La Kim Tiên. Nhưng là, từ nay về sau Dương Tiễn liền ở cũng không có cơ hội tinh tiến nửa điểm, từ đây bị vây ở tại chỗ dừng lại không trước. Không được. Sư Minh, lời nói như vậy Dương Tiễn liền trực tiếp bị hủy. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời kích động vô cùng, nhỏ giọng cả giận nói. Thế nhưng Quảng Thành Tử nhưng nhàn nhạt nói, sư đệ, ngươi lời này thì có điểm không thích hợp. Cái gì gọi là phá hủy? Có bao nhiêu người muốn Đại La Kim Tiên mà không được, ngươi liền có thể xác định Dương Tiễn dựa vào thực lực của chính mình liền nhất định có thể đột phá Đại La Kim Tiên sao? Quảng Thành Tử lời này nói không thật xấu. Vì lẽ đó để Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời không nói gì, không biết ứng đối ra sao. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Ngọc Đỉnh chân nhân ở trong lòng âm thầm thở dài, lời tuy như vậy, khả nhân sống sót chung quy không phải yếu điểm hy vọng, cần hy vọng sao? Muốn thực sự là như vậy, Dương Tiễn cùng bỏ mình lên bảng khác nhau ở chỗ nào? Lên phong thần bảng mọi người, ở đại kiếp sau khi sẽ bị tái tạo thân thể, khôi phục thực lực, thế nhưng bọn họ ngoại trừ liền như vậy được phong thần bảng chỉ huy ở ngoài, ở cũng không cách nào tự mình tu luyện đột phá. Không có hy vọng, cùng cá ước muối khác nhau ở chỗ nào? Có điều lời này Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng không có nói ra khỏi miệng. Hắn đã nhìn ra rồi, Quảng Thành Tử lời này sợ là rất sớm cũng đã nghĩ kỹ. Với hắn tranh luận vô dụng, nhiều lời vô ích. Sau đó lại nghe được Quảng Thành Tử nói, Dương Tiễn nếu là nguyện ý như vậy, vì là chúng ta xiển giáo làm ra như vậy công hiến, hy sinh, đón lấy ai còn có thể nói hắn cái gì? Ai còn có thể bởi vì Vân Hoa tiên tử sự tình, đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ta đều vì phong thần đại kiếp, đứt đoạn mất con đường của chính mình. Các ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn như cũng là tâm tình không cao dáng dấp, Quảng Thành Tử lại ôn thanh quy lớn, hơn nữa lão sư vẫn quan tâm phong thần việc. Hắn thấy Dương Tiễn như vậy, đại kiếp sau khi nhất định sẽ vì hắn nghĩ biện pháp, lão sư nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên, chính là thánh nhân tôn sư, chẳng lẽ còn giải không được cựu chuyển kim đan ràng buộc. Lời này nói, Ngọc Đỉnh chân nhân đều không cách nào phản bác, cũng không thể trực tiếp mạnh đối, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không được chứ. Nhưng là, liền Thái Thanh thánh nhân cái này luyện chế người đều không giải quyết được vấn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẽ nào còn mạnh hơn Thái Thanh thánh nhân? Quảng Thành Tử lời này cũng chính là cho điểm tâm lý an ủi mà thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân buông xuống ánh mắt, sau một hồi lâu khẽ thở dài một cái, nói: "Sư minh, ngươi nhường ta ngẫm lại. Hơn nữa mặc dù là việc này ta đồng ý, cũng đến chính Dương Tiễn đồng ý mới được." Quảng Thành Tử lúc này mới thỏa mãn gật gù. Dương Tiễn nếu là nguyện ý, hắn vì là xiển giáo làm sự, chúng ta thật là xiển giáo đều sẽ nhớ tới. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng gật gù, ngựa khí có chút hề bại cùng Quảng Thành Tử cáo từ. Quảng Thành Tử nhìn hắn bất mãn giáng dấp, cũng không để ý lắm. Như vậy mới là bình thường phản ứng. Vậy ta sẽ chờ sư đệ tin tức tốt. Chờ Ngọc Đỉnh chân nhân đi ra lều trại thời gian, Quảng Thành Tử quay về bóng lưng của hắn nói. Ngọc Đỉnh chân nhân thân thể hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng về trước, từng bước biến mất ở Quảng Thành Tử trong mắt. Đợi được đi ra Quảng Thành Tử tầm mắt sau khi, Ngọc Đỉnh chân nhân bước tiến đột nhiên biến nhanh, cả người trực tiếp hóa thành một đạo bóng mờ, hướng về Dương Tiễn lều trại vị trí mà đi. Bạch. Trong doanh trướng, Dương Tiễn chính đang vì là vừa mới xiển giáo mọi người thái độ thương thần, bị đột nhiên xuất hiện Ngọc Đỉnh chân nhân sợ hết hồn. "Lão sư." Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân quay về Dương Tiễn dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên môi. Xuyệt. Ma hậu chiêu bên trong từng đạo huyền quang rơi ra, nhất thời có kết giới ở trong doanh trướng sinh thành, một tầng lại một tầng nói Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn hai người bao vây nghiêm mật. Đến đây, Ngọc Đỉnh chân nhân mới vẻ mặt hơi nới lỏng, có chút xấu hổ, có chút khổ sở nhìn Dương Tiễn, nhẹ giọng nói: "Dương Tiễn, ngươi đi nhanh lên đi. Rời xa phong thần đại chiến, tìm một chỗ một mình tu hành. Lấy ngươi cùng Thiên Đình, cùng Đế Tân quan hệ, chính là chiếm núi làm vương, sương bá một phương, sợ là cũng không có người gặp đi qua ngươi, chẳng phải tiêu giao tự tại."